Chương 711, người xuyên việt ba bộ, 1, chương 711, người xuyên việt ba bộ, 1, thánh chỉ. Trong lòng Lương Tiến khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Hoàng đế Triệu Ngự, cái kia xa tại bên ngoài mấy ngàn dặm, ngồi tại lung lay sắp đổ trên long ỷ, đối mặt loạn trong giặc ngoài đã sức đầu mẹ chán quân chủ, hắn lại còn thật cho là mảnh này bị gió cắt tôi luyện, từ hắn Lương Tiến một tay đánh xuống Tây Mạc, vẫn như cũng là hắn có thể tùy ý ra lệnh, muốn gì cứ lây trực thuộc khu quản hạt ư. Thật là chuyện cười lớn. Hắn tùy ý theo một cái vệ binh trong tay dắt qua một thất chiến mã. Lương Tiến trở mình lên ngựa, động tác lưu loát tự nhiên, mặc dù vẫn như cũ đeo trấn nguyên nhiễn long tỏa lại không trước kia phần kia rõ ràng chỉ trệ cùng nặng nề. Hồi thành, hắn nhàn nhạt phun ra hai chữ, giật dây cương một cái, liền dục ngựa hướng về cô phong phía dưới cái kia ngoằn nghèo đường đất bước đi, cũng không phi nhanh, phản phất chỉ là tiến hành một lần bình thường dạo chơi ngoại thành. Một bên Bảo Thụy thấy thế, cấp bách dùng cả tay chân leo lên tọa kỵ của mình, một thất dịu dàng ngoan ngoãn nhưng hiển nhiên khuyết thiếu tập luyện thấp chân ngựa, trong miệng vẫn cao giọng kêu lấy, ngựa khí định nọt cùng, hầu gia, cha ruột của ta hầu gia, lão ngài nếu là sốt ruột, không cần chờ nhỏ. Chính sự quan trọng, thiên đại chính sự quan trọng a. Hắn một bên hô hào, một bên bụng về điều khiển dây cương, tính toán bắt kịp Lương Tiến nhịp bước, thế nhưng kỹ thuật thực tế không dám tân bước, tại trên lưng ngựa trỏng chành lên xuống, lộ ra có chút chật vật, nhỏ cái này kỹ thuật không hề trọng bình thường, coi như đem mông ngựa chụp sưng lên, cũng theo không kịp lão nhân gia ngài bạn nhất a. Một đội tinh nhuệ vệ binh sớm đã trở mình lên ngựa, động tác chỉnh tề như một, trầm mặc hộ vệ tại Lương Tiến trung quanh, đã là hộ vệ, cũng phụng sự lấy hầu gia xuất hành nghi thức. Thiết giáp vang vang, vó ngựa đạp ở đá vụn trên đường, phát ra rồi giáo tiết tấu âm hưởng. Tại cái này hoang vắng sa mạc bối cảnh phía dưới, tự có một cỗ túc sát uy nghiêm. Lương Tiến cũng không sốt ruột đi đường. Hắn ngồi trên lưng ngựa, khép hờ đôi mắt, đại bộ phận tâm thần lại chìm vào thể nội, tỉ mỉ cảm thụ cũng thích đứng lấy đột phá nhị phẩm, lại đeo ép rồng khóa sau trạng thái thân thể. Cựu phẩm võ giả lực lượng trình độ đủ để cho hắn thoải mái khống chế chiến mã, nhưng lực lượng nhỏ bé khống chế, bắp thịt cùng nội lực hoàn toàn mới phối hợp, vẫn cần rèn luyện. Trên lưng ngựa lên xuống trọng trành, vừa vặn xem như một loại động thái tu luyện, trợ giúp hắn nhanh chóng nắm giữ cỗ này rực rỡ hẳn lên thân thể. Trên đường đi, Bảo Thụy cái miệng đó liền không ngừng qua. Hắn biết rõ địa vị mình thấp kém, kiến thức nông cạn, nếu bàn về quân chính đại sự, chỉ sợ mở miệng liền sẽ làm trò hề cho thiên hạ, thậm chí chọc giận hầu gia. Nhưng hắn tự có nó đường sinh tồn, đó chính là thu thập cũng giảng thuật trong ngoài Hàn Châu thành đủ loại phố phường tin đồn thú vị, chuyện tình rõ trăng, bê bối bí mật. Chỉ thấy hắn dục ngựa nhích lại gần chút, thấp giọng, nhưng lại bảo đảm người xung quanh có thể lờ mờ nghe thấy, bắt đầu mặt mày hớn hở giảng thuật lên. Tỷ như tiểu thư nhà nào vụng trộm cùng tình lang bỏ trốn, nhà nào phu nhân không chịu nổi tịch mình hồng hạnh xuất đường, vị nào nổi danh võ giả không biết liêm sỉ chơi sư đồ, vị nào tiểu tử nghèo bắt được cơ hội buôn bán một đêm trở giàu. Những cố sự này không có chỗ nào mà không phải là vây quanh nam nữ quá loa, đạo đức không có, vận mệnh đột biến bày ra, tràn ngập thế tục dục vọng cùng hoang đường. Bảo Thụy nói đến sinh động như thật, tỉ mỉ phong phú, ngựa khí khoa trương, lúc thì bắt chước nhân vật giọng điệu, lúc thì phối hợp khoa trương biểu tình, càng đem chút không chịu nổi sự tình nói đến ý vị tuyệt vời. Liên bên cạnh những cái kia khuôn mặt lạnh lùng, kỷ luật nghiêm minh bệ bình, nghe lấy, khóe miệng cũng không khỏi đến hơi hơi co rút, có người nhịn không được than vạn thê phong nhật hạ, có người thì bị cái kia ly kỳ tình tiết đùa đến âm thầm bật cười. Lương Tiến ngồi tại trên lưng ngựa, đôi mắt hơi khép, nhìn như tại dưỡng thần, khóe miệng nhưng thủy chung mang theo một chút như có như không đường cong. Hắn nghe lấy Bảo Thụy nước miếng văng tung tóe giảng thuật, trong lòng không khỏi cảm thán, Bảo Thụy gia hỏa này như sinh ở chính mình tiếp trước cái kia tin tức bùng nổ thời đại, đi viết chút hàng rong văn học hoặc là làm truyền thông cá nhân, e rằng thật có thể lăn lộn đến phong sinh thủy khởi, trở thành một đời bắt quái thiên vương. Hắn nguyên cớ cho phép thậm chí có chút thưởng thức Bảo Thụy lưu tại bên cạnh, chính là bởi vì gia hỏa này quả thật có thể mang đến một loại trực tiếp nhất không hề che giấu đề cấp hứng thú. Nay cũng để hắn càng thắm thiết hơn cảm nhận được, vì sao từ xưa đến nay, những cái kia tay cầm quyền cao kẻ thống trị bên cạnh, tổng không thể thiếu loại này lộng thần, bồi bút thân ảnh. Bên cạnh vây quanh quá nhiều nghiêm cần phải cụ thể tài năng, tinh thần thời khắc căng cứng, có như vậy một cái độc quyền bán hàng không nghiêm chỉnh gia hỏa làm động tác chọc cười, quả thật có thể tới một mức độ nào đó làm dịu áp lực, mang đến một loại vặn bẹo buông lỏng cùng tiếp địa khí hài lòng. Chỉ cần đem nó một mực khống chế, bất quá giới liền không có gì đáng ngại. Một đoàn nhân mã không nhanh không chậm, tại Bảo Thụy tấu đơn bình thư bên trong, cuối cùng đến trung tâm Hàn Châu thành tòa khí thế kia rộng rãi trấn Tây Hầu phủ. Sơn đỏ đại môn phía trước, giáp sĩ săn sát, trang nghiêm không tiếng động. Bảo Thụy lập tức thức thời tìm chặt ngựa, trên mặt chất lên càng định nọt đủ cười, đối Lương Tiến không người nói, "Hầu gia, lão ngài phủ để đến, chính sự quan trọng, nhỏ liền không vào ngăn trở các vị đại nhân mắt." Hắn chuyển đề tài, tranh công nói, "Nhỏ đã chuẩn bị xong phong phú tiệc tối, đặc biệt chúc mừng lão ngài thần công đại thành, thuận lợi xuất quan. Còn mời cha ruột của ta hầu gia nhất định đến dự, cho nhỏ một cái tận hiếu tâm cơ hội a." Nói xong, hắn cũng không chờ Lương Tiến rõ ràng trả lời, liền cười hì hì quay đầu ngựa lại, chạy như một làn khói. Hắn biết rõ trong hầu phủ đều là ưu lãnh, mộ già la loại kia tay cầm thực quyền, mắt cao hơn đầu nhân vật, bọn hắn đối chính mình loại này dựa định nó sinh tồn ế vật xem thường tột cùng. Tuy là trở ngại hầu gia mặt mũi sẽ không động hắn, nhưng châm chọc khiêu khích, thậm chí tìm lý do cho hắn điểm nếm mùi đau khổ cũng là tránh không khỏi. Hắn lại không muốn đi đụng cái kia xui xẻo. Lương Tiến đối cái này từ chối cho ý kiến, trực tiếp nhanh chân bước vào hầu phủ. Trong phủ hồi lang quanh co, linh viện thật sâu, hộ vệ, nô bộc nhìn thấy hắn nộn nhịp quỳ đất hành lễ, không khí trang nghiêm. Hắn quen việc dễ làm đi tới phòng sách. Nơi này là hắn xử lý hoạch tâm sự vụ địa phương, bố trí đơn giản mà nghiên cứu, đốt nhàn nhạt ninh thần hương. Hắn mới vừa ở mềm mại trên giường ngồi xuống, vương lên thị nữ dâng lên ấm lấy trà sâm nhấp một miếng, cửa thư phòng liền bị nhẹ nhàng đẩy ra. Chỉ thấy toàn thân áo đen, khí chất thanh lãnh như ưu lan ưu lãnh bước nhanh đi vào. Nàng đi tới trước mặt Lương Tiến, quỳ một chân trên đất, âm thanh mang theo từ đáy lòng cung kính cùng một tia không dễ dàng phát giác vui sướng, thuộc hạ ưu lãnh, cung nên hầu gia xuất quan. Nàng ngẩng đầu, nhìn kỹ Lương Tiến một chút, trong mỹ mâu hiện lên một chút kinh dị, chúc mừng hầu gia công lực đại tiến. Bây giờ hầu gia khí tức uyên thâm như biển, thuộc hạ đã hoàn toàn vô pháp thăm dò thật sâu nhạt. Lương Tiến nhấp một miếng trà xanh, cảm thụ được hương trà tại trong miệng tràn ngập, tùy ý khoát tay áo, nghi thức xã giao liền miễn đi. Nói một chút đi, bản hầu bế quan đoạn thời gian này, nội ngoại thế cục có cái gì biến hóa? U Lanh đứng lên, thần sắc nhanh chóng khôi phục trước sau như một bình tĩnh cùng già dặn, bắt đầu rõ ràng báo cáo, hồi bẩm hầu gia, căn cứ tình báo mới nhất, Đại Càn Vương triều cùng Hắc Long Vương triều đã căn cứ nghị hòa thỏa thuận, thực hiện toàn diện ngưng chiến. Chương 711, người xuyên việt ba bộ 2, chương 711, người xuyên việt ba bộ 2, giọng nói của nàng hơi chìm, tiếp tục nói, nhưng mà, ngưng chiến mang tới áp lực cũng không tiêu tán, ngược lại trực tiếp chuyển rời đến ta Tây Mạc cùng Hắc Long Vương triều dài đằng đẵng trên đường biên giới. Hắc Long Vương triều Hắc Lang kỵ chủ lực, cùng chí ít 3 cái vạn người đội bộ binh, ngay tại hướng ta biên cảnh trọng trấn Lang Vân Hải một vùng tập kết, điều động binh lực nhiều lần, khói báo động bắt đầu, ý uy hiếp đã rõ rành rành. Lương Tiến nghe vậy, vương lấy chén trà tay có chút dừng lại, lông mày không dễ phát hiện mà nhíu lên. Hắc Long Vương triều, cái này vùng cứ phương bắc, dân phong hung hãn quái vật khổng lồ, thủy chung là treo ở đỉnh đầu Tây Mạc sắc bén nhất một cây đao. Nó cùng đại càn ngưng chiến, mang ý nghĩa có thể đem càng nhiều binh lực cùng tài nguyên nhìn về phía Tây Mạc. Tiếp xuống, mấu chốt chính là ở Hắc Long Vương triều lần này tập kết binh lực quy mô cùng cao nhất quyết sách tầng lớp ý đồ. Nếu chỉ là biên cảnh ma sát, thăm dò hư thực, Tây Mạc còn có thể ứng đối. Nhưng nếu là Hắc Long Vương đỉnh quyết định nâng toàn quốc binh quy mô xuôi nam, Lương Tiến tuy là không sợ một trận chiến, nhưng cũng lòng dạ biết rõ, dùng Tây Mạc trước mắt nội tình cùng nhân khẩu, muốn chính diện đối cứng một cái hoàn chỉnh đế quốc, không khác nào lấy trứng chọi đá. Huống chi trong Hắc Long Vương triều, phải chăng cũng cất giấu như là đại cản triệu vô cực cái kia siêu việt phàm tục, một người có thể địch một quân kinh khủng tồn tại? Một điểm này, thủy chung là trong lòng Lương Tiến lớn nhất lo lắng âm thầm. Nếu thật có bực này nhân vật, như thế Tây Mạc phòng tuyến, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, e rằng thùng rông kêu to. Hắn cũng không phải là không có chuẩn bị đường lui. Thanh Y Lìa lâu thế lực sớm đã giống như mạng nện thâm nhập vào đại cản cảnh nội, xây dựng nhiều phân đà cùng tứ điểm. Vạn nhất Tây Mạc thật thủ không được, hắn lui vào đại cản, dựa vào lực lượng trong tay cùng tích lũy tài phú, vẫn như cũ có thể làm một cái phú gia ông, thậm chí trong bóng tối quấy nhiễu mưa gió. Nhưng đó là vạn bất đắc dĩ cuối cùng lựa chọn. Vung tha mảnh hắn này khổ tâm kinh doanh, coi là căn cơ đất này, tuyệt không phải hắn chỗ nguyện. Giữ người mất đất, người đều tồn, giữ đất mất người, người đều mất. Lương Tiến đặt chén trà xuống, âm thanh yên lặng lại mang theo không thể nghi ngờ quyết định, truyền lệnh biên cảnh thủ tướng, nghiêm mật giám thị Hắc Long đại quân động tĩnh. Như địch nhân quy mô xâm chiếm, không cần tính toán một thành một chỗ được mất, cho phép bọn hắn dựa vào có lợi địa hình, vừa đánh vừa lui, thu hẹp phòng tuyến, bảo tồn sinh lực. Tây Mạc hoang vắng, cản cối hoang vu, chúng ta muốn lợi dụng tộc sâu, cùng bọn hắn đánh lâu dài, chậm rãi tiêu hao nhuệ khí của bọn họ cùng tiếp tế. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một chút lạnh lùng hào quang, nói bổ sung, mặt khác, phía trước ta giao cho ngươi những cái kia cải tiến phối phương, mệnh lệnh tinh ma hải nhập vào công tác phường, toàn lực tăng nhanh sản xuất. Thuốc nổ, dầu lửa mạnh, càng nhiều càng tốt. Muốn để Hắc Long Vương triều người minh bạch, muốn cầm xuống Tây Mạc khối này xương cốt cứng rắn, coi như băng không xong bọn hắn đầy miệng rằng, cũng cần phải để bọn hắn trả giá bằng máu. Người xuyên việt ưu thế, há có thể không cần? Mà người xuyên việt thích nhất chơi, chẳng phải là xi măng, thuốc nổ cùng xà phòng cái này ba bộ ư? Xi măng dùng cho xây thành củng cố phòng, xà phòng cải thiện vệ sinh tăng lên sĩ khí, mà thuốc nổ cùng dầu lửa mạnh thì là cái này vũ khí lạnh thời đại chưa bị trọn vẹn nhận thức chiến tranh chi vương. Phía trước hắn thực lực không đủ, không dám tùy tiện lấy ra, sợ Hoài Bích có tội. Nếu là ở lúc nhỏ yếu, thật đem những cái này kinh thế hai tục đồ vật tạo ra tới, cũng chỉ sẽ bị cường giả bắt đi cực hình tra tấn ép hỏi ra phối phương, hoặc chết thảm hoặc biến thành cường giả phụ thuộc. Bây giờ hắn đã bước lên đương thế đỉnh tiêm cường giả hàng ngũ, lại sở hữu Tây Mạc, tự nhiên muốn đem những cái này đại sát khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tinh Ma Hải nguyên bản ngay tại đạo cụ chế tạo bên trên rất có thành tích. Lương Tiến liền từng gặp bọn hắn sử dụng tới tương tự với băng khói, đạn lửa các loại vũ khí, đã có thể chế tạo nồng cạn thuốc nổ cùng dầu hỏa. Chỉ là Tinh Ma Hải chưa đem ý thức đến thuốc nổ cái kia có tính đột phá đáng sợ, cũng không có đem nó giá trị chân chính khai phá. Lương Tiến thêm chút chỉ điểm, điều chỉnh phối phương tỷ lệ, liền chế được uy lực mạnh hơn hắc hỏa dược cùng bốc cháy càng mạnh, bám vào tính mạnh hơn dầu lửa mạnh. Cái này chính là Tây Mạc đối kháng cường địch một chương trọng yếu át chủ bài. U Lanh nghe được Lương Tiến phân phó, trong mắt lộ ra thật sâu khâm phục, không chỉ là từ thuộc hạ đối thượng cấp tuân theo, càng mang theo một loại đối kiến thức cùng tầm nhìn xa khuất phục, cần tuân lâu chủ lệnh. Cải tiến thuốc nổ cùng dầu lửa mạnh chế tạo công xưởng sớm đã toàn lực vận chuyển, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Thế nhân chỉ biết hồn ngọc uy lực vô hạn, lại không biết lâu chủ sáng tạo đồ vật, một khi dùng cho chiến trường, đồng dạng có hành tạo thiên quân, đốt thành nấu biển uy lực. Ngữ khí của nàng mang theo cảm khái, phía trước là thuộc hạ đám người ánh mắt thiệt cận, sở hữu bảo sơn mà không biết. Nếu không phải lâu chủ chỉ điểm, chúng ta e rằng đính viễn không cách nào tưởng tượng, những cái này nhìn như vật tầm thường, có thể bộc phát ra kinh thiên động địa như vậy lực lượng. Lương Tiến khẽ bước cằm, ra hiệu nàng không cần nuốt mông ngựa, tiếp tục nói chuyện. U Lanh sửa sang lại một thoáng suy nghĩ, báo cáo xuống một hạng, bên cạnh đó, cùng chúng ta giáp giới tư cấp Lý Quốc, gần đây nội đấu đống nhiên tăng lên. Chấp chính quan biệt khắc thác biệt cùng buông rèm chấp chính thái hậu ở giữa, đã theo trong bóng tối quyền lực giáp trụ, triệt để chuyển hướng công khai dương cung bạc kiếm, song phương thế lực tại thủ đô phụ cận nhiều lần điều động, xung đột hết sức căng thẳng. Lương Tiến nghe đến đó, ánh mắt ngưng lại. Biệt khắc thác biệt. Cái tên này hắn cũng không lạ lắm, tư cấp Lý quốc lớn nhất quyền thần, cũng là ẹ nạ phụ thân. Trước đây hắn một mực khống chế triều chính, thái hậu cùng tiểu hoàng đế thùng rông kêu to. Bây giờ thái hậu dám ngang nhiên đối kháng, tất nhiên là thu được đủ để cậy vào lực lượng. Quả nhiên, U Lanh nói tiếp, tư cấp Lý quốc thái hậu không biết dùng loại phương pháp nào, dĩ nhiên tìm được sớm đã thoái ẩn 20 năm lao chiến thần, cũng thành công thuyết phục nó xuất sơn tương trợ. Chiến thần tại tư cấp Lý quốc bên trong uy vọng cực cao, bộ hạ cũ trải rộng triều chính, hắn tỏ thái độ, làm cho đại lượng phe trung lập đảo hướng thái hậu một phương. Biệt khác thác biệt bây giờ áp lực to lớn, tình cảnh có chút không ổn. Trước mắt, biệt khác thác biệt cùng thái hậu sứ giả đều đã đến Hàn Châu thành, ở tại dịch quán, đều hy vọng có thể đạt được hầu gia ủng hộ của ngài. Lương Tiến đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy mặt bàn, lâm vào trầm tư. Tư cấp Lý quốc đồng dạng là Tây Mạc uy hiếp tiềm ẩn, nó trong nước dung chuyển, theo trên chiến lược nhìn đối Tây Mạc có lợi. Ệ Nạ mặc dù cùng hắn có giao tình, nhưng đề cập tới quốc gia quyền hành tranh giành, cái nhân tình hữu nghị lộ ra bé nhỏ không đáng kể, huống chi Ệ Nạ cũng không có cách nào chi phối cha hắn quyết định. Để bọn hắn trước đấu lấy a. Lương Tiến cuối cùng làm ra quyết định, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu là đủ. Tư cấp Lý quốc nội đấu càng quyết liệt, đối Tây Mạc mà nói càng là chuyện tốt. Tư cấp Lý quốc quốc lực nếu là ở trong nội đấu suy yếu, như thế đối với Tây Mạc tới nói tự nhiên là chuyện tốt. Nhất là tư cấp Lý quốc nội đấu, thậm chí khả năng dẫn đến nó người trong nước mới chạy vào Tây Mạc. Chương 711, người xuyên việt ba bộ, 3, chương 711, người xuyên việt ba bộ, 3, lúc trước Mộ Già La cùng nó gia tộc, liền là bởi vì tư cấp Lý quốc nội đấu, mới cả tộc đầu phục Lương Tiến. Vì thế Lương Tiến còn cùng Ệ Nạ náo đến có chút không thoải mái. Lần này tư cấp Lý quốc nội đấu tất nhiên sẽ nghiêm trọng hơn, nói không chắc cũng sẽ có lợi hại hơn nhân tài đầu nhập vào Lương Tiến cũng không nhất định. Hắn duy nhất cần suy tính là tư cấp Lý quốc nội loạn, khả năng sẽ ảnh hưởng tương lai đối kháng Hắc Long Vương triều lúc, tới từ cái này nước láng giềng ẩn tại trợ rút. Nhưng Lương Tiến chưa từng đem hy vọng ký thác tại người khác. Muốn để cho người khác tại ngươi nguy nan lúc thân xuất biệt thủ, đầu tiên chính ngươi đến thể hiện ra có giá trị đầu tư giá trị cùng ngoan cường sinh mệnh lực. U Lãnh gật đầu một cái, cuối cùng báo cáo một chuyện trọng yếu nhất, mặt khác, Đại Càn Vương triều phái tuyên chỉ thiên sứ đã ở hôm qua đến hồi phủ, giờ phút này ngay tại thiên sảnh chờ. Bọn hắn hình như chỉ là làm truyền chỉ mà tới, cũng không biểu hiện ra cùng bên ta thương nghị cùng ứng đối Hắc Long Vương triều uy hiếp mục đích. Trong giọng nói của nàng mang theo một chút khó mà che giấu thất vọng cùng nghi hoặc. Dưới cái nhìn của nàng, đối mặt Hắc Long Vương triều uy hiếp, Đại Càn Lín nên chủ động cùng Tây Mạc hiệp thương phối hợp phòng ngự sự tình. Lương Tiến lại đối cái này không ngạc nhiên chút nào, thậm chí lộ ra một chút rõ ràng trong lòng cười lạnh, không cần kỳ quái. Bây giờ Đại Càn Vương triều loạn trong giặc ngoài, tự lo không xong, nơi nào còn nhớ được chúng ta Tây Mạc tổn vong. Để thiên sứ đến đây đi, bản hầu cũng muốn nghe một chút. Hoàng đế bệ hạ cách lấy Thiên Sơn và Thủy, cho ta Tây Mạc hạ đạo cái gì quân chỉ. U Lanh có lẽ không phải hoàn toàn hiểu Đại Càn Vương triều tình huống, Lương Tiến cũng là hết sức rõ ràng. Bây giờ Đại Càn Vương triều mới hướng Hắc Long Vương triều cắt đất bồi thường, quốc lực nghiêm trọng hao tổn. Mà trong nước Khang Ninh công chúa cùng hai vị phiên vương nhộn nhịp tự lập, Đông Nam Nam Châu lại bị hải tặc tập kích quấy rối, phương Bắc địa khu cường đạo nổi lên một phía. Mà trong triều đình bộ tham nhũng thành phòng, dùng người không khách quan, đổi lúa làm dâu thất bại dẫn đến quốc khố trống rỗng. Tại dạng này vong quốc nguy cơ trước mặt, Đại Càn Vương triều đối với Tây Mạc thế cục chỉ sợ là thật hữu tâm vô lực. U Lanh linh mệnh, lập tức phái người tiến đến gọi đến. Không bao lâu, cửa thư phòng lần nữa bị đẩy ra. Cầm đầu một tên thân mang đại càn cung đình sứ giả quan phục, mặt trắng không râu trung niên thái giám, hai tay thật cao nâng lấy vàng sáng gấm thánh chỉ. Hai cái tiểu thái giám túi đầu theo ở phía sau, tay nâng lưu kim lư hương cùng bạch ngọc phất trần. Cái này tuyên chỉ thái giám, hiển nhiên liền là cái gọi là thiên sứ. Hắn tiến vào phòng sách, một đôi dài mảnh mắt đầu tiên là nhanh chóng quét mắt một vòng, khi thấy Lương Tiến vẫn như cũ lười biếng nghiêng dựa vào trên giường êm, thân mang thường phục, đừng nói thiết lập lương án, quý đất tiếp chỉ, thậm chí ngay cả đứng dậy ý tứ đều không có lúc, lông mày của hắn lập tức chăm chú nhíu lại, trên mặt hiện ra rõ ràng không vui cùng kinh ngạc. Hắn cố nén nộ khí, cố tình hắng giọng một cái, lanh lảnh âm thanh ở trong thư phòng vang lên, mang theo một loại thể thức hóa nhắc nhở, trấn Tây Hầu, thánh chỉ đến. Hắn tận lực kéo dài âm điệu, nhấn mạnh thánh chỉ uy nghiêm. Lương Tiến mí mắt cũng không nhấc một thoáng, chỉ là nhàn nhạt đáp lại, âm thanh nhẹ nhàng lại mang theo không thể nghi ngờ coi thường, bản hầu thân thể khó chịu, không tiện đứng dậy. Thiên sứ đã có chỉ ý, chính là ở đây tuyên đọc a. Thiên sứ sắc mặt nháy mắt biến đến hết sức khó coi. Hắn ngờ tới Lương Tiến khả năng sẽ có lãnh đạm, lại vạn vạn không nghĩ tới lại sẽ ngạo mạn đến tình trạng như thế. Đây quả thực là đối hoàng quyền trần trụi xem thường. Lưng hắn lên xuống, muốn phát tác. Nhưng làm ánh mắt của hắn chạm đến Lương Tiến cái kia nhìn như bình tĩnh không lay động, thực ra sâu không thấy đáy đôi mắt, cùng bên cạnh U Lãnh cái kia băng lãnh như lao ánh mắt, đến bên miệng trách cứ lời nói lại cứng rắn nuốt sống trở về. Hắn biết rõ, nơi này không phải kinh thành, trước mắt vị này trấn Tây Hầu là chân chính tay cầm sinh sát đại quyền tiêu hùng, tuyệt không phải hắn một cái thái giám có thể tùy tiện bắt chẹt. Nhất là ai không biết, cái này mạnh tinh hồn trước kia tại Tây Mạc giết người như ngóe, chính là đạp núi thây biển máu thượng bị, cũng không dễ trọng. Cân nhắc lợi hại, thiên sứ cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng trở lại yên tĩnh nỗi lòng, trên mặt gạt ra một chút cứng ngắc nụ cười, bày ra trong tay thánh chỉ, dùng hắn cái kia đặc hữu sắc bén giọng nói, bắt đầu cao giọng tuyên đọc, phụ thiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết, Tây Mạc khống chế sa mạc hiểm, là ta đại cản Tây Bắc phiên nín, liên quan rất nặng. Trấn Tây Hầu mạnh tinh hồn, chịu chấm ủy nhiệm trấn phủ nó đến nay, chê man di tại làng sơn bên ngoài, an chư bộn vu khung lừ phía dưới. Chăn nuôi ra súc sống đông đúc, so tuổi không nói, bộ tộc quy tâm, khói lửa không cảnh. Cái này đều khanh lo lắng hết lòng, tự mình làm điều hành hiệu quả, chấm lòng rất an ủi, triều chính cũng nhiều ca ngợi. Năm nay trung khu chủ tính biên phòng, muốn tăng đưa đóng giữ quân tại Bắc Cảnh, tu sửa khói lửa hơn 300 dặm, kiêm cứu tế xuôi theo bên cạnh hạn khu dân đói, cần tiền hơn cự. Nghĩ Tây Mạc năm gần đây thái bình, ruộng nuôi dần lớn, thuế má tăng thêm tăng, khanh đã làm xã tắc gìn giữ đất này, làm cùng chấm tổng gánh nước mà tính toán. Cần phải đến nay tuổi lên, đem Tây Mạc hàng năm thuế má lấy 5 thành áp giải kinh sư, dùng tá biên phòng, tế dân sinh, làm Tây Bắc bình chướng càng củng cố, thiên hạ lên nguyên tổng một thái bình. Quân thần một thể, vui buồn có nhau, khanh trắng trung thành chuyên cần, tất thể chấm tha thiết hộ một bên, lo lắng dân ý nghĩ, chớ phụ ủy nhiệm. Nó khâm nhận chấm mệnh, nhanh sức thuộc lại theo quy làm, vô đến chỉ trệ. Thánh chỉ tuyên đọc hoàn tất, trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh. Thiên sứ khép lại thánh chỉ, hai tay nâng lên, nhìn về phía Lương Tiến, nói bổ sung, trong giọng nói mang theo một chút cuối cùng kiên trì cùng thăm dò, trấn Tây Hầu, mời tiếp chỉ a. Lương Tiến nghe xong, trên mặt chẳng những không có mảy may sợ hãi hoặc cảm ơn, ngược lại chậm chậm hiện ra một vòng lạnh giá, tràn ngập nụ cười chế nhạo. Hoàng đế Triệu Ngự ý đồ, hắn nghe tới rõ ràng. Triệu Ngự đây là muốn thu lấy Tây Mạc thuế má, đến bổ sung đại cản quốc kho. Vẹn vẹn dựa vào một phong thánh chỉ, liền muốn lấy đi Tây Mạc năm thành thuế má. Dùng giống tuyết, liền muốn lấy đi Tây Mạc quân dân vất vả tích lũy một nửa tài phú. Cái này Triệu Ngự quả thực si tâm vọng tưởng. Lập tức, Lương Tiến thậm chí lười đến đứng dậy, chỉ là tùy ý khoát tay, năm ngón hơi mở. Một cỗ vô hình lực hút nháy mắt xuất hiện. Thiên sứ chỉ cảm thấy đắc thủ bên trong nhẹ đi, quyển kia đại biểu lấy hoàng quyền màu vàng nóng thánh chỉ, lại rơi khỏi tay, siêu một tiếng, như là bị một cái vô hình sợi tơ dẫn dắt, lăng không bay qua mấy bước khoảng cách, vững vàng rơi vào Lương Tiến mở ra trong lòng bàn tay. Lương Tiến nhìn cũng không nhìn cái kia thánh chỉ một chút, phản phất tiếp nhận chỉ là một kiện không quan trọng tạp vật. Hắn tiện tay đem thánh chỉ nhét vào bên cạnh trên bàn trà, phát ra ba một tiếng vang nhỏ. Tiếp đó, ánh mắt của hắn yên lặng nhìn về phía sắc mặt kia trắng bệnh, trợn mắt hốc mồm thiên sứ, ngựa khí lãnh đạm đến không có một chút gợn sóng, cái này thánh chỉ, bản hầu tiếp. Về phần thuế má, hắn hơi hơi dừng lại, mỗi một cái lời như là băng châu đập xuống ngọc bàn, rõ ràng giá rét, thiên sứ trở về, không ngại thay bản hầu truyền lại bệ hạ. Ta Tây Mạc tích dân bẩn, thuế má mỏng manh, tự cấp lộ vẻ không đủ. Cho nên, một phần một ly, cũng không bỏ ra nổi. Chương 712, cùng lắm thì không là người, một, chương 712, cùng lắm thì không là người, một, thiên sứ trên mặt huyết sắc nháy mắt tởi đến sạch sẽ, biến đến trắng bệnh như tờ giấy. Hắn hiển nhiên trọn vẹn không có dự liệu được, Lương Tiến cũng dám như vậy gọn gàng dứt khoát, không có chút nào cứu vãn chỗ chống kháng cự thành ý. Cái này không chỉ là cự tuyệt, càng là một loại đối hoàng quyền ngang nhiên miệt thị. Một cỗ hỗn tạp chấn kinh, phẫn nộ cùng tâm tình sợ hãi, giống như rắn độc cắn xé lấy trái tim của hắn, để thân thể của hắn cũng hơi run rẩy lên. Thanh âm của hắn không bị khống chế nâng cao, biến đến mức dị thường sắc bén chói tai, phản phất bị người giữ lại cổ họng, chấn. Chấn Tây Hầu. Ngươi có biết ngươi tại nói cái gì? Hắn rội ra một ngón tay, bởi vì xúc động mà hơi hơi phát run, chỉ hướng hư không, phản phất tại cường điệu cái kia vô hình hoàng quyền. Bây giờ Hắc Long Vương triều hỏa lực tập trung biến cảnh, nhìn chằm chằm, Tây Mạc nguy như trồng trứng, chính là cấp bách cần triều đỉnh thiên binh trợ giúp thời điểm. Ngươi dám quả quyết cự tuyệt nộp lên trên thuế má. Chẳng lẽ liền không sợ đến lúc đó Hắc Long thiết kỵ đạp phá Tây Mạc quân hải, mà triều đình bị binh, lại vì ngươi hôm nay tà đạo mà dây dưa lỡ việc trên đường, khoan thai tới chập ư? Đây đã là gần như uy hiếp trắng trợn. Thiên sứ tính toán dùng Tây Mạc gần tại quân sự nguy cơ xem như chủ mã, thúc ép Lương Tiến đi vào khuôn khổ. Hắn nhìn lấy chăm chú Lương Tiến, hy vọng có thể theo đối phương trên mặt nhìn thấy một chút do dự hoặc sợ hãi. Nhưng mà Lương Tiến nghe vậy, chỉ là theo trong hơi thở phát ra một tiếng cực nhẹ, lại tràn ngập vô tận khiêu khích cùng lạnh giá hừ lạnh. Hừ, tiếng này hừ lạnh, phản phất mang theo thực chất hàn ý, để trong thư phòng nhiệt độ đều tựa hồ hạ xuống mấy phần. Ngươi lai, Lương Tiến chậm chậm mở miệng, ngữ khí bình thường, nhưng từng chữ như lao, ngươi cũng biết Tây Mạc bây giờ gặp phải thế cục. Hắn câu chuyện đột nhiên nhất chuyển, mang theo một loại trên cao nhìn xuống phân tích cùng chất vấn, nhưng mà, Tây Mạc có cần hay không trợ giúp, có thể hay không đợi đến trợ giúp, mấu chốt không ở chỗ triều đình, mà ở chỗ hoàng đế Triệu Ngự. Thiên sứ bị bất thình lình ngược chất vấn làm đến sững sờ, trên mặt tràn đầy kinh ngạc cũng không hiểu, Trấn Tây Hầu, ngươi đây là ý gì? Lương Tiến cuối cùng không còn lười biếng dựa vào giường êm, hắn chậm chậm ngồi thẳng thân thể. Tuy là động tác vẫn như cũ nhìn như tùy ý, nhưng theo lấy hắn tư thế thay đổi, một cỗ vô hình, nặng nề như núi uy áp bắt đầu tràn ngập ra, phảng phất một đầu ngủ say hùng sư mở mắt ra. Hắn ánh mắt thâm thúy, như là hai thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, đâm thẳng thiên sứ đáy lòng, để cái sau không tự chủ được cảm thấy một trận hoảng sợ. Ý gì? Lương Tiến nhếch miệng lên một vòng lạnh giá độ cong, vậy bản hầu liền nói rõ với ngươi chút. Năm đó Triệu Ngự đăng cơ ban đầu, căn cơ chưa ổn, triều chính nội ngoại, có bao nhiêu ánh mắt nhìn kỹ hắn trường kia long ỷ. Là hắn, cần một phần đủ để trấn nhiếp kẻ xấu, củng cố đế vị chiến tích. Mà bản hầu, Lương Tiến chỉ chính mình, ngữ khí mang theo một loại không thể nghi ngờ chắc chắn, dẫn Tây Mạc ngàn dặm địa phương, trăm vạn dân, chủ động uy thuận đại càn. Phần này khai cương thác thổ, không đánh mà thắng binh bất thế chi công là ai giúp hắn Triệu Ngự hoàn thành? Là bản hầu. Nếu không phải có cái này công tích, hắn Triệu Ngự long ỷ, có thể ngồi đến như về sau cái kia an ổn. Hắn hoàng quyền uy tín, có thể vào lúc đó liền nhanh chóng xác lập. Hắn dừng một chút, nhìn xem thiên sứ cái kia bộ phát sắc mặt tái nhợt, tiếp tục nói, mỗi một cái lời như là trọng truy, gõ vào thiên sứ yếu ớt tâm phòng bên trên. Nhìn lại một chút bây giờ, đại càn vương triều là cái gì quan cảnh? Dung chuyển không chịu nổi, phản loạn nổi lên bốn phía, quốc khố vì cắt đất bồi thường mà trống rỗng hầu như không còn. Có thể nói, bây giờ đại càn đã là không ổn định, thủ lỗ chỗ, nhân tâm tán loạn. Ngay tại lúc này, Thanh âm Lương Tiến đột nhiên biến đến càng rét lạnh, nếu là các ngươi bước phải gấp, bước đến bản hầu một tờ hủy văn, tuyên bố Tây Mạc thoát khỏi đại cản, tự lập làm vương. Ngươi đoán xem, người trong thiên hạ sẽ như thế nào nhìn? Hán Triệu Ngự cái kia vốn là lung lay sắp đổ uy tín, đem bị như thế nào tính chất hủy diệt đả kích. Một cái liền chủ động quy thuận phiên nín địa phương đều lôi kéo không được, bước phản hoàng đế, còn có mặt mũi gì ngồi tại cái kia trên long ỷ, hiệu lệnh thiên hạ. Hắn còn như thế nào để những cái kia vốn là lòng mang dị trí phiên vương, quyền thần tín phục. T. Thiên sứ nghe xong lời nói này, đột nhiên hít một hơi lãnh khí, toàn bộ người như là bị vô hình lôi đình bổ trúng, lảo đảo lui về sau nửa bước. Trên mặt của hắn lại không một chút người sắc, vặn vẹo biến dạng, viết đầy cực hạn hoảng sợ cùng hoảng sợ. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu nháy mắt theo trán, tóc mai rỉ ra, xuôi theo trắng bệnh gương mặt trở xuống. Phía trước hắn chỉ muốn như thế nào hoàn thành hoàng đế lời nhắn nhủ thường thuế nhiệm vụ, nhưng lại chưa bao giờ đứng ở Lương Tiến góc độ, càng không đứng ở toàn bộ thiên hạ đại thế góc độ đi suy nghĩ vấn đề này. Lương Tiến lời nói này, như là thể hồ quán đỉnh, lại như cảnh tỉnh, để hắn nháy mắt thấy rõ ẩn dấu ở quan niệm phía dưới tàn khốc hiện thực. Đúng a, nếu như Lương Tiến thật bị buộc phản, như thế, mất đi Tây Mạc khối này chiến lược yếu địa trách nhiệm, cùng như vậy đưa tới, đối hoàng đế uy tín đả kích chí mạng, dù sao vẫn cần có người tới gánh chịu. Hoàng đế có thể hay không bởi vậy lo âu bị dao động, thiên sứ không biết rõ. Nhưng hắn có thể khẳng định, chính mình cái này phụ trách chuyển chỉ, hành sự bất lực thiên sứ tuyệt đối sẽ trở thành cái thứ nhất bị đẩy ra lắng lại nhiều người tức giận, giết răn đe dê thế tội. Đến lúc đó, khám nhà diệt tộc, e rằng đều là nhẹ. Vừa nghĩ tới cái kia đáng sợ hạ tràng, thiên sứ chỉ cảm thấy đến một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân sông thẳng đỉnh đầu, hai chân như nhũn ra, cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống dưới đất. Lương Tiến đem thiên sứ phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng cười lạnh càng lớn. Hắn lần nữa dựa giảm giường, ngữ khí khôi phục lãnh đạm như trước, phản phất vừa mới cái kia phiên long trời lở đất lời nói chỉ là thuận miệng nói chuyện tiếng, cho nên trở về nói cho Triệu Ngự, Tây Mạc, không có thèm hắn bố thí. Về phần thuế má, Tây Mạc tự cấp còn gian nan, vô lực cung phụng trung khu. Là duy trì hiện trạng bình an vô sự, vẫn là bức bản hầu mà khác lập cửa ra vào, để người trong thiên hạ nhìn hắn Triệu Ngự chuyện cười. Lựa chọn ra sao, toàn ở hoàng đế bệ hạ một ý niệm. Bản hầu nói đến thế thôi, ngươi có thể đi về. Lương Tiến nói xong, không còn nhìn thiên sứ một chút, chỉ là tùy ý phất phất tay. Phản phất sớm đã chờ ở ngoài cửa, cửa thư phòng ứng thanh mà ra, bốn tên người mặc thanh y liễu, khí tức điêu luyện lạnh lẽo hộ vệ nhanh chân đi vào. Mặt bọn hắn không biểu tình, ánh mắt như điện, lạnh lùng khóa chặt tại thiên sứ cùng sau lưng hắn cái kia hai cái sớm đã hù dọa đến mất hồn mất vía, run lẩy bẩy tiểu thái giám trên mình. Mặc dù không có lời nói, thế nhưng vô hình sát khí cùng tiễn khách trí vị đã biểu lộ không bỏ sót. Thiên sứ ha to miệng, còn muốn nói nhiều cái gì vãn hồi hoặc là giải thích lời nói, nhưng hắn chạm đến Lương Tiến cái kia lãnh đạm đến phảng phất nhìn tử vật ánh mắt, cùng bọn hộ vệ cái kia không che giấu chút nào lạnh giá ánh mắt, tất cả lời nói đều kẹt ở trong cổ họng, cuối cùng hóa thành một tiếng vô lực than vãn. Hắn biết, nói thêm nữa bất luận một chữ nào, đều có thể là tự rước lấy nhục, thậm chí đưa tới họa sát thân. Hắn chỉ có thể thật sâu, mang theo vô tận khuất nhục cùng sợ hãi nhìn Lương Tiến một chút, tiếp đó như là đấu bại gà trống, rủ xuống đầu, mang theo hai cái cơ hồ đi không được đường tiểu thái giám, tại cái kia mấy tên thanh y hộ vệ hộ tống phía dưới, xám xịt, bước chân lảo đảo rời đi căn này để hắn cảm giác áp lực cùng sợ hãi phòng sách. Chương 712, cùng lắm thì không là người, 2, chương 712, cùng lắm thì không là người, 2, bọn hộ vệ tiếng bước chân như là bùa đòi mạng, theo thật sát phía sau bọn họ, thẳng đến đem bọn hắn lễ đưa ra cổng hầu phủ. Trong thư phòng, lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ còn dư lại Lương Tiến cùng một mực đứng yên một bên lanh đu nhìn về phía Lương Tiến trong ánh mắt, loại trừ quen co cung kính, càng nhiều một chút thật sâu khuất phục. Lâu chủ không chỉ võ công cái thế, càng là dăm ba câu, liền đem cái kia nhìn như cao cao tại thượng thiên sứ bước đến lộ ra nguyên hình, hốt hoảng mà chạy. Nam nhân như vậy, mới là có giá trị nàng dâng lên hết thảy lựa chọn đi theo nam nhân. Phía sau lanh đu lại hướng Lương Tiến báo cáo một chút trong thanh y dìa lâu sự vụ cùng Tây Mạc các nơi quản lý tình huống. Trọng điểm nâng lên gần nhất thu nạp một nhóm tân tấn nhân tài, trong đó thậm chí có hai tên tam phẩm võ giả đã thông qua sơ bộ khảo sát, tiến vào cuối cùng xét duyệt giai đoạn, nếu có thể mời chào thành công, đem có thể cực lớn tăng cường thanh ý địa lâu cao cấp chiến lược. Nhưng mà, tiếc nuối là, cứ việc mở ra vô cùng hậu đãi điều kiện, tới bây giờ vẫn không thể thành công chiêu mộ được bất luận cái gì một tên nhị phẩm võ giả. Thậm chí Lương Tiến cũng bắt đầu hoài nghi, tại mảnh này rộng lớn mà cằn cỗi Tây Mạc trên đất, trừ mình ra, rốt cuộc phải chăng còn tồn tại cái khác nhị phẩm cao thủ. Đến hắn cấp độ này, tam phẩm võ giả tuy là cũng coi như một phương hào cường, nhưng đã khó mà gây nên hắn quá nhiều coi trọng. Chỉ có cùng giai nhị phẩm võ giả mới có giá trị hắn đi nghiêm túc hiểu cùng đối đãi. Theo sau Lanh Ú lại xin chỉ thị một chút đề cập tới quân chính, tài chính đại phương hướng quyết sách, Lương Tiến từng cái làm ra chỉ thị. Về phần cụ thể chấp hành tỉ mỉ, Lanh Ú cùng với thủ hạ đoàn đội đã vận hành đến thập phần thành thục hiệu suất cao, không cần việc khác sự tỉnh tự thân đi làm. Hết thệ thương nghị cố định, Lanh Ú liền không lại trì hoãn, lập tức không người cáo lui, tiến đến chắc chắn Lương Tiến các hạng mệnh lệnh. Nàng hành sự từ trước đến giờ lôi lệ phong hành, năng suất cực cao. Trong thư phòng, cuối cùng triệt để an tĩnh lại, chỉ còn dư lại Lương Tiến một người. Hắn cũng không lập tức đứng dậy, mà là từ trong ngực lấy ra một quyển dùng đặc thù chất liệu chế thành mới tinh sách, chậm chậm bày ra, liền lấy ngoài cửa sổ xuyên thấu vào cuối cùng sát trời, ngưng thần đọc. Đây chính là Liên lão gia tử liên thủ với Liêu Diên, hao phí vô số tâm huyết, giải mã ngọc trương bên trên long giáp thần thư đạt được thành quả. Bởi vì là trải qua phức tạp giải mã sau văn dịch, lộ ra tối nghĩa khó đọc, rất nhiều từ ngữ hàm nghĩa mơ hồ không rõ, cần lặp đi lặp lại phỏng đoán. Phía trên này đi lại, thật liền là ưu hoàn tộc cùng đại cản hoàng thất đều tha thiết ước mơ âm phủ long thuế kinh quyển hạ ư. Lương Tiến đầu ngón tay phất qua trên trang sách những cái kia khó mà thường hiểu văn tự, lông mày cau lại, trong lòng tràn ngập không xác định. Âm phủ Long Thuế Kinh vốn là ưu hoàn tộc trấn tộc chi bảo, phía sau bị đại càn thái tổ hoàng đế Triệu Vô Cực chô đoạn, phía sau lại trở thành đại càn hoàng thất bí mật bất truyền. Nhưng muốn xác định trong tay sách có phải là quyền hạn, Lương Tiến cũng không cách nào khẳng định. Bởi vì vấn đề lớn nhất ở chỗ, hắn chưa bao giờ thấy qua âm phủ Long Thuế Kinh quyền thượng. Không có tham chiếu, căn bản là không có cách tiến hành so với, xác nhận nó thật giả cùng tính liên quan. Hắn duy nhất tiếp xúc qua liên quan nội dung là trong quyển thượng ghi lại liên quan tới luyện chế âm cốt lỗi bộ phận kia tà dị pháp môn, có lẽ có thể từ đó tìm tới một chút đầu mối tiến hành xác minh. Hắn bình tĩnh lại tâm thần, từng chữ từng câu tỉ mỉ bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Nhưng mà càng là đi sâu xem, hắn giữa lông mày khe ránh liền càng là khắc sâu. Không thích hợp, quyền bí tịch này cho người cảm giác quá mức quỷ dị. Lương Tiến tự lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập nghi hoặc cùng cảnh giác. Nó thật chỉ là một bản dạy dỗ người tu luyện như thế nào nội lực, rèn luyện nhục thân bí tịch võ công ư? Loại cảm giác kỳ quái này hắn cũng không phải là lần đầu tiên xuất hiện. Một lần trước là tại ban đầu đến Liêu Diên chuyển tụ Ma Ha Già La Hộ Pháp công thời điểm. Môn công pháp kia cùng nói là võ công, không bằng nói càng giống là một loại đem thân thể người hướng về nào đó không phải người hình thái tiến hành chiều sâu cải tạo quỷ dị kỹ thuật. Tu luyện phía sau, thân thể của hắn cũng chính xác phát sinh rõ rệt mà kỳ lạ biến hóa. Mà giờ khắc này, tại nghiên cứu trong tay bản này cái gọi là âm phủ Long Thuế Kinh quyền hạ lúc, loại kia tương tự làm người cảm giác bất an lần nữa hiện lên. Nó hình như đồng dạng không phải tại dẫn dắt tu luyện giả dọc theo truyền thống võ học con đường tiến lên, mà là tại miêu tả một đầu, đem tính mạng con người hình thái hướng về nào đó không biết, khác hẳn với thường nhân phương hướng tiến hành thuế biến con đường. Lương Tiến có thể xác định, cái này cùng bách tà thể hoàn toàn khác biệt, cũng cùng hấp thu thần huyết phía sau trạng thái khác biệt. Hình như là một đầu con đường mới. Muốn hay không muốn, thử nghiệm dựa theo phía trên này pháp môn tu luyện một thoáng. Một cái nguy hiểm ý niệm tại trong lòng Lương Tiến dâng lên, mang theo dụ hoặc, cũng mang theo to lớn sự không chắc chắn. Nhưng bèn bèn sau một lát, lý trí liền chiếm cứ lợi thế. Lương Tiến chậm chậm khép lại quyển sách, trong mắt lóe lên một chút quyết định. Vẫn là chờ một chút đi. Tại trọn vẹn biết rõ ràng nó nội tình cùng ẩn tại nguy hiểm phía trước, tùy tiện tu luyện, không khác nào dùng thân nuôi hổ. An toàn, vĩnh viễn là vị thứ nhất. Trước đây không lâu mới trải qua ba loại thần lực tại thể nội xung đột, suýt nữa máu sôi thể băng mà chết đau đớn giao hấn, Lương Tiến tới bây giờ lòng còn sợ hãi. Bây giờ lại muốn hắn đi tu luyện một môn không rõ lai lịch, tính chất quỷ dị, lại chính mình lòng mang cực lớn lo nghĩ bí tịch, ở trong đó nguy hiểm, hắn không dám tùy tiện đi bước lên. Ai có thể bảo đảm, cái này âm phủ Long Thuế Kinh quyền hạ sẽ không cùng đã tu luyện Ma Ha Già La Hộ Pháp công xuất hiện nào đó không biết, hai nạn tính xung đột. Nếu thật như vậy, tiếp một lần, hắn không hẳn còn có thể có cái kia vận may, có thể theo quỷ môn quan phía trước tránh thoát trở về. Huống chi, hắn trước mắt cần tu luyện cùng tiêu hóa võ công đã đầy đủ nhiều. Thánh Tâm Quyết Băng Lôi Tuyệt Diệu chưa cùng tận, Ma Ha Già La Hộ Pháp công tầng thứ cao hơn cấp bách đón đỡ thăm dò. Tham thì thâm, ngược lại khả năng chẳng làm nên trò chống gì, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Sáng chế loại này quỷ dị bí tịch, rốt cuộc lại là những người nào? Lương Tiến xoa mi tâm, lâm vào càng sâu suy tư. Âm phủ Long Thuế Kinh trên giới quyển đều nguồn gốc từ Táng Long lĩnh cái kia thần bí khó dò cung điện dưới đất. Ma Ha Già La Hộ Pháp công thì truyền thừa từ Tây Mạc Vô Lượng Minh Vương tông đời đời cùng phụng Đại Hoang Huyết Tủy Bích, mà Huyết Tủy Bích lai lịch sớm đã chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử. Bọn chúng điểm giống nhau là cái gì? Là thời kỳ cực hạn cổ lão. Cổ lão đến siêu việt hiện hữu đại bộ phận văn tự ghi chép, chỉ có thể tồn tại ở truyền miệng bí văn cùng lẻ tẻ khảo cổ phát hiện bên trong. Muốn mở ra những cái này cổ lão bí ẩn, có lẽ chỉ có những cái kia quanh năm nghiên cứu lấy cổ bí nghe, tìm kiếm thất lạc lịch sử vô ích, mới có thể biết được một hai. Nếu là Vu Linh ở bên người liền tốt. Chương 712, cùng lắm thì không là người, 3, chương 712, cùng lắm thì không là người, 3, Lương Tiến không khỏi đến than vãn một tiếng, trong đầu hiện ra cái kia thần bí khó lường, học thức bên Bắc Nam Châu Vu nữ thân ảnh, lấy nàng kiến thức, chắc chắn làm ta giải đáp nghi vấn giải hoặc, dọn sạch mê vụ. Cũng không biết Nam Châu bên kia, Vu Linh khi nào mới sẽ đi tìm đại hiền lương sư cố kia phân thân. Sớm biết hôm nay, lúc trước thật không nên tùy tiện thả nàng rời khỏi, nên nghĩ cách đem nàng lưu tại bên cạnh mới phải. Lương Tiến lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng lướt qua một chút hối hận. Nhưng việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích, hắn chỉ có thể tạm thời đem liên quan tới âm phủ Long Thuế Kinh đủ loại lo nghĩ đè xuống, đem gác xó. Quyết định đợi đến tương lai Vu Linh trở về, mượn trí tuệ của nàng ly rõ ràng tất cả ẩn tại nguy hiểm phía sau, lại đi sâu nghiên cứu. Đúng rồi, Ma Ha Già La Hộ Pháp công tiến triển, ngược lại có thể kiểm tra thực hư một phen. Lương Tiến suy nghĩ nhất chuyện, nghĩ đến một chuyện khác. Hắn nhớ, lúc trước đem cái này công tu luyện tới tầng thứ 4 lúc, thân thể liền đã xuất hiện rõ rệt dị biến. Làn da cùng tầng ngoài bắp thịt biến đến mức dị thường mềm mại lại rất có độ bền, như là hút no rồi nước vào biển, nhưng lại cứng cỏi vô cùng. Gương mặt hai bên tới gần bên hai, sinh ra hai cái chừng đầu ngón tay hình tròn xương khối. Càng quỷ dị chính là, xương bả vai phụ cận dưới làn da, dĩ nhiên chui ra hai cái tăm xỉa răng kích thước, có khả năng tùy tâm ý hơi hơi vặn bẹo dâu thịt, nhìn qua giống như quái dị run, lại như côn trùng xúc giác. Phía sau, bởi vì bận bịu tu luyện cái khác võ công cùng xử lý nhiều sự vụ, hắn liền không có lại quan tâm quá nhiều Ma Ha Già La Hộ Pháp công mang tới thân thể biến hóa. Cuối cùng tại cái này công đại thành phía trước, những biến hóa này hình như cũng không quá lớn thực chiến tác dụng. Bây giờ đã nhô tới, hắn liền quyết định đích thân nghiệm chứng một chút, tu luyện tới tầng thứ 6, đến gần trọng môn thứ 7 hàm lúc, môn kỷ công này lại sẽ cho chính mình mang đến như thế nào kinh hỉ. Lương Tiến nín thở ngưng thần, ý thủ đan điền, bắt đầu chậm chậm vận chuyển Ma Ha Già La Hộ Pháp công pháp môn. Nội lực dọc theo đặc biệt, khác hẳn với thông thường võ học quỷ dị lộ tuyến bắt đầu lưu chuyển. Rất nhanh, một loại kỳ lạ, phản phát xương cốt huyết nhục ngay tại bị bàn tay vô hình nào nặn, tái tạo cảm giác, theo sâu trong thân thể tràn ngập ra. Biến hóa bắt đầu. Hơn nữa, so tầng thứ 4 lúc càng thêm kịch liệt cùng đi sâu. Trong lòng Lương Tiến hơi lạnh lẽo. Hắn có khả năng rõ ràng nội thị đến, tại công pháp khu động phía dưới, nội tạng của chính mình vị trí tựa hồ tại phát sinh vi diệu lại đi, khung xương khớp nối cũng tại tiến hành người thường không thể thừa nhận nhỏ bé điều chỉnh cùng biến hình. Loại biến hóa này, nếu là đặt ở người thường trên mình, sớm đã nội tạng vỡ tan, khung xương sai chỗ mà chết. Nhưng Lương Tiến lại cảm giác được, thân thể của mình phảng phất tại tính tạm thời thoát khỏi nhân loại bình thường sinh lý kết cấu trói buộc, tiến vào một loại có khả năng tiếp nhận loại này dị biến, càng bao dung trạng thái. Hắn lấy ra bên cạnh trên bàn một mặt mài rũa ánh sáng gương đồng, giơ lên trước mặt. Trong kính chiếu ra hình ảnh, để ánh mắt của hắn ngưng lại. Chỉ thấy mặt hắn gò má hai bên, nguyên bản tại tầng thứ 4 lúc xuất hiện trường đầu ngón tay xương khối, giờ phút này đã bành trướng đến to như nắm tay. Hơn nữa không còn là đơn giản nô lên, cái kia xương khối mặt ngoài, dĩ nhiên mơ hồ hiện ra mấy chỗ lồi lõm đường nét, nhìn kỹ lại. Cái kia nô lên dường như mi cốt cùng mũi, chỗ lõm xuống giống như hốc mắt cùng miệng. Cái kia đúng là hai chương mơ hồ không rõ, vặn mèo quái đản. Thụ chân mặt người. Cùng lúc đó, hắn sau cổ áo một trận lúc đích, hai cái bóng đen siêu trừ ra, tại không trung linh hoạt vặn mèo lấy. So với tầng thứ 4 lúc cái kia tăm xỉa răng dâu thịt, giờ phút này cái này hai cái đồ vật đã có cánh tay trẻ con kích thước, chiều dài cũng đến gần một thước. Bọn chúng toàn thân đen kịt, bề mặt sáng bóng trơn trượt, không có bất kỳ lông hoặc lân tiến, vặn mèo vũ động thời điểm, tựa như hai cái có sinh mệnh. Xúc tu. Khó trách. Khó trách trong truyền thuyết đem ma ha giả la hộ pháp công tu luyện đến đại thành chi cảnh, có thể hiện hóa ba mặt bốn tay như là đại hắc thiên thần hàng ma lúc phẫn nộ pháp tướng. Nhìn tới, chuyên môn này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, thậm chí khả năng có giữ lại. Lương Tiến lông mày chăm chú nhíu lại. Hắn đối với bản thân bề ngoài biến đến quỷ dị không phải người, kỳ thực cũng không mười phần để ý tại cái lực lượng này tối cao thế giới, chỉ cần có thể thu được đến thực lực mạnh hơn, dù cho biến thành chân chính yêu ma, hắn cũng ở đây không tiếc. Cùng lắm thì không làm người liền thôi. Hắn chân chính lo lắng là loại này hướng về rõ ràng không phải người phương hướng tiến hành, sâu gần bản nguyên cải tạo, sau lưng phải chăng cất giấu mình nào đó chưa phát giác, to lớn tai họa ngầm hoặc là đáng sợ đại giới. Tại trong truyền thuyết, ma ha giả la hộ pháp công cần phải có thần quy huyết dịch mới có khả năng tu hành. Phía sau Lương Tiến đích thân nghiệm chứng qua, chỉ cần dung hợp qua thần thú huyết dịch liền có thể bình thường tu hành, cũng không phải cần phải thần quy máu mới được. Tu luyện cái này công cần thần thú huyết dịch xem như kiếp nổ, bản này liền rõ ràng lấy kỳ quặc. Một môn cần phải mượn ngoại lực mới có thể tu luyện, đồng thời sẽ dẫn dắt tu luyện giả hướng đi đặc biệt không phải người hình thái công pháp, nó mục đích cuối cùng nhất, rốt cuộc là cái gì? Chẳng biết tại sao, trong đầu Lương Tiến đột nhiên lóe lên quy khư bất hủ thi cái kia ngàn năm bất hủ, dự dục khư quỷ tà dị hình tượng. Cùng Vu Linh đã từng đề cập qua, những cái kia tồn tại ở xa xôi trong truyền thuyết thần vu cùng thượng cổ chi thần đôi câu vài lời. Những đầu mối này mảnh vụn ở trong đầu hắn xoay quanh, va chạm, nhưng liền như là ngắm hoa trong màn sương cuối cùng cách tầng một hắn có thể cảm giác được phương hướng hình như không sai, nhưng thủy chung vô pháp xuyên thấu tầng kia mê vụ, thấy rõ sau lưng toàn cảnh. Loại này ham học hỏi mà không được buồn rầu, để hắn cảm thấy một trận bực bội. Hắn chậm chậm tán đi công pháp, thân thể đủ loại dị biến cũng theo đó giống như thủy triều thối lui, khôi phục bình thường hình thái. Theo sau, hắn lần nữa cầm lấy quyển kia làm người khó hiểu âm phủ long thuế kinh quyển hạ, tính toán từ đó tìm tới một chút dẫn dắt hoặc liên quan. Làm hắn cuối cùng từ tối nghĩa trong văn tự giật mình hoàn hồn lúc, mới phát hiện trong thư phòng sớm đã một mảnh lờ mờ. Ngoài cửa sổ đã là màn đêm rủ xuống, tinh thần ẩn hiện. Một tên người hầu rón rén tiến vào phòng sách, đốt lên giá cắm nến. Đập ánh lửa xua tán đi hắc ám, cũng chiếu sáng lên người hầu cung kính khuôn mặt, khởi bẩm hầu gia, bảo thụy ở bên ngoài phủ cầu kiến, đã chờ đã lâu. Lương Tiến nghe vậy, lông mày vô ý thức cao lại. Cái này bảo thụy, quả nhiên là như là dính lên tới thuốc cao. Nhưng mà, làm hắn đưa mắt nhìn quanh bốn phía, nhìn ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, một loại cảm giác khác thường nổi lên trong lòng. Bây giờ Thanh Ý Liễu lâu ban đầu trưởng Tây Mạc, nhìn như phong quang vô hạn, thực ra ngoài có Hắc Long Vương triều đại quân áp cảnh, bên trong có thế lực khắp nơi cần cân bằng trấn an, bách phế đại hưng, chính vụ quân vụ thiên đầu và tự, như là luân ma. Hắn thủ hạ những cái kia tướng tài đắc lực, giờ phút này không có chỗ nào mà không phải là bận bịu đến chân không chạm đất. Lãnh Vũ nắm toàn bộ toàn cục, phối hợp các phương, đinh tiên sinh bắt hết bóc, xoay sở tiền lương, bộ già la chỉnh đốn quân bị, bố trí phòng ngự, Vân Long ngày đêm thao luyện, tăng lên sĩ tốt chiến lực, tiểu huyện tiếp nhận nguyên bản từ Liễu Diên phụ trách to lớn mà phức tạp mạng lưới tình báo, sàng lọc phân biệt lượng lớn tin tức. Thất phách thiếu niên phân công quản lý hình ngục, trị ăn, duy ổn địa phương, Lạc Phong thì cần làm Lương Tiến thống kê giết tên người đơn, trợ giúp Lương Tiến hoàn. Thay ngàn dặm truy tung đặc tính nhiệm vụ, Lư Ánh Dung thì muốn ứng đối Tây Mạc võ lâm đủ loại sự vụ. Chương 712, cùng lắm thì không là người, 4, chương 712, cùng lắm thì không là người, 4, mỗi người trên vai đều gánh nặng ngàn cân, đều tại vì duy trì cái này tân sinh chính quyền vận chuyển mà lo lắng hết lòng. Đến mức Lương Tiến lần này xuất quan, loại trừ Triệu Kiến phụ trách hợp Lưu Lanh Vũ tìm hiểu tình huống bên ngoài, lại không đành lòng lại đi làm phiền cái khác ngay tại trên cương vị chiến đấu hăng hái thuộc hạ. Nay cũng liền dẫn đến, giờ này khắc này, hắn vị này Tây Mạc chủ thân bên cạnh, loại trừ phòng thủ hộ vệ cùng người hầu, dĩ nhiên liền một cái có khả năng tùy thời nói chút nhàn thoại, giải quyết một chút hữu quặng người thân tín đều không có. Ngược lại là Bảo Thụy loại này không cần xử lý chuyện đứng đắn vụ, cả ngày suy nghĩ như thế nào luồn túi leo lên bồi bút, mới có phần này nhàn hạ thoải mái cùng mặt dạn mày dày có khả năng tùy thời tiến đến trước mắt của hắn. Nhìn tới, tồn tại tức hợp lý. Trong lòng Lương Tiến giật mình, dâng lên một chút hiểu ra, cũng mang theo vài phần tự giễu, những cái này bồi bút, môn khách, lộng thần hàng ngũ có khả năng từ xưa trường tồn, cũng không phải là không có nguyên nhân. Cho dù là những cái kia nhìn như uy nghiêm hiển hách hào phú quyền quý, tại nặng nề sự vụ cùng cô độc cao vị phía dưới, có lẽ cũng có đối với vô dụng chỗ ẩn tại nhu cầu a. Hắn lại có chút hiểu những cái kia trong lịch sử nuôi số lớn môn khách nói huyền luận đạo, nghe khúc thưởng thức vương hầu tướng lĩnh tâm thái. Thôi được. Trong mắt Lương Tiến hiện lên một chút suy tính, đã hắn đưa tới cửa, vậy liền nhìn một chút đầu này địa đầu xà, loại trừ định nọt bên ngoài, rốt cuộc còn có hay không cái khác giá trị. Hắn chưa từng trông chờ Bảo Thụy loại này tiểu nhân sẽ có cái gì trung nghĩa tâm, hắn chỉ coi trọng đối phương có thể hay không cho mình sử dụng. Cái này Bảo Thụy đã một lòng leo lên, như thế Lương Tiến đem cơ hội đã cho, Bảo Thụy nếu như lần này không thể đem nắm chặt, như thế hắn loại người này cũng lại không thể có thể xuất hiện tại Lương Tiến trước mắt. Để hắn vào đi. Lương Tiến đối người hầu, nhàn nhạt phân phó nói. Được. Người hầu không người lĩnh mệnh, bước nhanh rời đi. Không bao lâu, một trận có chút gấp rút mà lô mãng tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Chỉ thấy Bảo Thụy cơ hồ là không lưng, chạy chậm tiến vào phòng sách. Hắn đi tới trước mặt Lương Tiến, phù phù một tiếng liền quỳ xuống, âm thanh mang theo khoa trương ủy khuất cùng định nội, ta hầu ra cha ruột nhà. Lão ngài xem như nguyện ý gặp tiểu nhân. Nhỏ theo chạm vạng tối ngay tại hầu phủ ngoài cửa chờ lấy, trông mong mà nhìn, chân đều chạm đã tê dần, cũng không dám rời đi nửa bước, liền nóng trông lão nhân ra ngài làm xong chính sự, có thể nhớ tới nhỏ chuẩn bị cái này điểm tâm ý. Có thể trái chờ phải chờ, đợi đến ngày này đều tối đen, mặt trăng đều bỏ lên, cũng không thấy lão nhân ra ngài thân ảnh. Nhỏ cái này trong lòng à, là bất ổn, sợ cái kia tỉ mỉ chuẩn bị đến hội lạnh, các vũ cơ cũng chờ đến mệt mỏi. Thật sự là không có biện pháp, mới cả gan cầu kiến, đã quấy rầy hầu gia thanh tĩnh, nhỏ thật là tội đáng chết vạn lần. Còn mời hầu gia lão ngài ngàn vạn lần đừng muốn trách tội. Thật sự là, nhỏ làm hầu gia cha ruột ngài tỉ mỉ chuẩn bị xuất quan dạ yến, vạn sự sẵn sàng, liền đợi đến lao nhân gia ngài tiền đến, để nhỏ có thể hơi tận hiếu tâm a. Lương Tiến bưng lấy chén trà, chậm rãi hớp một cái, ánh mắt bình thản rơi vào Bảo Thụy trên mình, cũng không lập tức mở miệng. Trong thư phòng lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Loại trầm mặc này, đối với Bảo Thụy loại người này mà nói, so với thần sắc nghiêm nghị trách cứ càng gian nan. Hắn quỳ dưới đất, vùi đầu đến trầm thấp, chỉ cảm thấy đến đạo kia yên lặng ánh mắt phảng phất có thiên quân nặng, áp đến hắn không thở nổi, trên trán, trên lưng nháy mắt thấm ra đại lượng mồ hôi lạnh, nháy mắt thấm ướt áo trong, thân thể khống chế không nổi run nhẹ nhẹ. Thẳng đến cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm, Lương Tiến mới đưa chén trà nhẹ nhàng thả về mặt bàn, phát ra thanh thúy và chạm âm thanh. Hắn cuối cùng mở miệng, âm thanh vẫn như cũ bình thường, lại mang theo một loại thấy rõ hết thể lực xuyên thấu, Bảo Thụy, đừng thừa nước đục thả câu. Nếu ngươi hao tổn tâm cơ cầu kiến bản hầu, vẹn vẹn chỉ là vì ăn một bữa cơm, nhìn vài đoạn múa. Cái kia không khỏi, cũng quá để bản hầu thất vọng. Ngươi thật coi bản hầu thiếu ngươi một trận này tiệc tối ư? Lương Tiến biết rõ, như Bảo Thụy ý nghĩ thế này linh hoạt, không lợi không dậy sớm nhân vật, cái gọi là tiệc tối tuyệt không phải là mục đích cuối cùng nhất, tất nhiên chỉ là một cái cớ, nó phía dưới cất giấu chân chính ý đồ. Nếu là lần này dạ yến không có giá trị, Lương Tiến có thể lười đến lãng phí thời gian. Hắn có thể đến dự tham gia Lê Lu, Đinh Tiên Sinh, Mộ Già La chờ hạch tâm nòng cốt dạ yến. Những người còn lại, nhưng không có tư cách này. Bảo Thụy nghe vậy, toàn thân một cái giật mình, biết mình tiểu tâm tư đã sớm bị hầu gia xem thấu. Hắn không còn dám thừa nước đục thả câu, cấp bách ngẩng đầu, trên mặt chất đầy càng định nội, thậm chí mang theo vài phần thần bí cùng tranh công nụ cười, luôn miệng nói, không dám không dám. Hầu gia nhìn rõ mọi việc, nhỏ cái này điểm tâm nghĩ, nơi nào giấu giếm được lão ngài pháp nhãn? Nhỏ trận này thế nhưng bắt hết bóc, mất sức chín châu hai hổ, trải qua thiên tân bạc khổ, làm lão ngài chuẩn bị tầng ba đại lễ. Nguyên bản nghĩ đến tại trên bữa tiệc, thừa dịp hầu gia lão ngài tâm tình vui vẻ thời điểm, lại từng cái dâng lên, hảo cho ngài một niềm vui vô cùng to lớn. Nhưng đã hầu gia lão ngài mắt sáng như nước, trực tiếp hỏi lên, cái kia nhỏ tự nhiên không còn dám có chút che giấu, liền hướng lão ngài bẩm báo. Hắn nuốt ngụm nước bọt, đè thấp chút âm thanh, phảng phất muốn nói ra cái gì bí mật kinh thiên, cái này tầng thứ nhất lễ là được. Một tòa khoáng, một tòa linh khoáng, linh khoáng. Mà lấy Lương Tiến lòng dạ, nghe được hai chữ này, bưng lấy chén trà tay cũng không khỏi đến có chút dừng lại, trong mắt đột nhiên nổ bắn ra ánh sáng sắc bén. Hắn tất nhiên biết linh khoáng ý vị như thế nào. Đó là một loại hết sức đặc thù khoáng thạch, mà loại khoáng thạch này thành phẩm thì được xưng là hồn ngọc. Hồn ngọc chân quý, Lương Tiến thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cho đến nay, hắn cũng không có thể thu được bao nhiêu phẩm chất cao hồn ngọc. Mà bây giờ, Bảo Thụy mặt hàng này, dĩ nhiên công bố nắm giữ lấy một tòa linh khoáng tin tức. Lương Tiến đặt chén trà xuống, không khỏi đến phát ra một trận ý vị thâm trường cười to, ha ha ha. Hảo ngươi cái Bảo Thụy, cũng thật là lão cá. Lúc trước Thanh Y Lìa Lâu nhập chủ Hàn Châu thành, Bảo Thụy liền là ỷ vào chính mình biết được đủ loại bí mật tình báo mới có thể cải đầu môn đỉnh, thành công đầu nhập vào Thanh Y Lìa Lâu. Nhưng hiển nhiên, Bảo Thụy cho rằng hướng Thanh Y Lìa Lâu cung cấp tình báo, lấy được chỗ tốt có hạn, cho nên hắn đem chân quý nhất tình báo che giấu xuống tới, trực tiếp hướng Thanh Y Lìa Lâu lâu chủ Lương Tiến báo cáo, từ đó thực hiện lợi ích tối đại hóa. Bảo Thụy bị nói thẳng ra suy nghĩ, không những không vẫn, ngược lại trên mặt định nọt càng đậm, xuôi theo cán liền hướng bên trên bỏ, hầu ra cha ruột minh dám. Nhỏ đây không phải sợ như vậy thiên đại cơ mật, người biết nhiều, dễ dàng tiết lộ phong thanh đi. Quan trọng hơn chính là, nhỏ đối hầu ra ngài trung thành, đó là thiên địa có thể bày tỏ, nhật nguyện chứng dám. Nhỏ tập trung tinh thần, cũng chỉ nghĩ đến như thế nào mới có thể càng tốt hiếu kính ngài, hầu hạ lao nhân ra ngài thư thái vừa ý à. Lương Tiến nhìn xem dưới chân cái này cực điểm định nọt sở trường tiểu nhân, trong mắt lóe lên một chút không dễ dàng phát giác nghiền ngẫm. Hắn đặt chén trà trong tay xuống, nhàn nhạt nói, tốt. Bản hầu liền thường ngươi cái mặt này, dự tiệc. Chương 713, dùng giả danh nữ nhân, 1, chương 713, dùng giả danh nữ nhân, 1, bóng đêm như mực, Hàn Châu thành đường phố tại thưa thất đèn đuốc phía dưới lộ ra tĩnh mịch mà yên tĩnh. Lương Tiến ngồi xe ngựa cũng không xa hoa, lại dị thường kiên cố trầm ổn, bánh xe ép qua tảng đá xanh đường, phát ra rồi rào vận luật tiếng lộc vang, tại trống trải trong đêm truyền đến rất xa. Bảo Thụy cưỡi cái kia thất dịu dàng ngoan ngoan thấp chân ngựa, niềm nở tại phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng quay đầu xác nhận xe ngựa phải trang bắt kịp, trên mặt tràn đầy khó mà ức chế hưng phấn cùng định nội. Không bao lâu, xe ngựa tại một tòa dinh thự phía trước chậm chậm dừng lại. Mặc dù không thể đi quá giới hạn xưng là bảo phủ, nhưng cái này bảo trạch bộ mặt nhưng cũng xây dựng đến có chút khí phái. Sơn đỏ đại môn, vòng đồng loại sáng, trong tường cao đèn đuốc sáng trưng, hiển nhiên chủ nhân làm tối nay nhọc lòng. Lương Tiến mới đạp xuống xe ngựa, bảo trong nhà cửa mở ra, sớm đã chờ tại trong môn hai hàng hạ nhân đồng loạt không mình hành lễ, âm thanh vang dội mà ngay ngắn, cung nên hầu ra giá lâm. Phô trương mười phần, cơ hồ đến ồn ào tình trạng, dẫn đến xa xa một chút hàng xóm cùng đem người về nhộn nhịp ghé mắt. Bảo Thụy muốn liền là cái hiệu quả này, hắn hận không thể khua chiêng gõ trống, để toàn bộ Hàn Châu thành người đều biết, hắn bảo ăn mày, bây giờ là có thể thỉnh cầu trấn Tây hầu đại giá nhân vật. Chỉ cần tin tức này truyền ra, cho dù hắn không một quan nửa chức vụ, về sau tại trong Hàn Châu thành này, ai không được đối với hắn coi trọng mấy phần, lịch thiệp ba phần. Lương Tiến ánh mắt hờ hững đảo qua cái này sốc nổi nên đón chẳng diện, đối Bảo Thụy điểm tiểu tâm tư kia thấy rõ. Hắn cũng không thèm để ý tại Tây Mạc, hắn liền là thiên liền là pháp, mặc sức hành hành. Hôm nay Bảo Thụy nếu có thể dâng lên khiến hắn vừa ý đại lễ, hắn không ngại để tên tiểu nhân này đến chút phong quang. Nhưng nếu cái này cái gọi là linh khoáng là trận âm mưu, hoặc là có mưu đồ khác, như thế trước mắt tòa này nhìn như xa hoa dinh thự, ngày mai lúc này liền sẽ trở thành một vùng phế tích, tính cả chủ nhân của nó một chỗ, biến mất tại trong báo cát. Bảo Thụy xúc động đến cơ hồ chân tay luôn uống, đích thân tại phía trước dẫn đường, lưng không đến cực thấp, trên mặt chất đầy định nọ nụ cười, một đường đem Lương Tiến đón vào trong nhà phòng khách. Phòng khách bố trí đến trắng lệ, gỗ lim đồ gia dụng, quý báo đồ sứ, trên mặt đất phủ lên thật dày tây bực thảm trải sàn. Yến hội sớm đã chuẩn bị tốt, chân tu mỹ soạn, rực rỡ muôn màu. Trước cửa phòng trong tiểu viện, sáo trúc ban đã vào chỗ, mấy tên dáng người luyện chuyển vũ cơ ăn mặc lụa mỏng ngủ y y, tại đầu mùa xuân trong gió lạnh yên tĩnh chờ, chuẩn bị yến nghệ. Lương Tiến đi thẳng tới chủ bị ngồi xuống, ánh mắt tùy ý quét qua, chỉ thấy đang ngồi tân khách cơ bản đều là Bảo Thụy gia quyến vợ con, từng cái quần áo quang linh, lại không thể che hết phần kia mất tự nhiên cùng kính sợ, cũng không cái gì có phân lượng ngoại nhân. Hiển nhiên, Bảo Thụy là muốn đem cái này trèo lên cành cây cao vinh quang, tận khả năng hạn chế tại chính mình môn tưởng bên trong. Theo lấy Lương Tiến tính chất tượng trưng nâng chén lên, yến hội chính thức bắt đầu. Sáo trúc vang lên, vũ cơ nhẹ nhàng, ăn uống linh đình. Lương Tiến lười đến cùng Bảo gia người nói chuyện, liền cũng một mực yên lặng. Đối với âm nhạc, vũ đạo cùng đồ ăn, hắn đồng dạng không có bất kỳ hứng thú, thỉnh thoảng bưng chén rượu lên cũng không uống. Bảo Thụy là nhân tình, sao lại nhìn không ra Lương Tiến không hứng lắm? Rượu mới qua một tuần, hắn thậm chí chưa kịp để ra quyến lên trước mời rượu, liền biết không có thể chờ đợi thêm nữa. Hắn vội vàng đứng dậy, ôm lấy một cái sớm đã chuẩn bị tốt, nhìn qua có chút cổ xưa một gỗ tử đàn, chạy chậm đến bên cạnh Lương Tiến, trên mặt mang theo tranh công vội vàng nụ cười. Hầu gia, cha ruột của ta Hầu gia, nhỏ liền làm lão ngài dâng lên tầng thứ nhất đại lễ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem hộp gỗ đặt ở Lương Tiến bàn trước mặt bên trên, phảng phất nâng lên cái gì hiếm thấy chân bảo. Liên la vật này, liên quan tới mỏ linh quang kia manh mối. Lương Tiến nguyên bản lãnh đạm ánh mắt, cuối cùng nổi lên một chút gợn sóng. Hắn đặt chén rượu xuống, ánh mắt rơi vào trên cái hộp gỗ kia. Bảo Thụy hít sâu một hơi, nhẹ nhàng mở ra nắp hộp. Bên trong yên tĩnh nằm một quyển màu sắc ám trầm, giáp danh thậm chí có một chút mục nát dấu vết quyển trục da dê. Tuế nguyệt tại trên đó lưu lại khắc sâu là ấn, làm cho nó nhìn lên mỏng manh không chịu nổi. Lương Tiến duỗi ra ngón tay thon dài, cực kỳ cẩn thận đem quyển da dê lấy ra. Tiếp đó ở trên bàn chậm chậm bay ra, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, sợ dùng sức hơi lớn, cái này cổ lão vật dẫn liền sẽ hóa thành mảnh vụn. Quyền da dê trọn vẹn trải rộng ra, lộ ra một trường vẽ tinh tế, nhưng đường nét đã có chút mơ hồ bản đồ địa hình. Lương Tiến ánh mắt tại trên địa đồ nhanh chóng đảo qua, hắn đối Tây Mạc núi sông địa lý sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Đây là Hạ Long Hạc. Hắn thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo một chút xác nhận. Hạ Long Hạc ở vào Tây Mạc Ngọc Môn Sơn chân núi phía bắc, mà Ngọc Môn Sơn một vùng, chính xác là Tây Mạc thừa thải mỏ ngọc địa phương. Bảo Thụy nghe vậy, trên mặt lập tức toát ra vô cùng thần sắc khâm phục, giơ ngón tay cái lên, Hầu gia làm chân tuệ mắt như nước, thấy rõ cả côn. Không sai, nơi này chính là Hạn Long Hạc. Hán đội vàng tiến lên một bước, rồi ra mập mạp ngón tay, tinh chuẩn địa điểm tại trên địa đồ một cái dùng mực đỏ tiêu ký, có chút bắt mắt trên điểm đỏ. Hầu gia ngài nhìn, nơi này chính là chỗ này. Căn cứ bản đồ này chỗ bày ra, cái kia linh khoáng lối vào liền ẩn giấu ở nơi đây. Đó lấy, Bảo Thụy thấp giọng bắt đầu giảng thuật quyển này bản đồ lai lịch. Nguyên lai, bản đồ này là thuộc về Bảo Thụy phía trước chủ tử, Nguyên Hàn Châu thành thành chủ. Hàn Châu thành nguyên bản trên danh nghĩa từ Vô Lượng Minh Vương Tông, Đại Tuyết Sơn phái cùng Tinh Mã Hải ba phái cùng quản lý, mà Tam Đại phái hai bên cũng không tín nhiệm, cho nên Hàn Châu thành thành chủ vẫn luôn từ bản địa mỗi đại danh môn vọng tộc để cử nhân tuyển đảm đương. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Hàn Châu thành bên trong hết thảy đều thuộc về thành chủ quản, mà loại trừ thành, hết thảy đều là từ Tam Đại phái quản. Ban đầu thành chủ, bất quá là Tam Đại phái làm bảo trì quyền lực cân bằng phía dưới, hiệp thương sản xuất vật, mà Bảo Thụy phía trước, liền là thành chủ bên người bồi bút, cũng một lần trở thành qua thành chủ tâm phúc. Về phần cái này linh khoáng bản đồ, thành chủ là nơi nào làm tới, cái này Bảo Thụy liền không biết rõ. Hắn chỉ biết là đột nhiên có một ngày, thành chủ hào hứng dâng trào, phản phất như gặp phải thiên đại hỷ sự. Phía sau Bảo Thụy mới biết được, thành chủ đạt được chương này linh khoáng bản đồ. Có thể thành chủ đạt được bản đồ phía sau, nhưng lại không tất cả đều là cao hứng, ngược lại còn biến đến thấp thỏm lo âu lên, cả ngày lo được lo mất. Loại cảm giác đó phảng phất như là chính mình đạt được một bút dễ dàng đưa tới tai họa tài phú, có thể hết lần này tới lần khác hắn lại luyến tiếc khoản tài phú này, nhưng lại không dám để cho người khác biết được. Cả ngày sở hữu Bảo Sơn, nhưng lại lâm vào tham lam cùng sợ hãi ở trong dầu gì. Bảo Thụy còn biết, thành chủ từng phái người đi xác định qua linh quáng, phía sau hắn đem phái đi ra người toàn bộ diệt khẩu. Chương 713, dùng giả danh nữ nhân 2, chương 713, dùng giả danh nữ nhân 2, mà Bảo Thụy loại người này, tự nhiên không có can đảm tham dự vào loại đại sự này bên trong. Phía sau Thanh Y Lìa Lâu nhập chủ Hàn Châu thành, tam đại phái cũng đều tại Thanh Y Lìa Lâu cường thế phía dưới, hoặc hủy diệt, hoặc co đầu rút cổ, hoặc thần phục. Thành chủ tại Thanh Y Lìa Lâu nhập chủ một ngày trước, ngay tại sợ hãi bên trong tự sát. Theo lấy thành chủ một cái chết, người làm trong phủ tan đàn xẻ nẻ. Mà một chút nhân phẩm thấp kém người, liền ngay đầu tiên để mắt tới trong thành chủ phủ đủ loại tài bảo, bắt đầu tranh đoạt phân chia. Mà Bảo Thụy tự nhiên cũng ngay đầu tiên liền tham dự vào tranh đoạt bên trong, hắn đầu tiên cướp được liền là quyển này bản đồ. Lương Tiến nghe xong, nhếch miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười lộ cong, "Bảo Thụy, ngươi làm đến rất tốt." Cái này Bảo Thụy cũng thật là một điểm không ra ngoài dự liệu của hắn, nguyên chủ tử một cái chết, liền lập tức đem nguyên chủ tử bảo vật hiến cho tân chủ tử. Quả nhiên là cái bán chủ cầu vinh tiểu nhân. Nhưng Lương Tiến am hiểu sâu quản thuộc hạ chi đạo, tiểu nhân dùng đến hảo, có khi so quân tử thuận tay hơn. Chỉ cần mình thủy chung nắm giữ lấy tuyệt đối lực lượng, có thể cấp cho nó vô pháp kháng cự ân uy, loại tiểu nhân này ngược lại sẽ là nhất trung thành chó. Sau một khắc, trên mặt Lương Tiến nụ cười nháy mắt thu lại, ngữ khí đột ngột chuyển lạnh giá, như là tây mạc ban đêm gió lạnh, cái này linh quáng, bản hầu sẽ tự mình đi kiểm tra thực hư. Ánh mắt của hắn như lao, đâm thẳng Bảo Thụy đáy lòng, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, bản hầu thời gian quý giá vô cùng. Như cuối cùng chứng minh, đây chỉ là giả dối không có thật. Để bản hầu đi không được gì chuyến này lại giới, e rằng đem ngươi bảo ra trên dưới điền vào đi, cũng đảm đương không nổi. Bảo Thụy nghe vậy, toàn thân một cái giật mình, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, dập đầu như dã tỏi, luôn miệng bảo đảm, hầu gia minh dám. Nhỏ liên là có một vạn cái gan, cũng tuyệt không dám lừa gạt hầu gia ngài a. Hắn tất nhiên tin tưởng tòa này linh khoáng là thật, bởi vì hắn từng một mình đi xác nhận qua, nơi đó chính xác có một tòa bỏ hoang khoáng, mà trong hầm mỏ cũng chính xác có rất nhiều đặc thù ngọc thạch. Bảo Thụy tất nhiên không biết rõ đó là cái gì ngọc thạch, nhưng hắn tin tưởng vậy nhất định liền là linh khoáng. Cuối cùng phía trước thành chủ phái người đi xác nhận qua, nếu như linh khoáng là giả, như thế phía trước thành chủ liền sẽ không đem xác nhận người toàn bộ diệt khẩu. Nhìn xem Bảo Thụy sợ hãi giáng dấp, Lương Tiến từ chối cho ý kiến, chỉ là nhàn nhạt nói, lên à. Bảo Thụy như được đại xá, run rẩy đứng lên, lau lau mồ hôi lạnh trên trán, trên mặt lại lần nữa chất lên lịnh nọt nụ cười, hầu ra, nghiệm chứng linh khoáng sự tình, tùy thời đều có thể nhích người. Hắn chuyển đề tài, ngữ khí lại biến đến thần bí, bất quá, nhỏ nơi này, còn có tầng thứ hai đại lễ muốn hiến cho hầu ra. Đảm bảo để hầu ra vừa ý. Nói lấy, hắn nhẹ nhàng vỗ tay. Bên trong phòng khách rèm châu khẽ nhúc nhích, một nữ tử chậm rãi đi ra. Nàng thân mang một bộ màu thủy lam lưu vân la váy, làn váy kéo đất, trong lúc đi như gợn sóng dập dờn. Mây đen mái tóc kéo thành một cái ưu nhã rơi búi tóc, nghiêng cắm một chi điểm thủy châm cài tóc, theo lấy bước tiến của nàng nhẹ nhàng lay động, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Mặt mũi của nàng cực kỳ mỹ lệ, da thịt trắng hơn tuyết, mày như sa lông mày, mắt như thu thủy, mũi ngọc tinh xảo biển cao, sắc môi đỏ tươi, có thể nói tuyệt sắc. Tiếc nuối duy nhất, có lẽ là tuế nguyệt tại khóe mắt nàng lưu lại vài tia như có như không thế văn, nhìn qua tuổi gần 30, lại tăng thêm mấy phần thành thục phong vận. Lương Tiến lông mày cau lại, trong giọng nói mang theo một chút không kiên nhẫn, "Mỹ nữ, Bảo Thụy, nếu ngươi cái gọi là đại lễ chỉ là những cái này, liền không muốn lãng phí bản hầu thời gian. Nhanh đem còn lại lễ dâng lên, tiếp đó lập tức theo bản hầu tiến đến nghiệm chứng linh khoáng." Bảo Thụy nghe vậy, không khỏi đến hơi sững sờ. Hắn sớm đã dò nghe, vị này bên cạnh trấn Tây hầu mỹ nữ vây quanh, ngày đêm tinh dâm, như thế nào đối loại này tuyệt sắc không động tâm chút nào. Phản ứng này, cùng hắn dự đoán hoàn toàn khác biệt. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, lập tức tập trung ý chí, nghiêm mặt nói, "Hầu gia ngôi giận. Bình thường dòng chi tụ phấn, tự nhiên vào không được ngài pháp nhãn. Nhưng vị này, Tô tiền bối, nhưng lại không chỉ có dung mạo. Nàng chính là một vị chân chính võ đạo cao thủ. Nhỏ biết được hầu phủ gần đây một mực tại Quảng Nạp hiện tại, liền một mực lưu tâm. Vừa vặn cùng Tô tiền bối có giao tình, biết được nàng riêng có báo ân hầu gia tâm, cho nên mới có hôm nay tiến cử cử chỉ. Tô tiền bối đối hầu gia ngưỡng mộ đã lâu, nếu có thể đến lửa thu nhận bộ hạng, nhất định có thể trở thành hầu gia một sự giúp đỡ lớn." Lương Tiến nghe vậy, khoe miệng nổi lên một chút khinh thường cười lạnh. "Cao thủ?" Ánh mắt của hắn lần nữa đảo qua nữ tử kia, khí tức ổn định, đi lại bình thường. Thể nội cũng không có chút nào nội lực lưu chuyển dấu hiệu, rõ ràng liền là cái không thông võ nghệ người thường. Cái này Bảo Thụy, chẳng lẽ là bị người lừa, hay là có mưu đồ khác? Nhưng mà, ngay tại trong lòng hắn chế nhạo, ý nghĩ này vừa mới dâng lên máy mắt, dị biến nảy sinh. Tên kia làm Tô Vũ mặt nữ tử, trên mình không có dấu hiệu nào, đột nhiên tản mát ra một cỗ rõ ràng mà cường đại võ giả khí tức. Khí tức kia cô động mà thâm thúy, như là tiềm ẩn tại dưới biển sâu ám lưu, đột nhiên phun trào bên trên mặt nước, rõ ràng là tam phẩm võ giả tiêu chuẩn. Lương Tiến con ngươi bỗng nhiên thu hẹp, nguyên bản lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi thân thể đột nhiên ngồi thẳng, trong mắt hắn tinh quang lóe lên, kinh ngạc nhìn về phía cái kia như cũ mặt mang cười yếu ớt, đình đình ngọc lập nữ tử. Như thế nào như vậy? Trong lòng hắn nhấc lên gợn sóng, dĩ nhiên có thể tại ngay dưới mắt ta, đem khí tức cẩn nấp đến trình độ này. Trong nháy mắt, hắn liền minh bạch, nữ tử này phía trước tất nhiên tu luyện nào đó cực kỳ cao minh liễm tức bí thuật, tương tự với hắn tiềm lòng tại uyên thậm chí càng thêm tinh diệu. thằng đến vừa mới phát giác được chính mình sinh lòng kinh thị, nàng mới cố tình phóng xuất ra một chút khí tức, dùng cái này chứng minh giá trị của mình. Lần này, Lương Tiến cuối cùng nhắc lên hứng thú. Chỉ có mỹ mạo bình hoa, hắn tự nhiên chẳng thèm ngó tới. Nhưng một cái đủ cả tuyệt sắc dung mạo cùng tam phẩm võ giả thực lực nữ nhân, nó giá trị liền hoàn toàn khác biệt. Nhất là tam phẩm võ giả, vô luận ở nơi nào đều có thể nói trụ cột bước vàng, quả thật có thể cực lớn tăng cường thanh ý địa lâu cao cấp chiến lực. Lúc này, nữ tử đã lượn lờ mềm mại đi tới trước mặt Lương Tiến ước chừng 5 bước chỗ, nhanh nhẹn hành lễ, động tác tao nhã thong dong, âm thanh du dương dễ nghe, dân nữ Tô Vũ Mạn, gặp qua hầu gia. Tô Vũ Mạn. Lương Tiến tại trong đầu nhanh chóng tìm tòi một lần, xác định tại Tây Mạc thậm chí xung quanh khu vực nổi danh trong cao thủ, chưa từng nghe qua cái tên này. Hơn nữa coi khẩu âm, hóa trang, hiển nhiên cũng không phải là tư cấp Lý Quốc hoặc người Hắc Long Vương triều. Nghe khẩu âm của ngươi, không giống Tây Mạc người địa phương. Chương 713, dùng giả danh nữ nhân, 3, chương 713, dùng giả danh nữ nhân, 3, Lương Tiến bất động thanh sắc hỏi, ngữ khí bình thường. Cùng lúc đó, hắn tâm niệm vừa động, ý thức đã kết nối vào hệ thống ngàn dặm truy tung công năng, tại lục soát thanh bên trong truyền vào Tô Vũ Mạt ba chữ. Sau một khắc, ngàn dặm truy tung trên bản đồ, nháy mắt sáng lên mấy cái điểm sáng, mỗi một cái đều đại biểu lấy một cái tên gọi Tô Vũ Mạt người cùng với vị trí tin tức. Nhưng mà, Lương Tiến lông mày không dễ phát hiện mà nhíu lại. Trên bản đồ biểu hiện tất cả Tô Vũ Mạt không có một cái nào tại hắn phụ cận. Khoảng cách Hàn Châu thành gần nhất một cái, cũng tại bên ngoài 300 dặm, hơn nữa nó cho thấy hình ảnh, cùng trước mắt vị này tuyệt sắc nữ tử hoàn toàn khác biệt. Nhìn tới, dùng chính là danh tự giả. Trong lòng Lương Tiến cười lạnh càng lớn, tâm cảnh giác nổi lên. Theo lấy địa vị hắn càng ngày càng cao, quyền lực càng lúc càng lớn, bên cạnh hội tụ không còn chỉ là A Duôn Định Hắc Đồ, đồng dạng cũng hấp dẫn vô số dấu trong lòng đủ loại mục đích, tính toán lợi dụng hoặc tính toán tại người khác. Trước mắt cái này liền tên thật đều không dám báo lên nữ nhân, không đi thanh y đi ở lâu chính quy mời chào con đường, ngược lại mượn bảo thủy loại này tiểu nhân để tới gần chính mình, nó sau lưng động cơ tuyệt không đơn thuần. Thậm chí vào giờ khắc này, Lương Tiến nhìn về phía bảo thủy ánh mắt cũng mang tới một chút xem kỹ. Gia hỏa này là thật trong lúc vô tình làm quen vị này cao thủ vẫn là đã sớm bị người thu mua, tính cả cái kia linh khoáng bản đồ đều là dẫn hắn vào trong mồi nhử. Lương Tiến không khỏi đến hồi tưởng lại Lý Tuyết Tình, nữ nhân kia đã từng dùng danh tự giả cùng dịch dung thuật lừa gạt qua chính mình. Bất quá Lương Tiến ngược lại tin tưởng, người trước mắt cũng sẽ không là Lý Tuyết Tình. Lý Tuyết Tinh khí chất cao ngạo sắc bén, cũng sẽ không có trước mắt Tô Vũ Mạt như vậy có thể dẫn dụ nam nhân mỹ thái. Lúc này, Tô Vũ Mạt tựa hồ đối với nội tâm Lương Tiến gợn sóng không phát giác gì, nàng mỉm cười, chủ động giải thích nói, hầu gia minh xét. Dân nữ nguyên quán là đại càn ấn châu phủ giao con người. Chỉ vì tại cố hương gặp gian nhân làm hại, cuốn vào một cọc tai họa, bất hạnh bị lục phiến môn truy nã, tại trung nguyên khó mà đặt chân, bất đắc dĩ mới trốn xa đến tận đây Tây Mạc biên cương. Nàng luôn từ khẩn thiết, đem chính mình tạo thành một cái bị buộc bất đắc dĩ, tìm kiếm che chở gặp rủi ro cao thủ. Nghe qua Tây Mạc đều hộ, trấn Tây hầu ta ý chí rộng lớn, quảng nạp tứ phương hiện tại, lại không so đo xuất thân đã qua. Dân nữ đặc biệt tìm tới chạy, nguyện ra sức châu ngựa, dùng cung cấp ra roi. Còn mời hầu gia thu lưu. Nàng không chỉ nói ra quê quán, còn chỉ ra chính mình bị lục phiến môn truy nã thân phận nhìn như thẳng thắn, đem nội tình nói thẳng ra. Như Lương Tiến phái người theo cái này manh mối đi tra, hình như rất dễ dàng liền có thể xác minh. Nhưng Lương Tiến đã biết nàng liền danh tự đều là giả, há lại sẽ tin tưởng dạng này nghe tới hợp tình hợp lý do thoái thác. Hắn dám kết luận, cho dù thật đi tra, cuối cùng lấy được, cũng tất nhiên là tỉ mỉ bệnh tốt, không chê vào đâu được giả tin tức. Trong lòng Lương Tiến ý niệm quay nhanh. Một cái tam phẩm võ giả, như lòng mang ý đồ xấu, lực phá hoại cực mạnh. Nếu là ngay tại chỗ cự tuyệt, đem nàng khu ra, không khác nào thả hổ về rừng, để nàng từ sáng chuyển vào tối, ngược lại càng nguy hiểm. Không bằng thuận thế mà làm, đem nàng đặt ở bên cạnh, đặt chính mình giám thị phía dưới. Vừa bạn có thể chậm rãi tra rõ thân phận chân thật của nàng cùng mục đích, nhìn một chút đến cùng là ai muốn gây bất lợi cho chính mình. Nếu nàng thật giáp tâm hại người, đến lúc đó Lương Tiến liền sẽ chính tay đưa nàng lên đường. Nghĩ tới đây, trên mặt Lương Tiến lộ ra một chút nhìn như bị thuyết phục thần sắc. Hắn mở ra hai tay, thân thể hơi nghiêng về phía trước, mang theo một loại thượng vị giả quen có, mang theo lộ mãng ngựa khí nói, thì ra là thế. Giang hồ nhi nữ, khó tránh khỏi có chút khó xử. Bản hầu chính xác cầu hiền như khác, về phần đại càn lục phiến môn, tay của bọn hắn còn rỗi không đến ta cái này Tây Mạc tới. Hắn chuyển đề tài, ánh mắt mang theo một chút nghiền ngẫm, rơi vào Tô Vũ Mạt trên khuôn mặt đẹp đẽ. Tô cô nương, tới, đôi bản hầu uống một ly. Chỉ cần ngươi có thể đem bản hầu hầu hạ vui vẻ, đừng nói thu lưu, liền là vinh hoa phú quý cũng không thiếu được ngươi. Nhưng mà Tô Vũ Mạt lại đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Trên mặt nàng cái kia dịu dàng nụ cười không thay đổi, âm thanh lại mang theo một chút không thể nghi ngờ kiên trì, hầu ra thứ lỗi. Dân nữ dân thân vào bộ hạ, nguyện dùng kiếm trong tay, một thân võ nghệ hiệu trùng, bằng bản sự đặt chân. Nhưng xưa nay không phục tại, cũng không nguyện dùng tư sắc mị thái hầu người. Cái này là dân nữ nguyên tắc, mong rằng hầu gia thông cảm. Lương Tiến nghe vậy, trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, lặt mềm một chặt, ra vẻ thanh cao. Loại thủ đoạn này, hắn thấy cũng nhiều. Hắn cũng không còn cơ cầu, tùy ý phất tay chỉ hướng bên cạnh một trương bỏ trống bàn. Đã như vậy, vậy liền ngồi xuống, uống rượu. Tô Vũ Mạt lần này không có lại cự tuyệt, hơi hơi không mình hành lễ, đa tạ hầu gia. Nói xong, nàng đi lại ung dung đi đến trương kia bàn sau, tao nhã ngồi xuống, tư thế đoan trang, nhìn không chớp mắt. Toàn bộ quá trình, một bên Bảo Thụy cũng không dám thở mạnh, khẩn trương nhìn xem giữa hai người nói chuyện với nhau. Một bên là tay cầm sinh sát đại quyền trấn Tây Hầu, một bên là sâu không lường được tam phẩm võ giả, cái nào đều không phải hắn có thể đắc tội. Giờ phút này gặp song phương hình như đạt thành nào đó vi diệu cân bằng, hắn vậy mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lần nữa chất lên nụ cười. Hắn ních lại gần Lương Tiến, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Hầu gia, ngài nhìn, trước đây tầng 2 đại lễ, lão ngài còn vừa ý?" Không chờ Lương Tiến trả lời, trên mặt hắn lại lộ ra loại kia thần thần bí bí biểu tình, hạ giọng nói, "Bất quá, nhỏ nơi này còn chuẩn bị tầng thứ 3 đại lễ. Đây mới thực sự là làm hầu gia ngài chuẩn bị." Áp chụp kinh hỉ. Lương Tiến liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, "Đừng thừa nước đục thả câu, nhanh lấy ra tới." Bảo Thụy lại ngay cả liền quát tay, trên mặt mang theo một loại thời cơ chưa tới giảo hoạt, "Hầu gia, ngài không phải vội vã muốn đi nghiệm chứng cái kia linh khoáng thật giả ư?" Hắn chỉ ngoài cửa bầu trời đen, "Cái này đạo thứ 3 đại lễ, không tại nhỏ cái này hàn xá phòng ốc sơ sài, mà tại trên đường. Chúng ta nếu là hiện tại nhích người, ra roi thúc ngựa, thậm chí không cần đợi đến giờ hợi, ngài liền có thể tận mắt nhìn đến phần đại lễ này. Bảo đảm để ngài chuyến đi này không tệ." Lương Tiến ánh mắt chậm chậm từ trên bàn quyển kia cổ lão ra dê bản đồ, chuyển qua một bên tính toán uống rượu, khí chất vũ mị trên mặt Tô Vũ Mạn, cuối cùng dừng lại tại Bảo Thụy Trương kia viết đầy định luận cùng thần bí mặt béo bên trên. Hắn ngáy mắt chỗ sâu, một chút hàn ý lạnh lẽo lóe lên một cái rồi biến mất, phản phất u đàm chỗ sâu xẹt qua ám lưu. Nhưng mà, trên mặt của hắn lại chậm chậm toát ra một cái nhìn như vui vẻ mà mong đợi đủ cười, âm thanh ổn định, mang theo không thể nghi ngờ quyết định, "Tốt, đã như vậy, vậy còn chờ gì? Lập tức xuất phát." Chương 714, thật có thần quy máu. 1. Chương 714, thật có thần quy máu. 1. Bóng đêm như mực, sên sệt đến hóa không mở. Một lượt lãnh nguyệt cô huyền tại màn trời, đem thanh lanh tái nhật quang huy vẩy hướng bao la bãi sa mạc, các đá phản xạ lấy ánh sáng nhạt, làm cho cái này tĩnh mịch hoang nguyên không đến mức trọn vẹn lâm vào hắc ám. Một chi từ mấy trăm tên binh lính tinh nhuệ tạo thành đội ngũ, chính giữa trầm mặc tiến lên tại ngoằn ngoèo trên quan đạo. Thiết giáp ở dưới ánh trăng hiện ra u lãnh lộng lẫy, vó ngựa đạp ở cứng rắn trên mặt đất, phát ra nặng nề mà rồi rào tiết tấu âm hưởng, đánh vỡ dạ linh yên tĩnh. Đội ngũ hạch tâm là một chiếc vẻ ngoài giản dị tự nhiên, lại dị thường kiên cố rộng lớn xe ngựa. Lương Tiến ngồi thẳng tại bên trong đùi xe, xuyên thấu qua hơi hơi xốc lên cửa sổ xe màn che, quan sát đến ngoại giới. Thấu xương gió lạnh như là vô số thật nhỏ băng châm, theo cửa sổ chui vào, mang theo sa mạc đặc hữu khô hanh cùng lạnh thấu xương. Cho dù là những cái này kinh nghiệm xa trường binh sĩ, cũng thỉnh thoảng bị đông đến co lên cổ, thấp giọng mắng cái thời tiết quái quỷ này. Xe ngựa hai bên, Tô Vũ Mạt cùng Bảo Thụy mỗi người ngồi cưỡi lấy ngựa, theo sát tả hữu. Tô Vũ Mạt vẫn như cũng là một bộ tiện bề ngồi cưỡi trang phục, áo khoác áo choàng, mũ trùm che khuất nàng hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đường nét duyên dáng cằm cùng một vòng môi đỏ. Nàng kỹ thuật tinh xảo, dáng người theo lấy lưng ngựa lên xuống tự nhiên đông đưa, cho dù tại cái này túc sát hành quân trong đội ngũ, cũng không tên tản mát ra một loại động lòng người vũ mị phong vận. Trong đội ngũ những cái kia huyết khí phương cương trẻ tuổi binh sĩ, ánh mắt đều là không tự chủ được bị hấp dẫn tới, vụ trộm thăm dò, hầu kết theo bản năng nhấp nô. Mà Bảo Thụy thì lộ ra vụng về rất nhiều, hắn nắm thật chặt dây cương, thân thể tại trên lưng ngựa cứng đờ đung đưa, bất ngờ cần điều chỉnh tư thế dùng bảo trì cân bằng. Thấu xương gió lạnh thổi đến hắn nước mũi chảy ròng, xanh cả mặt, nhưng trên mặt hắn nhưng thủy chung cố gắng duy trì lấy định nọt nụ cười, phảng phất có thể đi theo tại hầu gia bên cạnh xe ngựa, là thiên đại vinh quang, lại lạnh cũng đang đến. Lương Tiến tầm mắt theo ngoài cửa sổ thu về, rơi vào bên trong buồng xe đong đưa ánh đèn bên trên, trong lòng không khỏi đến nổi lên một chút gợn sóng. Nhân tài, cuối cùng vẫn là quá ít. Hắn im lặng than vãn. Từng có lúc, mới lập thanh y lìa lâu lúc, thủ hạ hội tụ lanh lù, Đinh Thiên Sinh, Mộ Già La chờ một nhóm tướng tài, hắn cảm thấy bộ hạ nhân tài đông đúc, đủ để ứng đối hết thảy. Nhưng mà, làm thanh y lìa lâu chân chính chấp trưởng toàn bộ rộng lớn mà phức tạp Tây Mạc, hắn mới sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là giật gấu ba bay. Điểm này hạch tâm nhân tài đưa vào duy trì thống trị, xử lý chính vụ, chỉnh đốn quân bị, trấn an các bộ tộc to lớn hệ thống bên trong, quả thực như là hạt cát trong sa mạc, liền cái ra dáng gợn sóng đều khó mà nổi lên. Theo sau, chiến lược trọng tâm bắt đầu hướng trung nguyên thâm nhập, xây dựng phân lâu, khai thác thế lực, đây càng là đem hắn vốn là không tính hùng hậu nhân tài dự trữ cơ hồ dành thời gian. Liên hung tượng cái kia cũng không phải là dòng chính nhân vật, cũng không thể không sai phái ra đi một mình đảm đương một phía. Liêu Diên kiên quyết rời đi, càng là họa vô đơn chí, để hắn đau mất một cái năng lực cùng trung thành đều có trợ thủ. Bây giờ, trong Tây Mạc rất nhiều vị trí then chốt, vẫn như cũ khuyết thiếu chân chính có thể làm cho hắn yên tâm thân tín đi tỏa trấn. Vấn đề căn nguyên ở chỗ hắn vùng dậy tốc độ thực tế quá nhanh. Theo Can Thảo phố bộc lộ tài năng, đến Tàng Phong cốc nhất chiến kinh thiên phía dưới, lại đến dùng lôi đỉnh chi thế áp đảo Tây Mạc Tam đại phái, xác lập chí cao vô thượng thống trị địa vị. Tất cả những thứ này phát sinh tại ngắn ngủi 2 năm ở giữa. Hắn tựa như một chiếc mất khống chế, không ngừng ra tốc chiến xa, căn bản không có đầy đủ thời gian dừng lại, ung dung bồi dưỡng, khảo sát, thành lập một cái to lớn mà trung thành hạch tâm đoàn đội. Nhưng mà, hắn lại không cách nào dừng bước lại. Bởi vì hắn cố phân thân này, cùng xa tại Nam Châu đại hiền lương sư, hoặc gần nút tại Hóa Long đảo cái khác phân thân, trưởng thành con đường hoàn toàn khác biệt. Cái khác phân thân có thể càng chuyên chú vào bản thân võ đạo cực hạn trèo lên, khi tất yếu thậm chí có thể tạm thời vứt bỏ thế lực, truy cầu cá nhân siêu thoát. Nhất là đại hiền lương sư phân thân, dựa vào phù thủy chữa bệnh thần kỳ, cho dù thế lực nhất thời tán loạn, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn lần nữa tụ tập được to lớn tín đồ. Mà hắn, Tây Mạc trấn Tây Hầu mạnh tinh hồn, lực lượng của hắn tăng lên, lại cùng bộ hạ thế lực mạnh yếu cùng một nhịp thở. Ngàn dặm truy tung đặc tính, yêu cầu hắn nhất định cần không ngừng khóa chặt cũng thanh trừ đặc biệt mục tiêu, dùng cái này đổi lấy hệ thống phong phú ban thưởng. Theo ban đầu 100 người, 1000 người, cho tới bây giờ vạn nhân trạm. Mục tiêu kế tiếp, rõ ràng là xúc mục kinh tâm 10 vạn người. Đây là một cái kinh khủng bực nào con số. Chỉ dựa vào hắn lực lượng một người, mặc dù võ công thông thiên, cũng không có khả năng tại thời gian có hạn bên trong hoàn thành. Hắn nhất định cần ỷ lại một cái hiệu suất cao, to lớn, lại tuyệt đối tuân theo thế lực cơ khí, làm hắn sàng lọc, định vị, thậm chí hiệp trợ thành trừ những cái kia đặc tính mục tiêu. Thế lực là hắn lực lượng tăng trưởng chất xúc tác cùng gấp đôi khí. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn cố phân thân này vĩnh viễn không cách nào như cái khác phân thân dạng kia bằng quan. Hắn nhất định cần nắm chắc quyền lực trong tay, đồng thời không ngừng thôi động thế lực hướng ra phía ngoài quyết trường, mới có thể thỏa mãn cái kia càng ngày càng hà khắc giết chóc chỉ tiêu đổi lấy lực lượng mạnh hơn. Ánh mắt của hắn lần nữa xuyên thấu qua cửa sổ xe, rơi vào Tô Vũ Mạt cái kia hiểu điệu mà thần bí trên bóng lưng. Chỉ mong ngươi thật là tìm tới thành, mà không giáp tâm hại người a. Trong lòng Lương Tiến thầm nghĩ, mang theo một chút không dễ dàng phát giác chờ mong cùng lạnh lùng. Một cái chủ động đưa tới cửa tam phẩm võ giả, nếu có thể thực tình quy thuận, không thể nghi ngờ có thể cực lớn làm dịu trước mắt hắn cao cấp chiến lược chưa đủ quân cảnh. Nhưng nếu tất cả những thứ này theo Bảo Thụy dâng tặng lễ vật đến Tô Vũ Mạt đầu nhập vào, thậm chí cái kia trương nghiệm chứng linh khoáng đều là một cái tỉ mỉ bậy bẫy dập. Như thế, phía sau màn hấp thụ toan tính tất nhiên cực lớn. Nghĩ tới đây, Lương Tiến đáy mắt chỗ sâu, một chút lâu không thấy, hỗn hợp có thô bạo cùng hưng phấn sắc ý, lặng yên hiện lên. Chấp trưởng Tây Mạc đến nay, làm duy trì thống trị ổn định cùng đang lúc tính cần dựng nên một cái quang minh chính đại hình tượng, hắn đã thật lâu không có tiến hành qua đại quy mô huyết tinh thanh toán. Nguyên lai tưởng rằng tiếp một lần mặc sức huy sái giết chóc, sẽ là tại cùng Hắc Long Vương triều quyết chiến trên chiến trường. Nhưng nếu là thực sự có người không biết sống chết, cho là hắn cây đao này đã cùn, muốn ở trước mặt hắn đùa giỡn âm mưu quỷ kế. Chương 714, thật có thần quy máu. 2, chương 714, thật có thần quy máu. 2, như thế, Lương Tiến cũng không để ý dùng máu tươi của bọn hắn, lần nữa nhuộm đỏ danh hào của mình, để thế nhân ôn lại một thoáng mạnh tinh hồn ba chữ sau lưng đại biểu khủng bố. Đúng lúc này, Lương Tiến tầm mắt đống nhiên dừng lại tại phía trước đội ngũ, tên kia phụ trách lĩnh đội sĩ quan trẻ tuổi trên mình. Người kia cưỡi một thất thần tuấn hắc mã, dáng người rắn giỏi, khải giáp tươi sáng, ở dưới ánh trăng tự có một cô dâng trào chi khí. Lương Tiến cảm thấy người này có chút quen mắt, tựa hồ tại nơi nào gặp qua. Cái kia ai? Lương Tiến rội ra ngón tay, cách lấy cửa sổ xe chỉ hướng tên kia sĩ quan trẻ tuổi, âm thanh không cao, lại rõ ràng chuyển vào đối phương trong tai. Sĩ quan trẻ tuổi nghe tiếng, toàn thân chấn động, lập tức quay đầu ngựa lại, chạy chậm đi tới cửa xe ngựa một bên, dìm ngựa ôm quyền, động tác gọn gàng, âm thanh vang dội bên trong mang theo đè nén xúc động, mặt tướng tất tử tuấn, tham kiến hầu gia. Không biết hầu gia có gì phân phó. Lương Tiến cẩn thận chu đáo lấy hắn trương kia trẻ tuổi mà tràn ngập chiều khí khuôn mặt, hơi nhíu mày, tất tử tuấn. Chúng ta phía trước, phải chăng gặp qua? Hắn chính xác cảm thấy quen mắt, nhưng nhất thời khó mà đem danh tự cùng cụ thể sự kiện đối ứng. Tất tử tuấn nghe vậy, trên mặt nháy mắt toát ra to lớn kinh hỉ, phản phất đạt được vô thượng ca ngợi. Hắn cấp bách trả lời, ngữ khí bởi vì xúc động mà có chút gấp rút, hồi bẩm hầu gia. Hầu gia trăm công nghìn việc, còn có thể nhớ mặt tướng loại này bé nhỏ người, mặt tướng. Mặt tướng sợ hãi lại vinh hạnh. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng trở lại yên tĩnh tâm tình, rõ ràng nói, mặt tướng nguyên là tinh mã hải tích một tinh chủ bộ hạ một tên không đáng chú ý tinh anh nòng cốt. Năm đó ở Lưu Sa thành nô lệ mại trưởng, mặt tướng may mắn từng đi theo hầu gia, còn có Mễ sư thư, cùng nhau cùng Đại Tuyết sơn phái, Vô Lượng Minh Vương tông cùng Lưu Sa thành đám chó con huyết chiến. Nói đến trận kia thay đổi vận mệnh hắn bị chiến, trong mắt tất tử tuấn bắn ra quang mang nóng bỏng, trận chiến kia, hầu gia ngài thần uy cái thế, dùng sức một mình ngăn cơn sóng dữ, giết đến tam đại thế lực cao thủ đánh tới bời. Mặt tướng mặc dù thực lực thấp kém, chỉ có thể ở bên cạnh phất cờ hò reo, hiệp trợ dọn dẹp tạp binh, nhưng có thể tận mắt nhìn thấy hầu gia ngài vô song phong thái, đã là mặt tướng đời này vinh hạnh lớn nhất cùng kiêu ngạo. Hắn giọng thành khẩn, mang theo phát ra từ nội tâm sùng kính, cũng chính là nâng trường huyết chiến kia phúc, mặt tướng về sau mới có thể bị tuyển chọn tiến vào hầu phủ vệ đội, cũng lừa lành lũ đại nhân để bạn đảm nhiệm cái này vệ đội đội trưởng chức vụ. Nói xong lời cuối cùng, tất tử tuấn ngượng ngùng gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra một chút thật thà lúng túng. Mặt tướng tự biết võ công thấp kém, tư chất bình thường, có thể đến trước này vị, thật sự là dính năm đó cùng hầu gia kể vai chiến đấu qua ánh sáng. Nghe hắn một phen tự thuật, trong đầu Lương Tiến đoạn kia bụi phủ ký ức nháy mắt rõ ràng. Nguyên lai là ngươi. Lương Tiến giật mình, trên mặt lộ ra một chút khó được rõ ràng ý cười, bản hầu nghĩ tới năm đó ở nô lệ mại trường, chính xác có ngươi như vậy số một dám đánh dám liều người trẻ tuổi. Ban đầu là có việc này, hắn mang theo mặt nạ lẫn vào tinh mã hải trong đội ngũ, thành công châm ngòi tinh mã hải cùng Tây Mạc mặt khác hai đại môn phái quan hệ. Cũng chính là một lần kia, hắn mới nhận thức Mễ Thiển Mộc. Mễ Thiển Mộc là lành ưu nữ nhi, lẽ ra là đáng tin cậy, có thể bị thắt trách nhiệm người kế tục. Đáng tiếc, nha đầu kia hết lần này tới lần khác vốn liền một bộ lười nhác đến cực hạn tinh khí, tuổi còn trẻ liền lựa chọn nằm thẳng thành Tây Mạc công nhận thứ nhất người lười. Lương Tiến dù có dịu dắt tâm, cũng thực tế viện không nổi cái này bãi mềm mại bùn nhau, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Mễ Thiển Mộc không có tác dụng lớn, như thế trước mắt cái này năm đó đồng dạng tại trận, bây giờ vẫn như cũ duy trì dâng trào ý chí chiến đấu tất tử tuấn, ngược lại lần nữa tiến vào Lương Tiến tầm mắt. Đã từng có kể vai chiến đấu duyên phận, Lương Tiến không khỏi đến đối tên này sĩ quan trẻ tuổi nhiều hơn mấy phần xem kỹ. Tất tử tuấn võ công thực tế yếu một chút. Năm đó tất tử tuấn đi theo Lương Tiến cùng nhau huyết chiến nô lệ mại trường thời điểm, hắn cũng đã là một tên thất phẩm sơ kỳ võ giả. Thế nhưng cho tới bây giờ, hắn cũng là mới một tên thất phẩm trung kỳ võ giả. Loại này tu hành tốc độ, trên thực tế mới là tuyệt đại đa số võ giả bình thường tu hành tốc độ. Tuy là không gọi được ưu tú, nhưng cũng so bình thường tốt hơn một chút, tối thiểu không đến mức quá kém. Bất quá, Lương Tiến chuyến này dẫn dắt vệ đội, chủ yếu chức trách là nghi thức cùng xử lý ven đường tạp vụ, cũng không phải là dùng cho công thành khắc khó khăn tinh nhuệ, cũng cho tới bây giờ không trông chờ những vệ binh này thật sự có thể bảo vệ được Lương Tiến an toàn. cho nên những vệ binh này thực lực đều không mạnh, Tất Tử Tuấn thực lực đảm đương đội trưởng bảo vệ, ngược lại cũng miễn cưỡng đủ dùng. Ngươi không cần lại đi đầu lĩnh trước đội. Trong lòng Lương Tiến đã có tính toán, mở miệng phân phó nói, liền lưu tại bản hầu bên cạnh xe ngựa, tùy thời chờ đợi điều khiển. Đây chính là lúc dùng người, đã có cái này duyên phận, Lương Tiến không ngại cho cái này nhìn lên vẫn tính trung thành khẩn người trẻ tuổi một cái cơ hội, xem hắn là có hay không có giá trị bồi dưỡng, có thể hay không tại thời khắc mấu chốt phát huy được tác dụng. Tất Tử Tuấn nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức to lớn cuồng hỉ xông lên đầu. Hắn cơ hồ là lập tức ở trên lưng ngựa thẳng tắp thân thể, ôm quyền hành lễ, âm thanh vì xúc động mà hơi hơi phát run, mặt tướng tuân mệnh. Đa tạ hầu gia thưởng thức. Có thể vì hầu gia phụ cận hiệu lực, mặt tướng muôn lần chết không nề hà. Lương Tiến khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là phất phất tay, đi đem Bảo Thụy đều đến. Tất Tử Tuấn lĩnh mệnh, lập tức giục ngựa tiến đến gọi đến. Rất nhanh, Bảo Thụy viên kia quần quần thân ảnh liền xuất hiện tại cửa sổ xe bên cạnh, trên mặt hắn chất đống quen có cười lấy lòng, trong gió rét đông đến có chút phát xanh, hầu gia, lão ngài có gì phân phó? Thế nhưng ngồi xe khó chịu, muốn tìm nhỏ giải buồn. Lương Tiến ngước mắt nhìn sắc trời một chút, trăng đã ngã về tây, không còn sớm sủa. Hắn ngữ khí bình thường, lại mang theo một chút không thể nghi ngờ chất vấn, "Bảo Thụy, giờ hợi đã sớm qua. Phía trước ngươi lời thề son sắt, nói không cần đợi đến giờ hợi liền có thể nhìn thấy phần thứ ba đại lễ. Bây giờ, lễ ở phương nào?" Thời gian của hắn quý giá, chán ghét nhất chính là bị người vô cớ lãng phí. Như Bảo Thụy chỉ là tại cố làm ra vẻ huyền bí, hắn không ngại để nó lập tức cảm nhận được lừa gạt mình hậu quả. Chương 714, thật có thần quy máu. 3, chương 714, thật có thần quy máu. 3 Bảo Thụy trên mặt cái kia định nọt nụ cười nháy mắt cứng đờ, lập tức hóa thành lúng túng cùng sợ hãi, hắn cấp bách giải thích nói, "Hầu gia ngôi giận." "Hầu gia ngôi giận a? Cái này đều trách nhỏ cân nhắc không chu toàn, tính toán sai thời gian." Hắn vẻ mặt đưa đám, chỉ vào sau lưng đội ngũ, nhỏ lúc trước tính toán, là trang bị nhẹ nhàng, ra roi thuốc ngựa cần thiết thời gian. Có thể nhỏ vạn vạn không nghĩ tới, hầu gia ngài lần này xuất hành, mang theo nhiều như vậy uy vũ quân gia tùy hành hộ vệ. Người này càng nhiều, đội ngũ tiến lên tự nhiên là chậm lại, thời gian này cũng liền chậm trễ. Hắn một bên nói, một bên dùng sức cào lấy sau gáy, lộ ra 10 phần quân bách. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên như là nhìn thấy cứu tinh một loại, đột nhiên chỉ hướng phương xa trong bóng tối một mảnh mơ hồ đèn đuốc, kích động kêu lên, "Hầu gia ngài mau nhìn, đến, là ở chỗ đó. Phần thứ ba đại lễ, là ở chỗ đó chờ lấy ngài đây." Lương Tiến xuôi theo hắn chỉ hướng phương hướng nhìn tới. Chỉ thấy tại mênh mông sa mạc giáp danh, một mảnh thấp bé kiến trúc đường nét dưới ánh trăng hiện hiện, trong đó lóe ra lấm ta lấm tấm đèn đuốc, như là tán loạn trên mặt đất tóe tinh. Nơi đó là Đoạn Qua Trấn. Lương Tiến chậm chậm mở miệng, ngữ khí khẳng định. Hắn đối Tây Mạc địa lý rõ như lòng bàn tay. Đoạn Qua Trấn, Hàn Châu thành rời khỏi phía tây cửa thứ nhất hộ. Nó lịch sử có thể ngược dòng tìm hiểu đến Tây Mạc càng thêm hắc ám hỗn loạn niên đại. Truyền thuyết nơi đây từng là cổ chiến trường, thây ngang khắp đồng, binh khí cùng hài cốt chồng chất như núi. Ban đầu là một chút to gan lớn mật dân du mục cùng kẻ liều mạng tại cái này vơ vét người chết trận còn sót lại vũ khí, tài vật cùng lui tới thương nhân giao dịch, từng bước tạo thành điểm tụ tập. Về sau vơ vét thi thể sinh nhai không đáng kể, nơi đây lại dựa vào nó vị trí địa lý, diễn biến thành Hàn Châu thành đối ngoại thương mậu một cái cỡ nhỏ nơi tập kết hàng, cuối cùng tạo thành bây giờ cái này ngư long hỗn tạp tiểu trấn. Bảo Thụy gặp Lương Tiến nói cho đúng ra địa danh, nụ cười trên mặt càng tăng lên, mang theo một loại bí mật gần công bố hư vấn, hầu ra quả nhiên bắc văn cường thức, không gì không biết. Nơi đó chính là Đoạn Qua Trấn. Hắn hạ giọng, thần thần bí bí nói, mà nhỏ làm lão ngài tỉ mỉ chuẩn bị tầng thứ ba đại lễ, ngay tại trên cái trấn này. Nói đến đây, Bảo Thụy trái phải nhìn quanh một thoáng, nhất là cảnh giác liếc qua cách đó không xa Tô Vũ Mặt cùng Tất Tử Tuấn, hình như lời kế tiếp chỉ có thể để Lương Tiến một người biết được. Lương Tiến hiểu ý, nhàn nhạt nói, lên xe tới nói. Xe ngựa chậm chậm dừng hẳn, Bảo Thụy dùng cả tay chân leo lên buồng xe. Không gian thu hẹp bên trong, hắn nhích lại gần Lương Tiến, dùng cơ hội chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh nói, hầu ra, nhỏ phía trước ngẫu nhiên nghe. Thanh y dìa lâu một mực trong bóng tối tìm kiếm một loại tên là thần quy máu thiên địa kỳ chân. Thần quy máu bốn chữ lọt vào tai, Lương Tiến nguyên bản yên lặng đôi mắt đống nhiên ngưng lại, ánh mắt lợi hại nháy mắt khóa chặt tại Bảo Thụy trên mặt. Một luồng áp lực vô hình sơ sơ phóng thích, để Bảo Thụy hít thở cũng vì đó cứng lại. Liên quan tới thần quy máu truyền thuyết, hắn tự nhiên biết rõ. Liêu Diên từng đối với hắn cặn kẽ giảng thuật qua đoạn kia chôn vùi lịch sử của Ô Lan Vương quốc quốc vương, Newton bắt được trong truyền thuyết thần quy, nghiêm cử quốc lực lượng, hội tụ lúc ấy đỉnh tiêm cường giả, tại Đại Mạc chỗ sâu cùng thần quy bạo phát trận chiến kinh thiên. Chính là tại trận kia khốc liệt đến thay đổi quốc vận trong đại chiến, có may mắn người thu được thần quy tung tóe rơi với dịch. Sơ đại vô lượng Minh Vương tông pháp vương kinh ngạc phát hiện, cái này thần quy máu đúng là tu luyện trấn phái thần công Ma Ha Giả La hộ pháp công mấu chốt kiếp nổ. Nhưng mà, trận đại chiến kia kết quả là lưỡng bại câu thương, thần quy bị thương trốn xa, không biết tung tích, Ô Lan Vương quốc nguyên khí đại thương, không gượng dậy nổi, đến mức ngắn ngủi mấy năm phía sau liền bằng quốc, bị mới vùng dậy cổ tượng vương quốc thay thế. Mà số lượng vốn là thưa thất thần quy máu, cũng theo lấy tuế nguyệt trôi qua cùng cường giả tranh đoạt tiêu hao, cuối cùng trở thành thất truyền, dẫn đến hậu thế lại không người có thể luyện thành Ma Ha Giả La hộ pháp công. Lương Tiến chấp trưởng Tây Mạc sau, chính xác từng hạ lệnh trong bóng tối tìm kiếm hỏi thăm, nhưng cũng biết rõ hy vọng xa vời, cũng không ôm lấy quá lớn chờ mong. Vạn bạn không nghĩ tới, Bảo Thụy cái này nhìn như chỉ sẽ định nọt phố phường đồ, dĩ nhiên sẽ dính dáng ra loại này đã sớm bị thế nhân quên thần vật. Bảo Thụy cảm nhận được Lương Tiến ánh mắt biến hóa, trong lòng đã sợ lại đắc ý, hắn tiếp tục nói, nhỏ làm ngài chuẩn bị cái này tầng thứ ba đại lễ, liền là một cái liên quan tới thần quy máu tung tích tuyệt mật tin tức. Thanh âm hắn áp đến thấp hơn, phản phất sợ bị không khí nghe qua, căn cứ nhỏ tiêu phí to lớn đại giới mới lấy được xác thực tình báo, ngay tại tối nay, đoạn qua trấn trên chợ đen, sẽ có thần quy máu hiện thế giao dịch. Lương Tiến nghe vậy, lông mày cau lại, trong giọng nói mang theo một chút bất mãn, đã giống như cái này tin tức xác thật, ngươi vì sao không còn sớm làm ăn bài, trực tiếp đem thần quy máu làm bản hầu lấy tới, ngược lại muốn chờ bản hầu đích thân đến. Hắn rõ ràng đoạn qua trấn nội tình. Thanh Y Lìa Lâu khống chế Hàn Châu thành sau, từng dùng thủ đoạn mạnh mẽ, hướng dẫn thủ đoạn chỉnh đốn tập tụ, tịch thu, thủ tiêu trong thành tất cả không thể lộ ra ngoài ánh sáng sản nghiệp, chặt đứt những cái kia hào môn vọng tộc màu xám tài lộ, mạnh mẽ đả kích thế lực của bọn hắn, cũng thắng được bách tính khen ngợi. Nhưng mà, những cái này sản nghiệp cũng không khả năng trọn vẹn trừ tận gốc, bọn chúng chuyển rời đến ngoài thành. Đoạn qua trấn liền thành bên trong một cái trọng yếu dưới đất chợ đen giao dịch đầu mối then chốt. Thần quy máu loại kỳ vật này, một khi chạy vào loại này rồng rắn lẫn lộn chợ đen, biến số cực lớn, rất có thể đảo mắt đổi chủ, khó tìm nước kiếm. Lương Tiến nhưng không muốn bởi vì bảo thụy kéo dài, mà cùng cái này kỳ chân dị bảo bỏ lỡ cơ hội. Bảo thụy trên mặt lập tức toát ra đắng chát cùng bất đắc dĩ, kêu oan nói, "Ngoài ta hầu ra, nhỏ làm sao không muốn táng ra bại sản, trực tiếp đem cái kia thần vật nâng đến trước mặt ngài. Thế nhưng nhỏ thực tế lực có không bằng a." Bảo thụy tuy là có chút ít tiền, nhưng mà tại Hàn Châu thành bên trong chân chính kẻ có tiền trước mặt, thực tế còn không có chỗ xếp hạng. Nhất là hắn không am hiểu buôn bán, tiền đều là có ra không vào, cho nên hắn có khả năng duy trì bài diện liền đã không dễ. Cũng chính xác không có đầy đủ tài lực có thể mua đến phía dưới thần quy máu loại kia thần vật. Chương 714, thật có thần quy máu. 4, chương 714, thật có thần quy máu. 4, đồng thời bảo thụy không có quan thân, thủ hạ cũng không có lợi hại gì võ giả, cho dù thật đạt được thần quy máu loại này kỳ chân dị bảo, nhưng cũng không có mệnh mang về. Mà bảo thụy điểm này mặt mũi, hiển nhiên cũng không có tư cách sai sử Tô Vũ Mạt cao thủ như vậy xuất thủ. Một cái không có thực lực cùng bối cảnh bối bút, chính xác vô pháp nhúng chàm loại này cho bảo. Đem tin tức trực tiếp lên báo cho Thanh Ý Liễu lâu tầm cao nhất, không thể nghi ngờ là thông minh nhất cũng là an toàn nhất lựa chọn. Mà hắn lựa chọn vòng qua tầng tầng đơn vị, trực tiếp mặt hiện Lương Tiến, hiển nhiên là làm đem cái này công lao tối đại hóa. Lương Tiến nghe xong, cũng không có sinh khí. Cho dù Bảo Thụy buổi sáng báo cho Thanh Ý Liễu lâu, trọng yếu như vậy tin tức, cuối cùng rất có thể vẫn là sẽ kinh động hắn, đích thân tới trước tòa trấn. Thần quy máu, có giá trị hắn đích thân đi một chuyến. Chỉ là, nếu sớm biết mục tiêu là vật này, hắn có lẽ sẽ triệu tập càng nhiều cao thủ tùy hành, dù bảo đảm không có sơ hở nào. Bất quá Lương Tiến cũng không quá lo lắng. Nắm trong tay của hắn lấy một chương thời đại này không ai bằng át chủ bài, siêu việt thời đại tin tức truyền lại tốc độ. Hắn từng dẫn dắt Thanh Ý Liễu lâu hoạch tâm nòng cốt tiến vào đại càn kinh thành, bên trong một cái trọng yếu mục đích, liền là để bộ hạ đáng tin cựu trí võ giả thu được tiến vào cựu không vô giới tư cách. Thông qua cái này thần kỳ con đường, cho dù cách nhau vạn dặm, hắn cũng có thể tại thời gian rất ngắn bên trong, ngón tay giữa khiến tinh chuẩn truyền đạt cho chỉ định thuộc hạ. Giờ phút này, Hàn Châu thành bên trong liền nắm chắc tên dạng này cựu trí võ giả trở lệnh. Một khi tình huống có biến, hắn chọn vẹn có thể lập tức thông qua cựu không vô giới ra lệnh để lãnh lũ hỏa tốc điều động tinh nhuệ tới trước trợ rút. Loại này gần như tức thời truyền tin năng lực tại vũ khí lạnh thời đại có thể nói chiến lược cấp thần khí. Hắn nguyên bản dự định đem lá vương bài này dùng tại tương lai cùng hắc long vương triều trong quyết chiến đánh địch nhân một cái trở tay không kịp, nhưng nếu tối nay thế cục mất khống chế, hắn không ngại sớm vận dụng. Tất nhiên, đã hắn đích thân đến, cho dù bên cạnh chỉ có vài trăm vệ binh, nhưng cũng chọn vẹn đủ. Quan trọng hơn chính là Lương Tiến ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, cái tiêu cưỡi tại trên lưng ngựa, thân ảnh điệu thần bí Tô Vũ Mạt. Có cái này sâu cạn không biết tam phẩm võ giả tại trận, bản thân liền là một cô không thể bỏ qua lực lượng. Với bạn, nhân cơ hội này, cũng nhìn một chút vị này chủ động đầu nhập vào Tô Vũ Mạt, rốt cuộc có mấy phần bản lĩnh thật sự, lại là thực tình hay là giả dối. Bản hầu biết được. Lương Tiến đối Bảo Thụy nhàn nhạt nói, ngươi đi xuống trước đi. Bảo Thụy như được đại xá, liền vội vàng không người, đúng, đúng, nhỏ cáo lui. Nói xong, hắn cẩn thận từng ly từng tí thối lui ra khỏi buồng xe. Lương Tiến đưa tay đóng lại cửa sổ xe, ngăn cách ngoại giới gió lạnh cùng tầm mắt. Bên trong buồng xe lâm vào một mảnh đối lập tĩnh mịch lờ mờ. Chỉ có trong góc khí tử phong đang cung cấp lấy mỏng manh nguồn sáng. Thời gian qua đi mấy gần ngàn năm, thần quy máu dĩ nhiên lại hiện thế. Thật như vậy đúng dịp, vẫn là bấy dập. Hắn ngược lại hy vọng là thật. Nếu như thật có mới thần quy máu hiện thế, như thế có lẽ hắn còn có thể từ đó truy xét đến thần quy tung tích. Hắn tâm niệm vừa động, theo thanh đạo cụ bên trong lấy ra tỷ diện. Mặt nạ xúc tu lạnh bớt, hắn đem nó nhẹ nhàng che ở trên mặt. Sau một khắc, một loại kỳ dị năng lực nhận biết quyết tán ra tới, hỏa nhãn mở ra. Tầm mắt của hắn phảng phất nắm giữ xuyên thấu lực lượng, dễ dàng xuyên thấu thật dày buồng xe ván gỗ, rõ ràng nhìn đến phương xa đoạn qua trấn cảnh tượng. Thôn trấn đường nét, kiến trúc tỉ mỉ, trên đường phố nhốn nháo bóng người, thậm chí một chút trên mặt người nhỏ bé biểu tình đều như là gần ngay trước mắt. Nhìn tới Bảo Thụy lời nói không qua, tối nay cái này đoạn qua trấn chợ đen quả nhiên có làm ăn lớn. Trong lòng Lương Tiến thầm nói, tại hắn tầm nhìn bên trong, nho nhỏ đoạn qua trấn giờ phút này tiếng người huyên áo, đèn đuốc sáng trưng. Trên đường phố chật ních muôn hình muôn vẻ người, trong đó không ít nhân thân phối binh khí, khí tức bưu hãn, ánh mắt sắc bén, hiển nhiên đều là tới từ thiên nam địa bắc võ giả, trong đó không thiếu cao thủ. Trong không khí tràn ngập một loại sao động, tham lam mà lại khí tức nguy hiểm. Nhưng mà, ngay tại Lương Tiến ánh mắt đảo qua rộn ràng đám người, tính toán tìm kiếm khả năng cùng thần quy máu tương quan manh mối lúc, tầm mắt của hắn đột nhiên tại một góc dừng lại. Nơi đó, một cái cũng không thu hút thân ảnh, chiếu vào hắn mi mắt. Lương Tiến con ngươi hơi hơi thu hẹp, dưới mặt nạ lông mày chăm chú nhíu lại, một cỗ hỗn tạp kinh ngạc, phiền muộn cùng cảm khái tâm tình xông lên đầu. dĩ nhiên lại ở chỗ này nhìn thấy cố nhân. Thế nhưng, cố nhân vì sao sẽ xuất hiện tại nơi đây? Bóng đêm như mực, trăng tàn như câu. Đội ngũ tại khoảng cách đoạn qua trấn còn có một dặm xa thời điểm. Cửa sổ xe của xe ngựa bị một cái khớp xương rõ ràng tay đẩy ra. Tất Tử Tuấn một mực mật thiết chú ý xe ngựa động tĩnh, thấy thế lập tức nâng cao cánh tay phải, hạ giọng lại rõ ràng mạnh mẽ quát lên, "Ngừng!" Mệnh lệnh như là gợn sóng nhanh chóng truyền khắp toàn bộ đội ngũ, mấy trăm tên binh sĩ kỷ luật nghiêm minh, đồng loạt dừng bước lại. Bảo Thụy cùng Tô Vũ mà không hẹn mà cùng nhìn về xe ngựa, trong mắt lộ ra nghi hoặc. Chỉ thấy dày nặng cửa xe từ từ mở ra, Lương Tiến từ đó đi ra. Hắn cũng không mặc biểu tượng thân phận hầu tước đình phục, chỉ là một thân tiện bề hành động màu đậm thường phục, thế nhưng cô ở lâu thượng bị uy nghiêm khí tức, lại để binh lính chung quanh không tự chủ được nín thở. Hắn ánh mắt thâm thúy vượt qua mọi người, nhìn về phía phiến kia đèn đuốc suy yếu tiểu trấn, phảng phất có thể xuyên thấu màn đêm, thấy do nó lặn xuống dấu ám lưu. Bản hầu muốn đi trên trấn gặp một vị cố nhân, không thích hợp mũi quân quá sắc nhọn. Thanh âm Lương Tiến yên lặng, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết định, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, tất cả binh sĩ tại bên ngoài trấn đóng giữ tiềm ẩn, không có bản hầu mệnh lệnh, không được thiện vào thôn trấn nửa bước. Tất Tử Tuấn, ngươi phụ trách thống lĩnh. Bảo Thụy, Tô Cô Nương, các ngươi theo bản hầu cùng nhau đi tới. Tất Tử Tuấn ôm quyền lĩnh mệnh, lập tức bắt đầu an bài các binh sĩ tiếp xuống hành động. Bảo Thụy liên tục không ngừng gật đầu, trên mặt mang theo một chút hưng phấn cùng căng thẳng. Tô Vũ mặt thì là khẽ bước cằm, ánh mắt ở trong màn đêm lóe lên một cái, không có nhiều lời. Lương Tiến trở mình cưỡi lên một thất thân binh dắt tới tuấn mã, giật dây cương một cái, liền mang theo Bảo Thụy cùng Tô Vũ mặt hai người ba kỵ thoát khỏi đại đội, hướng về phía kia bị lửa trại điểm suýt tiểu trấn phi đi. Chương 715, bạn cũ trùng phùng, 1, chương 715, bạn cũ trùng phùng, 1, vó ngựa đạp ở cắt đá bên trên, phát ra thanh thúy tiếng lách cách, rất nhanh liền dung nhập phía trước hắc ám cùng quang ảnh sen lẫn bên trong. Đoạn qua trấn chợ đen, đều là tại màn đêm phủ xuống sau mới bắt đầu nó bệnh trạng phồn vinh, bởi vậy cũng bị dân bản xứ gọi đùa làm quỷ thị. Hắc ám là màu sắc tự vệ tốt nhất, che giấu vô số bẩn thỉu giao dịch, huyết tinh tranh đoạt cũng không thể cho ai biết bí mật. Đong đưa ánh lửa phía dưới, thật giả khó phân biệt, không ít gian thương cũng nóng lòng lợi dụng cái này mở tối hoàn cảnh, đem làm ẩu hàng giả nói khoác thành hy thế kỳ trân, lựa những cái kia giấu trong lòng may mắn tâm lý dân đại bảng. Làm Lương Tiến ba người dục ngựa tiến vào đoạn qua chân lúc, một cô hôn tạp thịt nướng dầu mỡ, chất lượng kém rượu trắng, mồ hôi bẩn cùng phân ngựa mùi phả vào mặt. Trong chấn so với từ bên ngoài nhìn lên càng chen chúc cùng huyên náo. Từng đống lửa trại như là to lớn vết sẹo, tán lạc tại thôn chấn đất trống, góc đường thậm chí tàn tại trong đình viện. Mỗi một chồng bên cạnh đống lửa đều xuống lại muôn hình muôn vẻ bóng người. Tây mạc kiến trúc đại bộ phận thấp bé, thu kịch, dùng hoàng thổ nền thành, màu sắc cùng sa mạc liền thành một khối, phản phất trời sinh liền là theo mảnh đất này bên trong mọc ra. Giờ phút này, những cái này nguyên bản yên lặng kiến trúc bị vô số lửa trại cùng phun trào biển người giao phó quái dị sức sống, toàn bộ tiểu trấn như là áp đặt sôi, tràn ngập nguy hiểm giao trộn. Thậm chí ngay cả bên ngoài trấn vây trên đất trống, cũng tụ tập không ít người cùng lửa trại. Làm Lương Tiến ba người cưỡi ngựa tiếp cận, mấy chồng bên cạnh đống lửa chậm chậm đứng lên mấy cái thân hình đũ hãn, ánh mắt hung ác hán tử. Trong tay bọn hắn nắm lấy sáng loáng binh khí, không che giấu chút nào dùng xem kỹ cùng ánh mắt cảnh giác đánh giá cái này ba cái khách không mời, như là chiếm cứ tại xào huyệt cửa ra vào ác lang. Những người này, hiển nhiên là chợ đen ngoại vi phụ trách trông chừng, phòng bị quan phủ tập kích tiêu thám. Những cái này tầng dưới chốt tiêu thám cũng không nhận ra Lương Tiến. Lương Tiến chấp trưởng tây mặc sau, ít giao du với bên ngoài, đại bộ phận chính vụ giao cho lãnh đũ xử lý, công khai lộ diện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại tây mạc, nhận thức hắn chân dung người so với nghe nói qua hắn hung danh người muốn ít hơn nhiều. Bình thường, mọi người là thông qua bộ kia uy nghiêm hiển hách hầu tức nghi thức để phán đoán hắn giá lâm. Tối nay hắn trang bị nhẹ nhàng, ngược lại không người hiểu rõ thân phận chân thật của hắn. Lương Tiến đối xung quanh những cái kia tràn ngập ác ý ánh mắt nhìn như không thấy, mục tiêu của hắn rõ ràng. Hắn lưu loát tung người xuống ngựa, đem dây cương tiện tay ném cho Bảo Thụy, tiếp đó trực tiếp hướng về thôn trấn khu vực biên giới một chỗ đống lửa trại đi đến. Chỗ kia lửa trại bốc cháy đến cũng không tính tràn đầy, nhưng ngồi vây quanh mấy người khí chất lại cùng xung quanh huyên náo hoàn cảnh có chút không hợp nhau. Bọn hắn chỉ là yên tĩnh uống rượu, thấp giọng nói chuyện với nhau, không giống cái khác bên cạnh đống lửa người cái kia không chút kiêng kỵ. Lương Tiến bước chân dừng ở bên cạnh đống lửa, ánh mắt của hắn một mực khóa chặt tại một cái đưa lưng về phía hắn, người mặc cổ xưa nhưng sạch sẽ da dê áo trên thân ảnh. Hình như cảm ứng được sau lưng nhìn chăm chú, bóng lưng kia chậm chậm quay lại. Ánh lửa chiếu rọi, lộ ra một trương cùng cảnh vật chung quanh hoàn toàn khác biệt khuôn mặt. Làn da trắng nõn, ngũ quan thanh tú văn nhã, mang theo nồng đậm thư quyền khí, tại cái này quanh năm bị gió cắt ăn mòn, màu da đen kịt thô ráp tây mạc trong đám người, lộ ra đặc biệt bất ngờ. Nhưng mà, tại phần này văn nhã trắng non phía dưới, hai đầu lông mày lại ẩn chứa một cỗ không dễ dàng phát giác trầm ổn cùng uy nghiêm, tỏ rõ lấy người này thân phận cũng không tầm thường. Người kia nhìn thấy Lương Tiến, trong mắt rõ ràng lướt qua một chút kinh ngạc. Lập tức, trên mặt hắn hiện ra một vòng ôn hòa mà phức tạp đủ cười, đưa tay ôm quyền, ngựa khí mang theo một loại bằng hữu cũ trùng phùng cảm khái, "Mạnh huynh, đã lâu không gặp." Tiếng này Mạnh huynh vừa ra, Bảo Thụy cùng Tô Vũ Mạn không khỏi đến trao đổi một cái ánh mắt kinh ngạc. Tại tây mạc trên vùng đất này, ai không biết trấn tây hầu Mạnh Tinh Hồn hiện hách hung danh cùng vô thượng quyền thế, lại có người dám ở biết được hắn dưới tình huống, không dùng hầu gia tôn sừng, ngược lại dùng ngang hàng huynh đài tương xứng. Người này hoặc là cuồng vọng vô tri đến cực điểm, hoặc hắn cùng với Lương Tiến quan hệ tuyệt không đơn giản. Xa xa những cái kia nhìn chằm chằm vào Lương Tiến ba người tiêu thám, nhìn thấy bọn hắn quả nhiên có người quen tiếp ứng, ánh mắt cảnh giác vậy mới sơ sơ hòa hoãn, lần nữa ngồi về bên cạnh đống lửa. Mà tên kia trắng non bên người nam tử mấy tên đồng bạn cũng hình như phát giác được người đến thân phận bất phàm, thức thời nhộn nhịp đứng dậy, yên lặng nhường ra vị trí. Lương Tiến nhìn trước mắt chương này đã quen thuộc lại vì tuế nguyệt mà hơi có vẻ thành thục gương mặt, cũng ôm quyền đáp lễ, trên mặt lộ ra một chút khó được, mang theo hồi ức nụ cười, "Công huynh, có khỏe hay không?" Nói xong, hắn cực kỳ tự nhiên tại bên cạnh người kia để chống vị trí ngồi xuống, phản phất chỉ là đi một chàng lao hữu bình thường hẹn họ. Trước mắt tên nam tử này, chính là Cốc Hồng Chết. Đã từng đại càn thám hoa, hoàng đế thân phong Hàn Châu thái thú, cũng là Lương Tiến mới vào Tây Mạc lúc kết bạn người đầu tiên. Năm đó, hai người một văn một võ, cùng nhau kể vai chiến đấu. Bọn hắn liên thủ trừ gian diệt ác, chế định trật tự mới, còn dùng một phương yên ổn thái bình. Đoạn kia kể vai chiến đấu, tính mạng nhờ cậy Tuế Nguyệt, tới bây giờ hồi tưởng lại, vẫn như cũng làm người cảm xúc bành trướng. Nhìn xem lửa trại chiếu rọi Cốc Hồng Chết trương kia khuôn mặt quen thuộc, trong lòng Lương Tiến không khỏi đến bùi ngùi mãi thôi. Định Phong Thành từ biệt, hai người đi lên con đường hoàn toàn khác. Lương Tiến một đường hát vang tiến mạnh, huyết tẩy Lưu Sa Thành, ác chiến Tàng Phong Cốc, cuối cùng dùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn áp đảo Tây Mạc Tam Đại Phái, trở thành mảnh này rộng lớn đất đai thực tế chỗ thể. Năm đó theo hắn bắt nguồn từ bé nhỏ những người kia, bây giờ đều đã ngồi ở vị trí cao, quyền hành nắm chắc. Chỉ duy nhất Cốc Hồng Chết, cái này từng cùng hắn cùng khai sáng cục diện người, lại bị Lương Tiến mang tính lựa chọn quên. Cũng không phải là bởi vì Cốc Hồng Chết vô năng, vừa vặn tương phản, là bởi vì Lương Tiến hiểu rất rõ hắn. Cốc Hồng Chết trong lòng là cái thuần túy người chủ nghĩa lý tưởng, là làm trong lòng nói nghĩa cùng tín niệm có thể ném đầu, vậy nhiệt huyết tuấn đạo giả. Hắn lớn nhất ý nguyện xưa, liền là trở thành chân chính Hàn Châu thái thú, đem Tây Mạc mảnh này vùng hẻo lánh địa phương lần nữa đưa vào đại càn đất này, dùng nhân chính giáo hóa bất tính, thực hiện nho gia sĩ phu trị quốc bình thiên hạ ước vọng. Mà cái này, vừa vặn cùng Lương Tiến mục tiêu cuối cùng đi ngược lại. Chương 715, bạn cũ trùng phùng 2, chương 715, bạn cũ trùng phùng 2, Lương Tiến tự định, liền là đại càn hoàng thất. Hắn thật không dễ dàng mới đưa Tây Mạc bỏ vào trong túi, trở thành chính mình độc lập căn cơ cùng lực lượng cội nguồn, lại thế nào khả năng lại đem quyền hành chắp tay nhường cho người, để Tây Mạc quay về đại càn quản lý. Cái này quyết định giữa hai người tồn tại căn bản tính, vô pháp điều hòa mâu thuẫn. Từng có thủ hạ Tâm Phúc nhiều lần khuyên can Lương Tiến, nhanh chóng diệt trừ Cốc Hồng Chết, chấm dứt hậu hoạn. Bằng không, chỉ cần Cốc Hồng Chết bị hoàng đế này thân phong Hàn Châu thái thú tồn tại một ngày, liền khó tránh khỏi sẽ bị một chút lòng dạ khó lường người lợi dụng thân phận của hắn làm văn chương. Cứ việc Lương Tiến đã bị phong làm trấn Tây hầu kiêm Tây Mạc đều hộ, nhưng mà Hàn Châu thái thú chức vị này y nguyên có khả năng phân đi Lương Tiến gần nửa quyền lực. Nếu là tương lai Lương Tiến cùng đại càn triệt để bất hòa, mà Cốc Hồng Chết thân phận thì có khả năng gom lại Tây Mạc rất nhiều tâm hướng đại càn người. Nhất là nếu là ngày nào đó Cốc Hồng Chết thật thẳng thắn chạy đến Hàn Châu thành yêu cầu nhậm chức, cho dù nhất định là một tràng náo kịch, cũng đủ để đối Lương Tiến uy tín tạo thành tổn hại. Nhưng mà, Lương Tiến nhưng thủy chung không có tiếp thu những cái này lý trí đề nghị, bởi vì trong lòng hắn, Cốc Hồng Chết là người tốt. Tại cái này tràn ngập âm mưu, phản bội cùng giết chóc tàn khốc trong thế giới, Lương Tiến gặp quá nhiều người thường cùng người xấu. Nhưng như Cốc Hồng Chết dạng này, thủy chung trong lòng xích tử chi tâm, kiên trì nguyên tắc, thậm chí có vẻ hơi cổ hủ người tốt, phượng mao lân giác. Lương Tiến chính mình có lẽ tính toán không được người tốt, hai tay dính đầy huyết tinh, nhưng nội tâm hắn chỗ sâu, lại như cũ hy vọng cái này lạnh giá thế giới có thể lưu thêm tồn một chút như Cốc Hồng Chết dạng này ánh sáng. Cho nên, hắn ngầm đồng ý thậm chí trong bóng tối giữ gìn Định Phong Thành địa vị đặc thù, để nó trở thành Tây Mạc duy nhất một chỗ không nhận thanh y ở lâu trực tiếp quản hạt tịnh thổ mặc cho Cốc Hồng Chết tại nơi đó thực tiễn lý tưởng của hắn. Căn cứ thủ hạ báo cáo, Cốc Hồng Chết chính xác đem Định Phong Thành quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, bách tính an cư lạc nghiệp, hắn cũng nhận sâu bản xứ dân chúng yêu quý. Nguyên lai tưởng rằng hai người nhân sinh quý tích đem như là đường thẳng song song, lại không cùng liên hệ, lại không nghĩ rằng tối nay sẽ ở cái này Hàn Châu thành bên ngoài hỗn loạn chi địa, cùng vị này cố nhân không hẹn mà gặp. Cốc Hồng Chết đưa qua một cái túi da dê túi rượu, trên mặt mang theo cười ôn hòa ý, "Mạnh huynh, Sa Mạc Dạ Hàn, không ngại đếm thử một chút cái này Định Phong thành nhượng thiêu đao tử, mặc dù không so được danh cửu, lại đầy đủ liệt, có thể khu lạnh nhóm người." Chính hắn cũng không phải là hảo tiểu chi nhân, nhưng cái này Tây Mạc đêm đông, rượu mạnh là lữ nhân thường thấy nhất của bạn. Lương Tiến tiếp nhận túi rượu, mở ra nút lọ, ngửa đầu uống thả cửa một miệng lớn. Chua cay nóng hổi chất lỏng xuôi theo cổ họng trượt vào trong dạ dày, mang đến một cô nóng rực dòng nước ấm. Hắn tiện tay dùng tay áo lau đi khóe miệng, tiếp đó đối bên cạnh Bảo Thụy cùng Tô Vũ Mạt mở miệng nói, "Bảo Thụy, ngươi tự đi làm chuyện của ngươi, tìm hiểu rõ ràng. Tô cô nương, ngươi cũng tự mình dạo chơi a, không cần đi theo." Ngữ khí của hắn dừng một chút, mang theo một loại hiếm thấy, gần như buông lỏng ý vị, "Bản hầu, ta muốn ở chỗ này, cùng cố nhân thật tốt nói ôn chuyện." Bảo Thụy cùng Tô Vũ Mạt nghe vậy, không khỏi đến lần nữa liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia tên gọi Cốc Hồng Chết trắng non nam tử. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Có thể để sát phạt quyết đoán, uy trấn Tây Mạc trấn Tây hầu bỏ qua thân phận, dùng mình đặng thậm chí mang theo một chút nhớ lại tư thế cùng ngồi đối diện uống rượu. Trong lòng hai người tràn ngập tò mò cùng đủ loại suy đoán, nhưng đều không dám hỏi nhiều. Nhỏ minh bạch, liền đi làm. Bảo Thụy không người đáp. Được. Tô Vũ Mạt cũng khẽ bước cằm, thanh lanh ánh mắt cuối cùng đảo qua Cốc Hồng Chết, lập tức quay người, huyền chuyển thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở rộn ràng lộn xộn trong biển người. Chờ hai người rời đi, Cốc Hồng Chết duỗi ra hai tay tại trên lửa trại nướng nướng, đập hỏa diễm tại hắn da thịt trắng nõn bên trên tỏa ra sáng tối đan xen quang ảnh. Ánh mắt của hắn nhưng lại không lưu lại tại trên hỏa diễm, mà là chậm chậm quét mắt xung quanh cái này màu sắc sặc sỡ, tràn ngập dục vọng cùng hỗn loạn tiểu trấn cảnh tượng, ngựa khí mang theo một loại phức tạp cảm khái. "Mạnh huynh, ngươi nhìn nơi đây, phải chăng cùng năm đó chúng ta lần đầu gặp lúc Can Thảo phố, giống nhau đến mấy phần?" Lương Tiến xuôi theo ánh mắt của hắn nhìn tới. Bên cạnh đống lửa, Thu Hào lữ khách đang lớn tiếng hoàn tụ thì, uống ngực rượu mạnh, khôn khéo tiểu thương tại nước miếng văng tung tóe nói khoác lấy nguồn gốc không rõ hàng hóa, xa xa trên đất trống, có quần áo hở hàng vũ cơ tại đơn sơ tiếng nhạc bên trong vặn bẹo vòng eo, dẫn tới từng trận huýt sáo cùng quái khiếu, càng tối tăm trong góc, đám con bạc vây thành một vòng, mắt gắt gao nhìn chằm chằm xoay tròn chén xúc sắc, phát ra đè nén thở dốc cùng cuồng hỉ hoặc tuyệt vọng la lên. Tình cảnh này, trong thoáng chốc cùng hắn cùng cốc hồng chết bày ra Tây Mạc mạo hiểm hành trình trạm thứ nhất Can Thảo phố giống nhau đến mấy phần. Hắn nghe vậy, khoe miệng không khỏi đến câu lên một vòng mang theo hồi ức độ cong, cười nói, chính xác rất giống. Ta còn nhớ, ban đầu ở Can Thảo phố, người không có đồng nào, vẫn là hướng ngươi mượn một chút lạc đà, mới đổi lấy một cây vừa tay thiết thương. Ngữ khí của hắn mang theo một chút tiếc hận, chỉ tiếc, cán kia thiết thương sớm đã triệt để hủy. Nói lấy, hắn lại uống một hớp rượu trắng, tiếp đó đem túi rượu đưa trả lại cho cốc hồng chết. Cốc hồng chết tiếp nhận túi rượu, cũng ngửa đầu uống một ngụm, bị rượu mạnh sặc đến hơi hơi ho khan hai tiếng, lập tức trên mặt lộ ra mang theo vài phần nụ cười tự giễu, ta cũng còn nhớ, khi đó ta vừa tới Tây Mạc, không thông nơi đây phong tục, còn dựa vào ở kinh thành có chút tài danh, cho là dựa vào bán tranh chữ liền có thể tại Can Thảo phố đặt chân. Hắn lắc đầu, phảng phất tại cười năm đó cái kia ngây thơ cổ hủ chính mình, kết quả, không những không người hỏi thăm, còn bị người chế giễu là canh hôi tú tài, kém chút chịu đánh. Mỗi khi hồi tưởng lại đoạn kia chuyện cũ, mặc dù cảm giác bất bách, nhưng cũng cảm thấy có chút thú vị. Ánh mắt của hắn biến đến có chút xa xăm, mà chúng ta cũng là tại nơi đó, lần đầu tiên gặp được Liễu Diên cô nương. Nói đến đây, Cốc Hồng chết tầm mắt quay lại đến trên mặt Lương Tiến, ngữ khí biến đến nghiêm túc mà lo lắng, "Đúng rồi, Mạnh huynh, không biết Liễu Diên cô nương hiện tại qua đến như thế nào?" Lương Tiến minh bạch hắn ý tứ. Mặc dù mình tận lực chặt đứt cùng Cốc Hồng chết quan phương liên hệ, nhưng Liễu Diên lại một mực cùng Cốc Hồng chết duy trì thư từ qua lại, thỉnh thoảng cũng sẽ đi Định Phong thành thăm viếng. Chương 715, bạn cũ trùng phùng 3, chương 715, bạn cũ trùng phùng 3. Cốc Hồng chết tất nhiên biết Liễu Diên tại Thanh Y Liễu lâu nội địa vị cực cao, vật chất không lo. Hắn quan tâm là Liễu Diên khỏa kia bị huyết hải thâm cửu cùng phức tạp chấp niệm chỗ điển đầy nội tâm. Lương Tiến nghe vậy, trên mặt tơ kia hồi ức nụ cười dần dần thu lại, hóa thành một tiếng kéo dài than vãn. Ngay tại ta chuẩn bị theo đại cản kinh thành trở về phía trước Tây Mạc, nàng hướng ta chào từ biệt. Thanh âm của hắn trầm thấp mấy phần, nàng nói, nàng đối ta đã không thua thiệt không thiếu, cho nên nàng quyết định rời khỏi, đi một đầu chọn vẹn thuộc về nàng con đường của mình. Ta không biết rõ nàng cụ thể muốn đi làm cái gì, muốn đi hướng phương nào. Nếu có hướng một ngày, nàng cần ta trợ giúp, ta nhất định hết sức giúp đỡ. Cốc Hồng chết nghe xong, lâm vào thời gian dài yên lặng. Đập lửa trại tại hắn trong suốt trong đôi mắt chiếu ra hai điểm đong đưa còn sáng, trong vầng hào quang tràn ngập phức tạp tâm tình, có quan hệ cắt, có sầu lo, có tiếc hận, càng có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Hắn hiểu Liễu Diên đi qua, biết được nàng gánh vác huyết hải thâm cửu, cũng minh bạch nàng trong tính cách cố chấp cùng dứt khoát. Cái này từ biệt, núi cao nước xa, tiền đồ chưa biết, có lẽ liền là vĩnh biệt. Thật lâu, hắn đột nhiên nắm lấy bên người túi rượu, mở ra nút lọ, ngửa đầu tòm tòm liền đổ mấy miệng lớn. Phản phất muốn dùng cái này rượu mạnh dội tắt trong lòng phiền muộn. Chua cay tiểu dịch xuôi theo hắn cổ trắng non chảy xuống, thấm ướt vào áo. Hắn đem túi rượu trùng điệp buông xuống, thở phào một cái mang theo nồng đậm tiểu khí chính là bất khí, âm thanh có chút khàn khàn, Liễu Diên cô nương. Ngoài mềm trong cứng, ân đoán rõ ràng, là cái trí tình trí nghĩa người. Chỉ mong trời xanh có mắt, có thể phù hộ nàng chuyến này, gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tượng, cuối cùng có thể được đền bù chỗ nguyện, bình an trôi chảy a. Lương Tiến cũng im lặng cầm lấy túi rượu, mạnh mẽ đổ mấy cái. Rượu mạnh vào cổ họng, mang tới không chỉ là ấm áp, còn có một chút đắng chát. Hắn tuy là sớm đã trong bóng tối hạ lệnh, để Thanh Y Liễu lâu tại đại cản cảnh nội tất cả phân đà, mật thiết lưu ý Liễu Diên tung tích. Nhưng mà, đại cản cương vực và dặm, Thanh Y Liễu lâu xúc giác cũng chỉ có thể bao trùm một hai cái châu phủ địa phương. Cho đến nay, không có bất kỳ liên quan tới Liễu Diên chuẩn xác tin tức truyền về. Nàng liền như là đầu nhập đại hải một khoả đá, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liễu Diên nữ tử này, suy nghĩ kín đáo, tính toán thâm trầm, nhưng cái này đều là bị cái kia đau đớn đã qua thúc ép gây nên. Thanh Như Cốc Hồng chết nói, tại nàng lạnh giá bề ngoài phía dưới, chính xác cất giấu một khỏa trọng tình trọng nghĩa tâm. Mà Cốc Hồng chết trước mắt, sao lại không phải như vậy? Có lẽ cũng chính là như vậy, hai người bọn họ vô luận trải qua như thế nào đổi thay, cũng y nguyên có khả năng bảo trì khó được hữu nghị. Lửa trại đùng đùng rung động, giữa hai người không khí nhất thời có chút nặng nề, chỉ có xung quanh huyên náo tiếng gầm giống như là thủy triều ập tới, càng làm nổi bật ra cái này nhỏ nhỏ xó xỉnh yên tĩnh. Đột nhiên, Cốc Hồng chết xoay người, triệt để mặt hướng Lương Tiến. Ánh mắt của hắn không còn dao động, mà là thẳng tắp, thản nhiên nên tiếp Lương Tiến tầm mắt, phảng phất đã quyết định nào đó quyết tâm. Mạnh huynh, hắn mở miệng, âm thanh yên lặng, lại mang theo một loại xuyên thấu huyên náo rõ ràng, ngươi tối nay tại cái này cùng ta gặp gỡ. Thế nhưng bởi vì ta xuất hiện tại Hàn Châu thành phụ cận, lo lắng ta sẽ không biết thời thế, tiến đến nhậm chức cái kia Hàn Châu thái thú chức vụ, cho nên đặc biệt tới lấy tính mạng của ta, chấm dứt hậu hoạn. Nói lấy, hắn lại chủ động theo trong tay Lương Tiến cầm qua túi rượu, lại ngửa đầu uống một miệng lớn, lập tức dùng mu bàn tay lau đi khóe miệng vết rượu, trên mặt lộ ra một vòng gần như thoải mái, mang theo bi thương ý vị nụ cười, như cái này cuối đời, coi là thật có thể kết thúc tại Mạnh Minh trong tay, ta cốc hồng chết. Ngược lại cũng tính toán chết có ý nghĩa, cũng không tiếc nuối. Lửa trại hào quang tại trên mặt hắn nhảy, đem hắn nguyên bản văn nhã khuôn mặt chiếu đến có chút sáng tối chập chờn. So với mấy năm trước tại Can Thảo phố cùng Định Phong thành lúc xanh chất cùng thư sinh khí thế, bây giờ trên mặt cốc hồng chết nhiều hơn mấy phần phong xương tôi luyện ra cứng cỏi. Nhưng Lương Tiến thấy được rõ ràng, hắn cặp con mắt kia chỗ sâu, phần kia đối với ước vọng gần như cố chấp thủ vững cùng cố chấp, nhưng lại chưa bao giờ vì tuế nguyệt cùng thất bại mà có chút thay đổi, ngược lại như là bị tôi luyện ngọc thạch, bộc phát ôn nhuận mà kiên định. Lương Tiến nghe vậy, đầu tiên là hơi sững sờ, trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Cốc Hồng Chết sẽ như cái này trực tiếp, thậm chí có thể nói là như vậy bị quan phòng đoán chính mình ý đồ đến. Nhưng nghĩ lại, hắn liền hiểu. Cốc Hồng Chết xuất hiện tại Hàn Châu thành trong phạm vi thế lực, bản thân liền là một cái mẫn cảm tín hiệu. Nếu như hắn thật như năm đó tại Định Phong thành dạng kia, ôm lấy quyết tâm quyết tử, nhất định muốn chạy tới Hàn Châu thành nhậm chức, cho dù tay hắn không trói gà lực lượng, cũng đủ để tại Tây Mạc nhấc lên một tràng gợn sóng. Cốc Hồng Chết bất quá là một cái tay trói gà không chặt người, nhưng năng lượng của hắn, nhưng rất mạnh. Lương Tiến tận mắt nhìn thấy, Cốc Hồng Chết năm đó liều mạng đi Định Phong thành, dùng một giới thư sinh khí thế đối kháng Tần Song Lộc đám kia chân chính ác ma, lại có thể dẫn tới lòng mang thiện niệm người liều chết tương trợ. Phía sau, hắn tại Định Phong thành rộng rãi làm nhân chính, công chính nghiêm minh, càng là dẫn đến không ít võ giả không tính toán tiền bạc, ngàn dặm xa xôi cũng muốn tới trước trung thành đầu nhập vào. Hắn nhân thiện, dũng khí của hắn, kiên trì của hắn, có khả năng thiêu đốt rất nhiều người sâu trong nội tâm đối với quang minh cùng chính nghĩa hướng về. Liêu Diên từng một mực chế giễu niệm Mai Cốc Hồng Chết là cái ngu xuẩn, đối với hắn hành vi tràn ngập xem thường cùng kinh thường, nhưng mà nàng nhưng cũng cuối cùng từ nội tâm tán thành Cốc Hồng Chết người bạn này. Theo thuần túy lợi ích cùng thống trị góc độ suy tính, giết chết Cốc Hồng Chết chính xác là vĩnh viễn trừ hậu hoạn, một lần mất và suốt đời nhàn nhã tốt nhất lựa chọn. Tình nghĩa dường như nơi nơi không đáng tin cậy, lợi ích hình như mới là vĩnh hằng. Nhưng mà trên mặt của Lương Tiến chậm chậm hiện ra một vòng phức tạp cười khổ, nụ cười kia bên trong có bất đắc dĩ, có tự dễ ước. Cốc Minh a Cốc Minh, hắn lắc đầu, ngữ khí mang theo vài phần cảm khái. Ngươi vì sao đều là muốn như vậy nhìn ta? Chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, ta mạnh tinh hồn, liền thật đã không chịu nổi, lanh huyết đến tình trạng như thế ư? Cốc Hồng Chết không có trả lời ngay, hắn chỉ là yên lặng cầm lấy một cái cây củi, hình như muốn thêm vào lửa trại. Chương 715, bạn cũ trùng phùng, 4, chương 715, bạn cũ trùng phùng, 4, nhưng đưa tay đến một nửa, nhưng lại cảm thấy có lẽ hắn đã không cần thiết tăng thêm, thế là lại đem cái tiêu củi lửa chậm chậm rút trở về, vô ý thức tại trong tay bớt ve. Mạnh huynh ngồi ở vị trí cao, chấp trưởng sinh sát đại quyền. Hắn rũ xuống mi mắt, âm thanh bình tĩnh không lay động, nhiều khi khó tránh khỏi thân bất do kỷ. Đối cái này, Hồng Chết có khả năng lý giải. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt xem lấy Lương Tiến, cho nên, cho dù Mạnh huynh tối nay thật có ý này, ta sẽ không trách ngươi. Lương Tiến bỗng nhiên cười to lên. Ha 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 ha. Tiếng cười kia tùy tiện, thoải mái, thậm chí mang theo vài phần buông thả không bị trói buộc, tại cái này ồn ào trong hoàn cảnh bỗng nhiên vang lên, lộ ra đặc biệt bất ngờ cùng băng dội. Xung quanh không ít người đều bị tiếng cười kia hấp dẫn, nhộn nhịp ghé mắt trông lại. Liên một mực duy trì hờ hững tư thế Cốc Hồng Chết, trên mặt bộ kia phảng phất sớm đã nhìn thấu thế sự, chuẩn bị hào thông dong chịu chết hờ hững biểu tình cũng cuối cùng duy trì không được, toát ra nồng đậm kinh ngạc cũng không hiểu. Lương Tiến cười một hồi lâu, mới dần dần ngừng lại. Hắn dùng tay chỉ Cốc Hồng Chết, trong giọng nói tràn ngập nào đó khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp, "Thám Hoa Lang a Thám Hoa Lang, ngươi quả nhiên vẫn là không hiểu ta. Từ vừa mới bắt đầu tại Can Thảo phố, ngươi liền xem không hiểu ta. Cho tới bây giờ, ngươi y nguyên xem không hiểu ta." Thanh âm của hắn mang theo một chút không dễ dàng phát giác hiệu quả, cho nên có đôi khi, ta thật rất chán ghét ngươi. Rõ ràng cái gì đều không hiểu, lại luôn một bộ tự cho là nhìn rõ hết thể dáng dấp. Nói lấy, hắn bỗng nhiên duỗi tay ra, gần như thô lỗ một cái theo trong tay Cốc Hồng Chết đem cái kia túi rượu cướp trở về, nhưng chán ghét về chán ghét, kỳ thực tại càng nhiều thời điểm. Ta thật thích ngươi người này. Hắn cơ cơ rượu trong tay túi, bên trong tiểu dịch còn thừa không nhiều, quyền lực cùng lực lượng, chính xác thay đổi ta rất nhiều. Bọn chúng để ta biến đến lãnh gốc, để ta hai tay dính đầy huyết tinh, để ta quen thuộc tính toán cùng cân nhắc. Thật có chút đồ vật, là không cải biến được. Cái này trấn Tây Hầu thất vị, cái này Tây Mạc đều hộ quyền hành, tại ta mà nói có lẽ cũng không có người ngoài tưởng tượng trọng yếu như vậy, mà cùng nhau bước lên mạo hiểm đường đi, từng một chỗ trải qua sinh tử, tính mạng nhờ cậy đồng bạn. Đối ta mà nói, cũng rất nặng muốn. Nhân sinh ngắn ngủi mấy chục nóng lạnh, có lẽ chúng ta không cách nào tránh khỏi tiếc nuối, vô pháp mọi chuyện như ý, nhưng ta hy vọng, chí ít tại quay đầu chuyện cũ lúc, ta sẽ không hối hận. Nói xong, Lương Tiến giơ lên cao cao túi rượu, đối Cốc Hồng Chết ra hiệu một thoáng, cất cao giọng nói, cái này trong túi rượu, ta liền không cùng ngươi khách khí, không giữ cho ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn ngẩng đầu lên, đem ra dê túi rượu bên trong còn lại rượu mạnh toàn bộ đổ vào trong miệng. Hầu kết nhấp đô, uống một hơi cạn sạch. Lập tức, hắn đem không túi rượu tiện tay ném ở bên chân. Cốc Hồng Chết ngơ ngác nhìn Lương Tiến, nhìn xem trên mặt hắn cái kia hỗn hợp có bưng thả, không bị trói buộc cùng chân thành thật tình, nghe lấy hắn cái kia phiên long trời lở đất lời nói, trong lòng phảng phất bị đổ bật gì trùng điệp va chạm một thoáng, một trận kịch liệt hoảng hốt cùng ngơ ngẩn của tới. Đúng vậy a, hắn vẫn cho là chính mình có thể xem hiểu Lương Tiến, cho là hắn là một cái đem lợi ích cùng lực lượng đặt cao hơn hết kiêu hùng. Nhưng hắn lại quên, tại Can Thảo phố, đối mặt cái kia liền Lương Tiến cũng không có nắm chắc hung hãn đao khách, chính mình quên hắn tạm thời tránh mũi nhọn. Hắn lại khăng khăng muốn lưu lại tử chiến phần kia dũng mãnh. Hắn quên, tại Định Phong thành, chính mình bị Tần Song Lộc tra tấn đến hấp hối, cơ hội tuyệt vọng thời điểm, là Lương Tiến như là thần binh trời giáng, không quan tâm bản thân an nguy tới trước cứu viện phần kia nghĩa khí. Hắn cũng quên, chính mình đã từng vì tôn kính mà gọi Lương Tiến làm hiệp sĩ. Vật tụ theo bầy, người nhóm theo loài. Nếu như Lương Tiến thật chỉ là một cái hám lợi, lanh huyết vô tình tiêu hùng, như thế năm đó ở Can Thảo phố, chính mình cái này cổ hủ thư sinh, cùng Liễu Diên cái kia lòng tràn đầy cừu hận thiếu nữ, như thế nào lại cùng hắn tiến tới cùng nhau bước lên mạo hiểm đường đi. Nghĩ tới đây, Cốc Hồng Chết hốc mắt không khỏi đến một trận phát nhiệt, tầm mắt nhanh chóng bắt đầu mơ hồ. Hắn cấp bách nghiêng đầu sang chỗ khác, giả mượn chỉnh lý vạt áo, dùng tay áo cực nhanh lau đi khóe mắt gần tràn ra ướt át. Làm hắn lại quay đầu trở lại lúc, trên mặt đã cố gắng gạt ra một cái nụ cười chân thành, Mạnh huynh, ngươi nói đúng, là ta nhỏ hẹp. Hắn hít sâu một hơi, phản phất muốn đem trong lồng ngực tích tụ toàn bộ phun ra. Lại hắn sau lại từ mang bên mình trong bọc hành lý móc ra một cái da dê túi rượu, quơ quơ, phát ra chất lỏng lắc lư âm thanh, trên mặt mang theo hài tử đắc ý, may mắn, ta rượu này mang đến đủ nhiều. Hắn mở ra nút lọ, đem túi rượu đưa về phía Lương Tiến, tối nay làm cùng Mạnh huynh uống thật sảng khoái. Lương Tiến nhìn xem hắn bộ dáng này, không khỏi đến lần nữa cười ha ha, tiếp nhận túi rượu, không khách khí chút nào nâng ly lên. Giờ khắc này, bên cạnh đống lửa, hai cái chí hướng đi ngược lại nam nhân, phản phất tạm thời quên đi thân phận của nhau cùng lập trường, quên đi Tây Mạc thay đổi bất ngờ, chỉ còn giữ lại thuần túy nhất tình nghĩa. Bọn hắn thoải mái uống, hồi ức trước kia, đàm luận can thảo phố quân bách, định phong thành hung hiểm, cũng trò chuyện phân biệt sau mỗi người kiến thức cùng cảm khái. Tiếng cười cùng thanh âm tại trên lửa trại không vang vọng, cùng xung quanh huyên náo hòa làm một thể, nhưng lại phản phất độc lập với bề ngoài. Mà tại chỗ không xa, một tòa nửa sụp tường đất bóng mờ phía dưới, hai đôi ẩn dấu ở chỗ tối mắt, chính giữa không hề chớp mắt nhìn kỹ bên cạnh đống lửa đôi kia uống thân ảnh. Tô Vũ mặt dựa lưng vào lạnh giá tường đất, tư thế nhìn như lười biếng, thực ra toàn thân bắp thịt đều ở vào một loại vi diệu kéo căng trạng thái, như là vận sức chờ phát động mưa bão. Ánh mắt của nàng cũng không trực tiếp tập trung tại Lương Tiến trên mình, mà là mượn khỏe mắt quét nhìn cùng cảnh vật chung quanh phản xạ, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến bên kia nhất cử nhất động. Đến nàng cảnh giới này, biết rõ cao thủ linh giác nhạy bén, thời gian dài nhìn thẳng rất dễ dàng gây nên đối phương cảnh giác. Tại mái hiên tỏa ra càng thâm trầm trong bóng tối, hình như còn co do một bóng người, cùng hắc ám cơ hồ hòa làm một thể, như không nhìn kỹ, căn bản là không có cách phát giác. Chỉ nghe cái kia trong bóng tối, một cái tận lực đè thấp, mang theo vài phần khàn giọng cùng lo nghĩ giọng nam lặng yên vang lên, trong thanh y đi lâu, công nhận có hai đại cao thủ tuyệt thế tọa trấn. Chương 715, bạn cũ trùng phùng, nam, chương 715, bạn cũ trùng phùng, nam, một cái, là được khen là đại mạc đệ nhất du hiệp mạc đao cường, đao pháp bá đạo, xuất quỷ nhập thần. Một cái khác, thì là một cái thân phận thành mê, cơ hồ chưa từng dùng chân diện mục gặp người thiết giáp người, nghe nói nó lực phòng ngự kinh người, có thể dùng phi nhận giết người. Trong bóng tối âm thanh dừng một chút, mang theo không che giấu chút nào khinh thị, nhưng trước mắt cái mạnh tinh hồn này. Coi khí tức, đi lại ứ động, đỉnh thiên cũng liền cựu phẩm võ giả trình độ, đoán chừng là dùng bí pháp gì ẩn giấu đi tu vi thật sự. Nhưng coi như hắn che giấu thực lực, căn cứ phía trước chúng ta thu thập tình báo, nó chân thực tiêu chuẩn, chết no cũng liền tam phẩm chi cảnh. Hán, thật có ngươi nói đáng sợ như vậy, có giá trị ngươi kiêng kỵ như vậy. Tô Vũ mặt tầm mắt vẫn như cũ duy trì loại kia nhìn như tùy ý nghiêng liếc. Môi của nàng hơi hơi mấp máy, âm thanh ngưng tụ thành một đường, tinh chuẩn đưa vào trong bóng tối người kia trong hai, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ ngưng trọng, cảnh cáo ngươi, tuyệt đối không nên khinh thường hắn. Ngươi ở lâu Tây Mạc, tầm mắt bị mảnh cắt vàng này chỗ hạn chế, căn bản không biết ngoại giới thay đổi bất ngờ, càng không rõ ràng người này chỗ kinh khủng. Nàng hơi hơi dừng lại, phản phất tại tổ chức ngôn ngữ, cường điệu sự nghiêm trọng tính, Hắc Long Vương triều đồ Tạ Vương liền là chết trên tay hắn. Việc này tuy bị tận lực áp chế, nhưng tại cao tầng cũng không phải là bí mật. Mà ta đem tại Đại Càn Kinh thành lúc, từng tận mắt nhìn thấy hắn cùng vạn Phật tự thủ tọa Bi Hoan đại sư, tại Hoàng Thành đỉnh tiến hành trận kia kinh thế chi chiến. Trong giọng nói của nàng thậm chí mang tới một chút lòng còn sợ hãi, cái kia thần bí thiết giáp người lúc ấy tuy là đã từng xuất thủ kiềm chế, nhưng dùng quan sát của ta cùng trực giác, cái kia thiết giáp người cho ta cảm giác áp bách, ngược lại không bằng mạnh tinh hồn bản tôn. Mạnh tinh hồn lúc ấy chỗ cho thấy công lực khả năng yếu hơn Bi Hoan, nhưng cũng sợ chính là hắn nhục thân cường độ quả thực không phải người, thậm chí xa tại Bi Hoan bên trên. Tô Vũ Mạt cuối cùng chém đinh chặt sắt ra kết luận, cái này mạnh tinh hồn thực lực chân thật, tuyệt đối đã vững vàng bước vào nhị phẩm cảnh giới. Hơn nữa tuyệt không phải mới vào nhị phẩm đơn giản như vậy. Nghe nói như thế, trong bóng dâm lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Hiển nhiên, Tô Vũ Mạt để lộ ra tin tức, nhất là liên quan tới mạnh tinh hồn nắm giữ nhị phẩm thực lực đồng thời đánh giết đồ tà vương, đối cứng Bi Hoan tỉ mỉ, vừa xa khỏi trong bóng tối người kia dự liệu, mang đến cho hắn to lớn chấn động cùng áp lực. Trầm mặc trọn vẹn có vài chục lần thời gian hô hấp, bóng mở phía dưới âm thanh mới vang lên lần nữa, mang theo một chút không xác định, như thế nói đến. Phía trước kinh thành trận kia hành động cuối cùng thất bại trong gang tấc, tổn thất nặng nề, liền là người này từ đó quay phá. Tô Vũ Mạt hơi hơi lắc lắc đầu, phủ định cái suy đoán này, kinh thành sự tình thất bại, căn nguyên cũng không phải là tại mạnh tinh hồn trên mình, mà là bởi vì trong cấm quân, đột nhiên bốc lên một cái ai cũng không ngờ tới biến số. Trong thanh âm của nàng, không tự chủ được mang tới một cố khắc cốt hận ý, một cái tên gọi Lương Tiến nho nhỏ ký tổng, ngày bình thường không chút nào thu hút, ai có thể nghĩ hắn dĩ nhiên là một cái thâm tàng bất lộ, thực lực cường hãn tới cực điểm đỉnh tiêm cao thủ. Liên là cái này nên chết Lương Tiến, tại thời khắc mấu chốt đột nhiên chất vấn, dùng sức một mình đảo loạn toàn bộ thế cục, phá hoại chúng ta hoàn mỹ kế hoạch. Càng là hại đến ta. Thân phận bạo lộ, nhận hết xuyên xương bả vai cực hình tra tấn, tại thiên lao cái kia tối tăm không ánh mặt trời trong phòng giam, bị cầm tù lâu như vậy. Nhưng ngay sau đó, ngữ khí của nàng lại chuyển thành một loại đại thù đến báo khoái ý cùng niệm ai, bất quá cái kia Lương Tiến cũng không thể đắc ý bao lâu. Hắn quá mức ngông cuồng, cũng dám tại Hoàng Lăng địa cung phụ cận Dương Oai, kết quả kinh động đến ngủ say ở bên trong lão quái vật kia. Lão quái kia vật chỉ là cách không một bàn tay, liền đem cái kia không ai bị nổi Lương Tiến, giống như đập rồi trực tiếp trục chết. Liền cái toàn thây đều không lưu lại. Nghe nói đầu của hắn đều bị hoàng đế Triệu Ngự hạ lệnh chế thành một kiện đồ uống rượu, à, cũng coi là hắn gieo gió gặt bão. Nói xong lời cuối cùng, Tô Vũ Mạt ngữ khí thậm chí mang tới một chút nhìn có chút hạ hê, nói đến, cái kia ma chết sớm Lương Tiến, ngược lại cũng gián tiếp giúp chúng ta một đại ân. Hắn bước đến Triệu Vô Cực lao quái kia vật sớm thức tỉnh, đồng thời xuất thủ một lần. Liên lần này xuất thủ, chí ít có thể chỉ hoãn hắn trọng sinh tiến trình một năm nửa năm. Cái này làm chúng ta tranh thủ thời gian quý giá. Nghe được cái ngoại ý muốn này, tin tốt lành dưới bóng mờ người kia nguyên bản bởi vì Lương Tiến thực lực mà mang tới ngưng trọng cảm giác, hình như mới tiêu tán một chút. Hắn trầm ngâm hỏi, cái kia đột nhiên xuất hiện Lương Tiến, sau lưng của hắn có thể tra ra là phương nào thế lực đang ủng hộ? Tô Vũ Mạt nghe vậy, lần nữa lắc đầu, trên mặt cũng hiện ra một chút nghi hoặc. Lương Tiến tuy là chết, nhưng trên người hắn nhưng lưu lại vô số bí ẩn. Không có người biết hắn còn quá trẻ, là như thế nào tu luyện tới cái kia khủng bố cảnh giới, cũng không ai biết được phía sau hắn rốt cuộc cất giấu như thế nào thế lực khổng lồ, có khả năng ở kinh thành bố trí xuống dạng kia cục, lại không người có thể đoán được hắn mục đích thực sự đến cùng là cái gì. Hắn liền như là trong bầu trời đêm chói mắt nhất quả kia lưu tinh, đột nhiên xuất hiện, chiếu sáng toàn bộ thiên cung, hấp dẫn ánh mắt mọi người, nhưng lại tại hóng ánh nhất thời khắc, đột nhiên rơi xuống, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngắn ngủi làm cho người khác ngạt thở. Thậm chí cho tới bây giờ, hắn chết lâu như vậy, thế lực khắp nơi vẫn không có buông tha đối với hắn điều tra, tính toán tiết lộ trên người hắn xương mù dày đặc. Bóng mờ hạ nhân trầm mặc chốc lát, hình như cũng cảm thấy cái đề tài này quá mờ mịt, thế là đổi một cái càng vấn đề thực tế, đã cái này mạnh tinh hồn khó giải quyết như thế, chúng ta nhằm vào Tây Mạc hành động lần này, còn có nắm chắc không? Tô Vũ Mạt khoe miệng, lại chậm chậm khơi gợi lên một vòng tràn ngập tự tin cùng tính toán lạnh giá mỉm cười, nụ cười kia tại mở tối dưới ánh sáng, lộ ra đặc biệt yêu dị động lòng người. Yên tâm, tất nhiên chắc chắn. Lần này, bất luận là cái nào Mạc Đao cùng vẫn là thiết giáp người, giờ phút này đều không tại bên cạnh mạnh tinh hồn. Hắn dĩ nhiên chỉ đem chỉ là mấy trăm không có tác dụng lớn nghi thức vệ binh, liền dám một mình rời khỏi Hàn Châu thành hắc ổ. Trong mắt của nàng hiện lên một chút khinh miệt cùng ngất lệ, đây quả thực là chính hắn tự tìm cái chết, nắm chắc đến mức quá đáng. Hắn một người lại mạnh, tại bố trí tỉ mỉ đại thế trước mặt, cũng không lật được trời. Lần này vừa bận lợi dụng hắn, đặt thành chúng ta tại Tây Mạc sự nghiệp to lớn. Chương 716, cho ta nộp thuế ư. 1. Chương 716, cho ta nộp thuế ư. 1. Bóng đêm bột phát thâm trầm, bãi sa mạc bên trên hàn khí cũng càng thấu xương. Bên cạnh đống lửa, Lương Tiến cùng Cốc Hồng Chết ngồi đối diện nhau, hai người trời nam biển bắc trò chuyện, theo đã qua sinh tử mạo hiểm, cho tới bây giờ mỗi người cảnh ngộ, phảng phất có nói không xong lời nói. Cốc Hồng Chết cũng rốt cuộc nói ra hắn tối nay xuất hiện tại cái này hỗn loạn chi địa nguyên nhân. Nguyên lai, hắn là làm định phong thành bách tính mà tới. Hắn nghe tư cấp Lý Quốc thương đội có khi sẽ mang đến một loại tên là cỏ linh lăng kỳ lạ cây trồng hạt giống. Vật này chịu hạn nhịn muối tẩy rửa, sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh, nếu có thể thành công nhập giống tốt đến định phong thành xung quanh phiến kia cằn cỗi lại vẫn còn tồn tại sinh cơ trên đất, chắc chắn đối bản xứ chăn nuôi nghiệp cùng luân canh nông nghiệp xuất hiện thôi động tác dụng. Tư cấp Lý Quốc thương nhân đem những cái này tới từ phương xa hạt giống coi là hàng hóa hiếm thấy, nơi nơi chỉ ở Tây Mạc phía tây mấy cái bí mật chợ đen lưu thông, đoạn qua trấn liền là một trong số đó. Định phong thành bên trong, nhận ra vật này người lắc đắc, nhưng Cốc Hồng Chết thân là đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác thám hoa lang, đi tới Tây Mạc sau cũng không buông tha nghiên cứu, ngược lại đại lượng xem địa phương trí, nông sách thậm chí tạp ký, sớm đã đối có linh lăng đặc tính rõ như lòng bàn tay. Để bảo đảm không có sơ hở nào, không lãng phí định phong thành vốn là giật gấu và vai quý giá kho bạc, hắn vậy mới không để ý đến thân phận cùng nguy hiểm, đích thân mang theo mấy tên đáng tin thủ hạ, tới trước cái này rồng rắn lẫn lộn địa phương phân biệt, mua. Nguyên lai tưởng rằng, chỉ cần không bước vào Hàn Châu thành, liền sẽ không cùng Mạnh huynh lại có cùng liên hệ. Cốc Hồng Chết nói lấy, trên mặt lộ ra một chút mang theo vận mệnh trêu người ý vị đủ cười, lại không ngờ duyên phận kỳ diệu như vậy có thể tại nơi đây cùng Mạnh huynh chủ vùng nâng cốc luân hoan. Nghe xong Cốc Hồng Chết giản dị lại tràn ngập ý thức trách nhiệm tự thuật, trong lòng Lương Tiến hiểu rõ đây đúng là Cốc Hồng Chết sẽ làm sự tình, làm bách tính phúc lợi, hắn chưa từng keo kiệt tại tự mình mạo hiểm. Lập tức Cốc Hồng Chết cũng tò mò hỏi, Mạnh huynh, vậy còn ngươi, ngươi bây giờ cao quý trấn Tây Hầu, Tây Mạc chi chủ, vì sao sẽ ở đêm khuya chỉ đem hai tên tùy tùng đích thân tới loại này nơi thị phi? Lương Tiến cũng không che giấu, nói thẳng ra mục đích, ta tới đây là làm tìm kiếm một vật thần quy máu. Cốc Hồng Chết nghe vậy, trên gương mặt thanh tú không khỏi đến hiện ra vẻ kinh ngạc, trong truyền thuyết Tây Mạc thần quy không phải sớm đã tuyệt tích gần ngàn năm ư? Chẳng lẽ trên đời lại vẫn có nó huyết dịch tồn thế? Lương Tiến nghe được hắn thốt ra nghi vấn, trong lòng hơi động một chút, hỏi ngược lại, Cốc huynh cũng biết thần quy? Chẳng lẽ là Liễu Diên cô nương đã từng hướng ngươi đề cập qua? Hắn lần đầu biết được Tây Mạc thần quy bí mật, liền là tới từ Liễu Diên. Dùng Liễu Diên cùng Cốc Hồng Chết giao tình, hắn tự nhiên tưởng rằng Liễu Diên cáo chi. Ai biết, Cốc Hồng Chết lại cười lấy lắc đầu, trong giọng nói mang theo một chút học tránh đặc lưu thận trọng cùng chắc chắn, Liễu Diên cô nương như thế nào cùng ta nói chuyện phiếm những cái này kỳ văn dị sự, ta chỗ biết đều là từ trong sách nhìn tới. Nguyên lai, định phong thành bách tính đều biết huyện bọn họ khiến lao ra thích sách thành si, thường thường tự phát thu thập các loại thư tịch để báo đáp hắn nhân chính. Lui tới thương khách cũng hợp ý, tổng hội mang theo một chút thư tịch buôn bán cho huyện nhà, thậm chí ngay cả bộ khoái phá án lúc như theo trộm mộ trong tay thu được đến từ cổ mộ cổ tịch cũng sẽ thu nhập phủ khố, cuối cùng hiện đến Cốc Hồng Chết trước mặt. Cốc Hồng Chết mặc dù nghiêm cấm thuộc hạ mượn cái này hợp ý, nhưng hắn lại nhớ tới năm đó Lương Tiến cùng hắn nói chuyện phiếm lúc từng đề cập công cộng thư viện cấu tứ, cho rằng cái này là mở ra dân trí, giáo hóa bách tính tiện chính. Thế là hắn lược bài chúng nghị, đem huyện nha một gian khố phòng cải biến làm thư viện, từ quan phủ bỏ vốn mua sách, tàng thư, cũng hướng tất cả bách tính mở ra mượn đọc. Như vậy, định phong thành tàng thư lượng mạnh mẽ tăng trưởng, trong đó không thiếu một chút niên đại xa xưa, nội dung quỷ dị tạp thư bản độc nhất. Cốc Hồng Chết liền là tại một tập tàn tạ không chịu nổi, không biết thời kỳ gia thú trong cổ tịch, nhìn thấy liên quan tới thần quy ghi chép. Tại Lương Tiến truy vấn phía dưới, Cốc Hồng Chết sửa sang lại một thoáng suy nghĩ, đem hắn chỗ đọc được nội dung nêm hay nói, âm thanh tại lửa trại đùng đùng âm thanh bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng, căn cứ cái kia cổ tịch chứa đựng, thần quy tính tích âm hàn, không thường hiện thế, nhiều ẩn nút tại vạn trượng dưới cát vàng, tung tích khó tìm. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nhất là đáng lưu ý chính là, nó tựa hồ đối với một loại tên là linh khoáng thiên địa kỳ vật có đặc thù thiên vị, thường nương thân ở linh khoáng mạch phụ cận, hấp thu ẩn chứa trong đó tinh khiết linh khí, dùng để trưởng thành hoặc ngủ say. Trong cổ tịch nâng lên, thời cổ vị Tiêm Newton bắt được thần quy Ô Lan quốc vương, liền là thông qua truy tung linh khoáng mạch hướng đi cùng dị thường ba động, cuối cùng mới khóa chặt thần quy đại khái phương vị. Cốc Hồng Chết miêu tả dần dần cụ thể lên, phản phất tại thuật lại trong sách hình ảnh, trong sách miêu tả cái kia thần quy hình thái quái dị, đầu rồng, đuôi rắn, trên mai rùa có huyền ảo hoa văn, nhất hiếm thấy chính là nó dưới bụng sinh ra 12 đủ, giống như thiên can địa chi số lượng. Cho dù ẩn sâu tại cồn cắt phía dưới, cũng có thể ngày đi trăm dặm, nhanh chóng như gió. Ngữ khí của hắn mang tới mấy phần lịch sử dày nặng cùng khốc liệt. Ô Lan Vương quốc nghiêng cử quốc lực lượng, triệu tập lúc ấy đỉnh tiêm cường giả, bố trí trùng điệp mai phục vây công thần quy. Trận chiến kia, nghe nói kéo dài 7 ngày 7 đêm, thẳng giết đến nhật nguyệt vô quang, cắt vàng nhuốm máu. Cuối cùng, Đen Lan đại quân thương vong hơn phân nửa, tùy hành đỉnh cấp cường giả cơ hồ toàn bộ vẫn lạc, mới miễn cưỡng chặt đứt thần quy bà chân. Nói đến chỗ này, Cốc Hồng Chết nhẹ nhàng than vãn một tiếng, phản phất tại làm cái kia viễn cổ bi tráng cùng bất đắc dĩ mà cảm khái. Nhưng mà, dù vậy, trọng thương thần quy cuối cùng vẫn là dựa vào nó thông thiên khả năng, trốn vào sâu trong lòng đất, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ô Lan Vương quốc nguyên khí đại thương, chỉ có thể không biết làm gì, cũng lại vô lực truy tìm. Cuối cùng, hắn tổng kết nói, ngựa khí khôi phục bình thường lý tính, bất quá, những cái này đều đã là gần như truyền thuyết thần thoại. Cách nay gần ngàn năm, vô luận là nuốt mây nhà khói thần quy, vẫn là chất chứa thiên địa tinh hoa linh quáng, đều sớm đã trong mắt thế nhân tuyệt tích, cũng lại khó mà khảo chứng nó thật giả. Lương Tiến lặng lặng nghe, sắc mặt nhìn như yên lặng, nhưng trong lòng đã nhấc lên bọn sóng. Linh quáng cùng thần quy, lại còn có tầng này liên hệ. Giữa hai cái này, là đơn thuần trùng hợp, vẫn là một đầu mơ hồ móc nối lên âm lưu tuyến. Bảo Thụy dâng lên 3 phần đại lễ, trong đó 2 phần dĩ nhiên lẫn nhau liên quan. Hoặc là, cái này vốn liền là một cái nhằm vào hắn Lương Tiến, dùng thần quy máu làm mồi nhử, dùng linh khoáng làm bối cảnh tỉ mỉ bẫy bấy giờ. Vô số cái ý niệm tại trong đầu của Lương Tiến phi tốc hiện lên, để hắn nhìn chuyện tối nay ánh mắt, nháy mắt bịt kín tầng một càng sâu cảnh giác cùng xem kỹ. Hắn bất động thanh sắc đem phần này lo nghĩ ép vào đáy lòng. Nếu thật có âm mưu, giờ phút này trở mặt hơi sớm, càng nhiều sơ hở cùng sơ hở, tất nhiên còn tại đằng sau. Đúng lúc này, Cốc Hồng Chết lúc trước phái đi mua sắm hạt giống mấy tên thủ hạ, xếp theo mấy cái căng phòng bao tải trở về. Một người cầm đầu cung kính đem bao tải hiện đến Cốc Hồng Chết trước mặt, đại nhân, mời ngài nhìn, những cái này thế nhưng ngài muốn có linh lăng hạt giống. Cốc Hồng Chết đứng lên, thò tay theo trong túi nắm một cái hạt giống, liền lấy nhảy lựa trại, tỉ mỉ phân biệt lấy hạt giống hình dáng, màu sắc cùng lớn nhỏ. Hắn nhìn đến hết sức chăm chú, phản phất trong tay nâng lên không phải phổ thông hạt giống, mà là định phong thành tương lai phồn vinh hy vọng. Một lát sau, trên mặt hắn lộ ra vừa ý thần sắc, gật đầu một cái, đem hạt giống cẩn thận thả về trong túi. Không tệ, màu sắc sung mãn, hình thái không sai, chính là cỏ linh lăng hạt giống. Khô cực. Bọn thủ hạ nghe vậy, lập tức thuần thục đem mấy cái bao tải một mực trói buộc tại lạc đà trên lưng bọc hành lý bên trong. Cốc Hồng Chết sửa sang lại một thoáng áo bào, chuyển hướng Lương Tiến, hai tay ôm quyền, thật sâu vai chào, trong giọng nói tràn ngập chân thành cùng không bỏ. Mạnh huynh, mục đích chuyến này của ta đã đạt thành. Chương 716, cho ta nộp thuế ư? 2, chương 716, cho ta nộp thuế ư? 2, tối nay có thể cùng Mạnh huynh tại cái này sa mạc tiểu trấn, lựa trại làm bạn, thoải mái uống, hồi ức trước kia, quả thật Hồng Chết nhân sinh một vui thú lớn. Thanh âm của hắn hơi hơi trầm thấp xuống dưới, thiên hạ đều tan buổi tiệc. Ta cũng nên cáo tử. Nhìn xem Cốc Hồng Chết gầy gò mà kiên định thân ảnh, trong lòng Lương Tiến trăm mối cảm xúc ngổn ngang, một cỗ khó nói lên lời thẫn thờ xông lên đầu. Liêu Diên đã như hoàng hạt đi xa, bạt vô âm tín, không biết đời này có thể hay không gặp lại. Bây giờ, Cốc Hồng Chết cũng muốn rời đi. Lương Tiến biết, hắn đi lần này, giữa hai người cái kia vô hình ngăn cách cùng lập trường khác biệt, lại khiến cho bọn hắn trở lại phía trước loại kia gặp nhau không bằng không gặp trạng thái. Một cỗ xúc động để Lương Tiến nhịn không được mở miệng, âm thanh mang theo một chút chính mình cũng không phát giác giữ lại. Cốc huynh, nếu là ngươi nếu có thể buông xuống quan thân, người ta huynh đệ, sau này nâng cốc nôn hoàn cơ hội cũng còn rất nhiều. Như Cốc Hồng Chết không còn là mệnh quan triều đình, giữa bọn hắn lớn nhất lập trường xung đột liền không còn tồn tại, phần tình nghĩa này có lẽ có thể càng thuần túy. Nhưng mà Cốc Hồng Chết nghe vậy chỉ là khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra loại Lương Tiến kia sớm đã quen thuộc, ôn hòa nhưng không để hoài nghi quật cường nụ cười. Ánh mắt của hắn trong suốt mà kiên định, phản phất sớm đã xem thấu sự an bài của vận mệnh, gặp thương sinh khó khăn, ta há có thể không làm. Mạnh huynh, cái này là ta cả đời ý chí, cũng là trong lòng chi đạo, không cải biến được. Nói lấy, hắn theo bọc hành lý bên trong lấy ra cái cuối cùng đổ đầy rượu trắng ra dê túi, nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh Lương Tiến, cái này túi rượu, lưu cho Mạnh huynh. Sa mạc dạ hàn, cho chuyện dùng chống lạnh. Lương Tiến nhìn xem cái kia túi rượu, lại nhìn một chút Cốc Hồng Chết ánh mắt cố chấp kia, trong lòng cuối cùng một chút thuyết phục ý niệm cũng dập tắt. Hắn sớm nên biết, đây là đầu cứng lư. Năm đó ở trên Kim Loan Điện liền dám cùng hoàng đế cùng chết, lúc này mới bị đi đẩy đến cái này tây mạc vùng đất nghèo nàn. Không nghĩ tới trải qua nhiều như vậy, hắn cái này thả bị gãy chứ không chịu công tính khí, đúng là một điểm không thay đổi. Thay đổi một người quá khó, nhất là thay đổi một cái tín niệm kiên định người. Cùng tốn công vô ích, không bằng tôn trọng đối phương lựa chọn. Lương Tiến gật đầu một cái, ngữ khí khôi phục bình tĩnh, đã như vậy, người có chí riêng, ta không còn khuyên bảo. Hắn chuyển đề tài, trong mắt lộ ra một chút chân thành tha thiết tình nghĩa, bất quá, quân tử đi xa, há có thể không vui tiễn biệt. Hôm nay, ta liền vì ngươi đàn một khúc, dùng tráng trước khi đi. Dứt lời, Lương Tiến lần nữa quanh chân ngồi xuống, thần sắc nghiêm lại. Chỉ thấy tay hắn tại không trung nhìn như tùy ý phất một cái, một chiếc tạo hình xưa cũ, màu sắc thâm trầm thất huyền cầm liền đột nhiên xuất hiện tại hai đầu gối của hắn bên trên, phảng phất vẫn ở nơi đó. Hắn hít sâu một hơi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng rơi vào lạnh buốt trên dây đàn. Bù bù. Theo lấy đầu ngón tay hắn thúc, một tia du dương mà trong suốt tiếng đàn chạy xuôi mà ra, lúc đầu như tia nước nhỏ, thấm vào lấy cái này khô hanh lạnh lẽo sa mạc đêm. Nhưng mà, tiếng đàn này bên trong lại quấn quanh lấy một cỗ hóa không mở nhàn nhạt yêu thương, phảng phất gió thu phất qua hoang nguyên, mang theo đối trước kia hồi ức cùng đối biệt ly thân thở. Tiếng đàn tại trên lửa trại không xoay quanh, lại nhất thời vượt trên xung quanh huyên náo, dẫn đến phụ cận không ít người nghiêng tai lắng nghe. Cốc Hồng Chết nhìn chằm chằm Lương Tiến một chút, trong mắt như có bóng ánh lấp lóe. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, lưu loát trở mình cưỡi lên lạc đà. Các tùy tùng của hắn từ lâu chuẩn bị sẵn sàng, nhộn nhịp bên trên lạc đà. Lương Tiến phảng phất đã hoàn toàn đắm chìm tại chính mình tiếng đàn trong thế giới, mi mắt rủ xuống, tâm thần toàn say, ngón tay tại trên dây đàn nước chảy mây trôi vũ động. Cốc Hồng Chết ngồi tại lưng con bên trên, cuối cùng hướng về Lương Tiến phương hướng, trịnh trọng ôm quyền thi lễ. Cái này thi lễ đã là cảm tạ tri âm khó được tặng khúc tình trạng, cũng là cáo biệt vị này lập trường không gặp nhau lại tình nghĩa còn tại bạn cũ. Theo sau, hắn nhẹ nhàng giật dây cương một cái, khẽ quát một tiếng, chúng ta đi. Lạc đà mở ra vững vàng nhịp bước, mang theo Cốc Hồng Chết cùng tùy tùng của hắn, cùng với cái kia tràn ngập nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly tiếng đàn, chậm chậm lái về phía bên ngoài trấn vô biên hắc ám. Lương Tiến đưa mắt nhìn bóng lưng của bọn hắn, ngón tay vẫn tại trên dây đàn lưu chuyển, trong tiếng đàn yêu thương dần dần rút đi, ngược lại rót vào một cỗ khó nói lên lời sục sôi cùng thê lương, phảng phất anh hùng than thở, lại như nhìn thấu tình đời rộng rãi. Hắn một bên đàn đấu, vừa mở miệng, âm thanh du dương, cùng tiếng đàn tương hòa, tại cái này trong bóng đêm xa xa truyền ra, thiên hạ phong vân gia chúng ta, vừa ở vào giang hồ tuế nguyệt lúc. Đầu ngón tay lực đạo đột biến, tiếng đàn đột nhiên nâng cao, biến đến vang vang mạnh mẽ, tràn ngập kim qua thiết mã hào hùng, nhưng lại ẩn chứa đối thế sự vô thường thật sâu than vãn. Hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, chịu không nổi nhân sinh một cơn say. Theo lấy một câu cuối cùng thi âm rơi xuống, ngón tay Lương Tiến đột nhiên đặt tại dây đàn bên trên. Chanh. Một tiếng kéo dài âm dung phía sau, không có một âm thanh. Tất cả huyên náo phảng phất đều bị cái này im bặt mà dừng tiếng đàn thôn vệ, xung quanh lâm vào một loại kỳ dị tĩnh mịch. Mà Cốc Hồng Chết một nhóm thân ảnh, từ lâu hoàn toàn biến mất trong màn đêm mịt mùng, cũng không nhìn thấy nữa. Đúng lúc này, ba, ba, ba. Một trận rõ ràng tiếng vỗ tay, không đúng lúc đánh vỡ phần này yên tĩnh. Kèm theo tiếng vỗ tay, còn có một cái tiểu mỹ bên trong mang theo vài phần tận lực tán thưởng âm thanh truyền đến. Tốt, đánh đến tốt, càng là làm đến thơ hay. Hào một cái chịu không nổi nhân sinh một cơn say. Quả nhiên là hào khí bừng mây, nhìn thấu hồng trần. Lương Tiến chậm chậm ngẩng đầu, chỉ thấy mấy đạo bóng người chính giữa xuyên qua thưa thớt đám người, hướng về hắn chỗ tồn tại đống lửa trại đi tới. Cầm đầu chính là đi mà quay lại Tô Vũ Mạt, mà Bảo Thụy thì mang theo mấy người xa xa theo phía sau. Tô Vũ Mạt vừa đi, một bên vỗ tay, trên mặt mang không có kẽ hở tán thưởng nụ cười, ánh mắt lại sắc bén rơi vào trên người Lương Tiến, thiếp thân tới phía trước Tây Mạt, chỉ nghe chấn Tây Hầu võ công cái thế, sát phạt quyết đoán, hung danh đủ để khiến tiểu nhi dừng đề. Giọng nói của nàng hơi đổi, mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu ý vị, ngược lại vạn vạn không nghĩ tới, hầu gia ngài đúng là văn võ song toàn. Không chỉ thi tài nhanh nhẹn, ý cảnh siêu thoát, tay này cầm nghệ càng là siêu phàm thoát tục, sâu đến trong đó tam muội, coi là thật khiến thiết thân. Lau mắt mà nhìn đây, Lương Tiến mặt không thay đổi nhìn xem nàng, linh giác tỉ mỉ nhận biết. Lúc này Tô Vũ Mạt trên mình vẫn không có mảy may nội lực lưu chuyển dấu hiệu, khí tức ổn định đến như là bình thường nhất dân nữ. Hiển nhiên cái kia cao siêu liễm tức bí thuật lần nữa vận chuyển, đem nàng tam phẩm võ giả nội tình che giấu đến cực kỳ chặt chẽ. Loại này có thể đem bản thân khí tức thu lại đến hoàn mỹ như vậy trình độ công pháp, đúng là hiếm thấy. Trong lòng Lương Tiến không khỏi đến lần nữa vì đó sợ hai thằng phụ. Cho đến tận này, hắn đã thấy trong cao thủ có thể đem ẩn nấp thời gian làm đến trình độ như vậy chỉ có hai người. Loại trừ Tô Vũ Mạt trước mắt, liền chỉ có Ân. Trong lòng Lương Tiến đột nhiên run lên, một cái mơ hồ ý niệm tựa như tia chớp xẹt qua não hải. Có lẽ các nàng căn bản chính là cùng một người. Nhưng cái này sao có thể? Người kia giờ phút này có lẽ bị cầm tù tại thiên lao chỗ sâu nhất, hoặc là sớm đã đầu một nơi thân một mẹo mới đúng. Từ cùng Cốc Hồng Chết nói chuyện với nhau sau, Lương Tiến đối Tô Vũ Mạt cảnh giác vốn là càng ngày càng tăng. Giờ phút này đột nhiên xuất hiện này liên tưởng, càng làm cho trong lòng hắn nghi ngờ nháy mắt dày đặc đến cực điểm. Hắn không do dự nữa, tâm niệm vừa động, ý thức nháy mắt kết nối vào ngàn dặm truy tung giao diện. Tại lục soát thanh bên trong, hắn cực nhanh truyền vào ba chữ: Hoa Lộc Ảnh. Hoa Lộc Ảnh liền là lúc trước giả trang hoàng hậu người. Lúc trước Lương Tiến trong hoàng cung diễn ra nhất sơ thật giả hoàng hậu trò hay phía sau, chân hoàng hậu Mục Tổng Sương có thể xứng danh, mà giả mạo giả hoàng hậu yêu nữ Hoa Lộc Ảnh thì bị xuyên qua xương bả vai nhốt vào thiên lao, chờ đợi vương pháp trừng trị. Hắn tinh tường nhớ, yêu nữ kia không chỉ dịch dung thuật xuất thần nhập hóa, đồng dạng cũng tinh thông che giấu khí tức pháp môn. Chương 716, cho ta nộp thuế ư? 3, chương 716, cho ta nộp thuế ư? 3, ngàn dặm truy tung trên mặt trên bản đồ, từng cái đại biểu lấy Hoa Lộc Ảnh điểm sáng nhanh chóng hiện lên. Mà bên trong một cái điểm sáng vị trí, cùng Lương Tiến chính mình cơ hội chọn vẹn trùng kích. Gần trong gang tấc, Lương Tiến ánh mắt ngưng lại, mở ra cái kia điểm sáng cặn kẽ tin tức. Một chương xinh đẹp, mang theo vài phần tà khí quen thuộc gương mặt, cùng tương quan thân phận tài liệu, nháy mắt nhảy ra ngoài. Nhìn xem gương mặt kia, những tin tức kia, trong lòng Lương Tiến cuối cùng một chút may mắn cũng triệt để tiêu tán, hóa thành một tiếng không tiếng động, lạnh giá than vãn. Quả nhiên, là nàng. Giờ phút này, hắn lại không hoài nghi. Trước mắt cái này tự xưng Tô Vũ Mạt nữ nhân, nó thân phận chân thật liền là cái kia vốn nên bị cầm tù tại thiên lao chỗ sâu chờ đợi thu về vấn trảm yêu nữ Hoa Lộ Ảnh. Sau lưng nàng rốt cuộc đứng đấy người nào? Lương Tiến suy nghĩ phi tốc vận chuyển. Hắn đã từng suy đoán Hoa Lộ Ảnh là một vị nào đó dã tâm bừng bừng thân vương phe phái, nhưng về sau đủ loại dấu hiệu để hắn đối cái này sinh ra hoài nghi. Giờ phút này hắn đột nhiên nhớ lại Hoa Lộ Ảnh tại bị cấm quân áp giải đi lúc cái kia tràn ngập án độc cùng chắc chắn điên cuồng kêu gào, chờ xem, không bao lâu nữa các ngươi liền đến ngoan ngoan đem ta mời đi ra, mặc kệ cuối cùng là ai ngồi lên vị trí kia đều không thể không có chúng ta. Đến lúc đó, cái nhục ngày hôm nay ta tất gấp trăm lần hoàn trả. Các ngươi đều đến quỷ gối dưới chân ta. Ha 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 ha. Lúc trước chỉ coi là bại quyền gào thét, nhưng hôm nay nhìn tới cái kia e rằng tuyệt đối không phải nói ngoa đe dọa. Hoa Lộ Ảnh dĩ nhiên thật theo phòng thủ xâm nghiêm trong thiên lao đi ra, hơn nữa nhìn qua lông tóc không tổn hao gì, công lực thậm chí càng có tinh tiến. Kinh thành thậm chí Tây Mạc đều không có nàng vượt ngục tiếng gió thổi, như thế khả năng lớn nhất liền là hoàng đế Triệu Ngự đích thân hạ chỉ miễn xá nàng, bắt cóc thay thế hoàng hậu, đây là thập ác không xá, dính dáng cựu tộc tội lớn. Rốt cuộc là dạng gì trao đổi ích lợi, hoặc là nói Hoa Lộ Ảnh cùng với thế lực sau lưng nắm giữ dạng gì chú mã mới có thể để cho hoàng đế làm ra như vậy trái ngược lẽ thường quyết định. Những triều đình này chỗ sâu hắc ám đánh cờ, Lương Tiến tạm thời không có ý truy đến cùng, nhưng hắn có thể 100% xác định Hoa Lộ Ảnh yêu nữ này hao tổn tâm cơ thay hình đổi dạng đến gần chính mình tuyệt đối không có ý tốt. Nguyên bản còn tồn lấy một chút mời chào cao cấp chiến lược suy nghĩ Lương Tiến, giờ phút này triệt để bỏ đi ý nghĩ này. Đối mặt Tô Vũ Mạt nhìn như chân thành tán dương, Lương Tiến chỉ là khỏe miệng hơi hơi khẽ động một thoáng, cũng không nói tiếp. Hắn lần nữa cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào trên gối cổ cầm, ngón tay thon dài lần nữa nhẹ nhàng thúc dây đàn, phát ra mấy cái giải rác mà thanh lãnh nốt nhạc, phản phất vừa mới hết thể cũng chưa từng phát sinh, hắn vẫn như cũ đắm chìm tại chính mình âm nhạc trong thế giới. Như vậy hoàn toàn không nhìn thái độ, để trên mặt Tô Vũ Mạt nụ cười không khỏi đến cứng đờ, tú mi hơi hơi nhíu lên, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một chút khó mà phát giác tức giận. Nàng không nghĩ tới chính mình thật không dễ dàng chụp Lương Tiến hai câu mông ngựa, nhưng Lương Tiến dĩ nhiên không thèm để ý. Đây quả thực quá ngạo mạn vô lễ. Một bên Bảo Thụy lúc này cũng mang theo mấy người kia ảnh đi tới. Hắn nhìn thấy Lương Tiến phía sau, vội vã chạy chậm lên trước, trên mặt chất lên quen có định nọt nụ cười, tính toán đánh vỡ cái này không khí ngột ngạt, âm thanh mang theo tranh công đội vàng, cha ruột của ta. Tin tức vô cùng tốt ta. Hắn tận lực thấp giọng, nhưng đủ để xung quanh mấy người nghe rõ, lão ngài tâm tâm niệm niệm cái kia thần quy máu, nhỏ đã nghe được xác thực tung tích, hơn nữa, đem người bán đều cho mời đi theo. Bảo Thụy chỉ coi Lương Tiến muốn che giấu tung tích, cho nên cũng không nói thẳng ra Lương Tiến thân phận, cũng phá lệ không gọi hầu ra. Nói lấy, hắn hướng về sau lưng vẫy vây tay. Chỉ thấy theo phía sau bọn họ mấy tên nam tử ứng thanh lên trước. Mấy người kia đều là điển hình kẻ liều mạng dáng dấp, người mặc dính đầy dính mỡ áo da, bên hông khoác loan đao, trên mặt mang theo quanh năm đầu dao liếm máu lưu lại lệ khí cùng phong sương. Bọn hắn cái kia giống như là con sói đói hung ác, ánh mắt tham lam, không chút kiêng kỵ rơi vào trên người Lương Tiến, nhìn từ trên xuống dưới. Trong đó một tên trên mặt mang theo mặt sẹo hán tử, tựa hồ là người dẫn đầu. Hắn lớn tiếng mở miệng, ngựa khí tràn ngập không kiên nhẫn cùng kiêu căng, liền là tiểu tử ngươi, muốn mua trong tay chúng ta thần quy máu. Hắn xì một miếng nước bọt, tiếp tục nói, con mẹ nó ngươi có thể xuất ra nổi giá bao nhiêu? Nói cho ngươi, muốn mua bảo bối này người, có thể theo cái này đoạn qua trấn xếp tới Hàn Châu thành đi. Hắn chỉ Bảo Thụy, ngựa khí càng kinh thường, nếu không phải nghe ngươi cái này thật lớn nhi tử nói quát, nói ngươi là không thiếu tiền chủ, có thể cho cao nhất giá, bọn lao tử mới lười đến lãng phí thời gian tới gặp ngươi. Lương Tiến lại phảng phất biết một loại, đối bọn hắn kêu gào mắt biết ai ngơ. Hắn vẫn như cũ cúi thấp đầu, chuyên chú khuấy động lấy dây đàn, đứt quãng tiếng đàn lộ ra một cỗ thờ ơ, phảng phất trước mắt mấy người kia đều bất quá là không khí mà thôi. Cái kia mấy tên nam tử đợi một hồi, gặp Lương Tiến không phản ứng chút nào, trên mặt nội ý kềm nén không được nữa. Mẹ, làm cái quỷ gì? Chơi chúng ta chơi đây. Mặt sẹo giận mắng một tiếng, nhìn hắn cái kia nghèo kết hủ lộ dạng, như là mua được bảo bối người sao? Lãng phí thời gian. Đi. Thật mẹ hắn suối quậy. Mấy người hùng hùng hổ hổ, quay người làm bộ như muốn rời đi. Bảo Thụy gấp đến đầu đầy mồ hôi, liền vội vàng tiến lên tính toán ngăn cản, giải thích, ai? Mấy vị hảo hán, đừng nóng nổi a. Chúng ta nói lại bị cái kia mặt sẹo thô bạo đẩy ra, lảo đảo kém chút ngã xuống. Tô Vũ Mạt lông mày cũng chăm chú nhíu lại, cục diện trước mắt, chọn bẹn trệch hướng nàng dự thiết quý đạo. Dựa theo lẽ thường, Lương Tiến nếu là làm thần quy máu mà tới, giờ phút này người bán mang theo bảo hiện thân, hắn như thế nào như vậy thờ ơ? Cái này không hợp suy luận. Ngay tại cái kia mấy tên nam tử gần lẫn vào đám người nháy mắt, một mực túi đầu đánh đàn Lương Tiến, cuối cùng mở miệng lần nữa. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một loại kỳ dị lực xuyên đấu, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ, ngữ khí bình thường giống như là tại hỏi thăm một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ, các ngươi, tại trên địa bàn của ta buôn bán. Đầu ngón tay hắn tiếng đàn đột nhiên biến đến vang vang, sắc bén, như là sắt thép va chạm, lộ ra một cỗ uy nghiêm đáng sợ sắc khí. Cho ta nộp thuế hay không? Lời này vừa nói, cái kia mấy tên đang chuẩn bị rời đi nam tử bước chân đột nhiên dừng lại, đống nhiên quay người. Bọn hắn như là nghe được thế gian nhất hoang đường chuyện cười, trên mặt lộ ra cực độ kinh ngạc, lập tức chuyển thành nồng đậm niệm ai thần tình. Địa bàn của ngươi, cho ngươi nộp thuế. Ha 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 ha. Con mẹ nó ngươi có phải hay không uống rượu uống ốc, tại cái này nói mê sảng. Mặt sẹo chỉ vào Lương Tiến lỗ mũi, ngâm cùng cười lớn, tiểu tử, con mẹ nó ngươi có biết hay không, cái này đoạn qua chấm chợ đen, đến cùng là ai bà bọc. Dám ở chỗ này cùng chúng ta nói vương pháp, thu thuế. Ngươi là cái tha gì? Bên này xung đột cùng tiếng mắng chửi, lập tức hấp dẫn xung quanh càng nhiều người chú ý, không ít nguyên bản tại uống rượu, đánh bạc, giao dịch người, đều nhộn nhịp tụ tập tới, ôm lấy xem náo nhiệt tâm thái, đối Lương Tiến chỉ trỏ, trên mặt mang theo nhìn có chút hạ hê nụ cười. Đối mặt mọi người vây xem cùng giễu cợt, Lương Tiến đầu cuối cùng chậm chậm nhấc lên. Trên mặt của hắn không có bất kỳ biểu tình, chỉ có một đôi mắt tại lửa trại chiếu rọi, lạnh giá đến như là vạn năm không thay đổi hàn băng. Hắn coi thường tất cả khiêu khích, chỉ là nhàn nhạt lặp lại một lần, âm thanh không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, toàn bộ Tây Mạc đều là địa bàn của ta. Ánh mắt của hắn như là thực chất đao phong, thổi qua cái kia mấy tên sắc mặt biến hóa nam tử, tại địa bàn của ta kinh doanh, không hướng ta nộp thuế. Ngón tay của hắn đột nhiên đè chết tại trên dây đàn, tất cả âm thanh im bặt mà dừng. Loại trừ hàng hóa xung công bên ngoài, còn muốn chặt đầu. Chương 717, vạch trần thân phận, 1, chương 717, vạch trần thân phận, 1. Theo lấy Lương Tiến tiếng nói vừa ra, nguyên bản huyên náo chợ đen, đột nhiên lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch. Cái này điên tĩnh chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt, lập tức liền bị càng điên cuồng, càng tiếng cười nhạo chói tai chỗ xung phá, nhấn chìm. Nộp thuế, chặt đầu. Ha ha ha, tiểu tử này hẳn là bị điên. Tại nói cái gì hành động càn rỡ lời vô vị. Hắc, thật đem cái này đoạn qua trấn chợ đen xem như nhà hắn hậu hoa biên. Còn dám tại nơi này sĩ diện. Nhưng tại cái này nhìn như mất khống chế ồn ào phía dưới, từng đôi hoặc sáng hoặc tối trong mắt, lại đều không hẹn mà cùng lóe lên một loại ngầm hiểu lẫn nhau, chờ lấy xem kịch vui hưng phấn hào quang. Bọn hắn rất rõ, tại cái này ngoài vòng pháp luật địa phương, cả gan như vậy khiêu khích quy củ của chợ đen người, nơi nơi cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Trong không khí, phản phất đã có thể ngửi được một chút như có như không mùi máu tươi ngay tại chậm rãi tỏ khắp. Quả nhiên, đứng ở Lương Tiến đối diện mặt sẹo, Trương kia đan sen khuôn mặt dữ tợn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được âm trầm xuống. Hắn làm sao nhìn không ra Lương Tiến đáy mắt cái kia không che giấu chút nào sát ý. Đối mặt cỗ sát ý này, mặt sẹo chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người lạnh giá, để trong lòng hắn cũng khó tránh khỏi có chút không yên. Có thể vừa nghĩ tới cái này, đoạn qua chân phía sau chợ đen cái kia bối cảnh sâu không lường được cùng sắt một loại quy củ, dũ khí của hắn lập tức lại mạnh lên. Nếu là tiểu tử này cả gan tại chợ đen náo sự, như thế hắn tối nay liền rời đi cơ hội đều không có. Nghĩ tới đây, mặt sẹo đột nhiên lưỡng ngực một cái, đem trong lòng cuối cùng một chút khiếp ý sổ tán, kiên trì lớn tiếng quát lên, tiểu tử, ngươi vừa mới lời kia là tại uy hiếp lao tử. Thanh âm hắn nâng cao, tính toán dùng thanh thế để người, tại cái này đoạn qua chấn kinh doanh, ý tứ là ngươi tỉnh ta nguyện. Nhất mẹ hắn tiên kỵ liền là ép mua ép bán. Thế nào? Nghe ngươi ý tứ này, thần quy máu ngươi muốn, tiền lại không nghĩ cho. Hắc, thật là có ngáp, khẩu khí thật lớn. Ta nhìn ngươi là chán sống rồi. Nói lấy mặt sẹo đột nhiên đem bên hông trôi kia hậu bối quỷ đầu trường đao rút ra. Bên cạnh hắn mấy cái đồng bạn kia cũng giống như đạt được tín hiệu, đồng loạt lên trước một bước, vụt vụt mấy tiếng, mỗi rút binh khí, sáng loáng mũi đao nhất trí nhắm ngay Lương Tiến. Sát khí lạnh lẽo hỗn hợp có sa mạc ban đêm hàn ý, nháy mắt bao phủ mảnh này nho nhỏ khu vực. Một mực đứng yên ở một bên, như là không cốc cú lan tô vũ mạn, giờ phút này cặp kia núi xa đen nhạt mảy liêu không khỏi đến càng chặt nhăn lên. Nàng như bạch ngọc tay nhỏ theo bản năng hơi hơi nâng lên, nhưng lập tức lại chậm chậm buông xuống, cuối cùng không có bất kỳ xuất thủ can thiệp dấu hiệu. Nàng chỉ là không để lại dấu vết dùng khỏe mắt quét nhìn, càng chuyên chú liếc nhìn Lương Tiến. Bảo Thụy nhìn thấy một màn này, hù dọa đến vừa muốn mở miệng. Lương Tiến cũng đã trầm giọng nói, nói nhảm nhiều quá. Đã các ngươi một lòng chống lại bản hầu pháp lệnh, vậy liền đền tội a. Lời còn chưa dứt, hắn gái kia một mực tùy ý đáp lên trên gối trên cổ cầm tay phải, thon dài ngón tay tại dây đàn bên trên, nhìn như hời hợt hướng ra phía ngoài quét qua. Bù bù, một tiếng cũng không tính vang dội, thậm chí có chút nặng nề tiếng đàn vang lên. Giờ khắc này, mọi người vây xem chỉ cảm thấy phảng phất có một trận nhỏ bé không thể nhận ra thanh phong quất vào mặt mà qua. Tại cái này ngày đêm chênh lệch nhiệt độ cực lớn, gió đêm vốn là nhiều lần đại sa mạc trên đỉnh bãi, một trận gió nhẹ thực tế không thể bình thường hơn được, cơ hồ không có người phát giác được bất cứ gì thường nào. Thậm chí có người trên mặt còn mang theo không tan đùa cợt, chờ lấy nhìn Lương Tiến kết cục như thế nào. Chỉ có Tô Vũ Mạn, tại ngón tay Lương Tiến đụng dây cùng nháy mắt, nàng cặp kia vũ mị mắt đào hoa đột nhiên con ngươi rụt lại thành to bằng mũi kim. Một cố khó nói lên lời cực hạn cảm giác nguy hiểm, như là nước đá nháy mắt tới lần toàn thân, để nàng toàn thân lông tơ đều vào giờ khắc này dựng thẳng lên. Nàng toàn bộ người càng là như là bị hoảng sợ báo, không chút nghĩ ngợi, mũi chân điểm xuống mặt đất, huyện chuyển dáng người mang theo một cô gió hương, đội vàng hướng về sau phiêu thối một bước. Phản phất muốn cực lực rời xa Lương Tiến, rời xa cái kia nhìn như vô hại của cẩm. Gia hỏa này, âm công không ngờ đến như vậy hóa cảnh. Vô hình vô tướng, tu khí thành nhận. Trong lòng Tô Vũ Mạt nhấc lên sóng to gió lớn, nhìn về phía trong ánh mắt của Lương Tiến tràn ngập kinh hãi cùng khó có thể tin. Vừa mới Lương Tiến cái kia nhìn như tùy ý quét qua, tại nàng loại này cao thủ trong nhận biết, cũng là vô cùng rõ ràng nhìn đến, một đạo cô động vô cùng, sắc bén vô cùng trong lúc vô hình lực, đã theo lấy tiếng kia trầm thấp tiếng đàn, như là gió mạnh lướt qua thảo, lặng yên không một tiếng động hướng về mặt sẹo những người kia quét ngang mà đi. Tốc độ nhanh chóng, nó thế sắc bén, cho dù là nàng toàn lực ứng phó ứng đối, cũng tuyệt không dám nói có thể lông tóc không thương tiếp lấy. Nàng ngày trước thu thập được tình báo, đều nói trấn Tây Hầu Lương Tiến nhục thân cường hành vô cùng, một cây trường thường có quỷ thần khó lường uy lực, chính là xa trường một đấu một vạn. Có thể hôm nay tận mắt nhìn thấy, cái này trấn Tây Hầu vậy mà tại âm công bên trên cũng giống như cái này khủng bố kinh người tạo nghệ. Tình báo ra to lớn chỗ sơ suất. Mà lúc này, trận kia thanh phong đã phất qua mặt sẹo cùng hắn mấy tên đồng bạn. Thời gian phản phất tại giờ khắc này đọc lại. Mặt sẹo trên mặt cái kia hỗn hợp có hung ác cùng một tia sót lại đùa cợt biểu tình cứng đờ, trong tay hắn nâng cao quỷ đầu đao đỉnh trệ tại không trung. Bên cạnh hắn mấy cái đồng bạn kia, cũng từng cái như là bị làm định thân pháp chú, duy trì lấy cầm đao phía trước chỉ tư thế, ngơ ngác đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Ánh mắt của bọn hắn nháy mắt mất đi tất cả thần thái, biến đến trống rỗng mà mờ mịt, phản phất linh hồn trong phút chốc bị rút ra thể xác. Toàn bộ tràng diện quỷ dị làm cho người khác đáy lòng run rẩy. Lương Tiến lại phản phất chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ, chỉ là hờ hững mở miệng, âm thanh đánh vỡ cái này tĩnh mịch, "Bảo Thụy, đi, đem bọn hắn trên mình thần quy máu cho bản hầu lấy tới." Bảo Thụy tất nhiên không dám cự tuyệt. Hắn mang theo sợ hãi đi tới mặt xẻo đám người trước mặt, run run rẩy rẩy duỗi tay ra, phản phất e sợ cho mặt xẻo lúc nào cũng có thể sẽ chém chính mình đồng dạng. Ngón tay của hắn cuối cùng há miệng run rẩy chạm đến mặt xẻo lồng ngực và áo. Ngay trong nháy mắt này, dị biến nảy sinh. Phù phù, một tiếng nặng nề, giận người âm hưởng. Mặt xẻo khỏa kia to lớn, giữ tận đầu, lại không có dấu hiệu nào, dọc theo một đầu vô cùng chân nhắn đường vòng cung, theo trên cổ của hắn bỗng nhiên trượt xuống, trung điệp nện ở tràn đầy cát sỏi trên mặt đất, bắn lên một nắm bụi đất. Cặp kia trừng tròn xoe trong mắt, còn lưu lại trước khi chết một khắc này hung lệ cùng một tia không thể quyết tán ra mờ mịt. Ngay sau đó, như là bị đẩy ngã đổ mì nổ quân bài, phù phù, phù phù, phù phù, liên tục mấy tiếng trầm đục, mặt xẻo mấy cái đồng bạn kia đầu cũng theo sát phía sau, đồng loạt từ trên cổ tách rời, lan xuống dưới đất. Ngắn ngủi đình trệ phía sau, ấm áp máu tươi mới như là bị đè nén thật lâu suối phun, đột nhiên theo cái kia chỉnh tề chỗ đứt điên cuồng bắn mạnh mà ra, vẽ ra trên không trung từng đạo thê diễm huyết sắc đường vòng cung. Chương 717, vạch trần thân phận 2. Chương 717, vạch trần thân phận 2. Phốc, đại lượng máu tươi đổ ập xuống ngâm gần trong gang tấc Bảo Thụy một thân một mặt, nồng đậm làm cho người khác buồn nôn mùi máu tanh nháy mắt tràn ngập ra. A, Bảo Thụy phát ra một tiếng không giống tiếng người, tê tâm liệt phế kêu sợ hãi, đặt mông té ngồi dưới đất, hai tay loạn xạ tại trên mặt lau, vào tay một mảnh dính dính ấm áp. Hắn cúi đầu xem xét, đầy tay chói mắt đỏ tươi, lại dương mắt đối diện bên trên mặt sẹo khỏa kia lăn xuống tại chân hắn một bên, đôi mắt trợn lên đầu, cực hạn sợ hãi nháy mắt vỡ tung tâm lý của hắn phòng tuyến. Một cỗ tao thúi chất lỏng không bị khống chế thấm ướt hắn đũng quần, hắn nhịn không được liền muốn thoát đi. Ân, Lương Tiến ánh mắt lạnh như băng quét tới, hừ lạnh một tiếng, như là trọng truy gõ tại Bảo Thụy trong lòng, đĩa sao? Ba chữ này so trên đời bất luận cái gì roi đều càng hữu hiệu. Bảo Thụy đột nhiên một cái giật mình, theo bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ bị cưỡng ép kéo lại. Người chết hoàn toàn chính xác đáng sợ, nhưng trước mắt vị này trong lúc nói cười lấy tính mạng người ta, xem nhân mạng như cỏ rác hầu ra, không thể nghi ngờ càng đáng sợ gấp trăm lần. Không, không biết. Hầu ra thứ tội. Nhỏ liền lấy, liền lấy. Bảo Thụy liên tục lăn lộn lần nữa nhào tới mặt sẹo cái kia còn tại hơi hơi co giật thi thể không đầu bên cạnh, cố nén sợ hãi vô ngần cùng trong dạ dày rời sông lớp biển, rũi ra dính đầy máu tươi tay, tại cái kia còn có dư ôn trong vạt áo một trận sờ loạn. Mà xung quanh những cái kia nguyên bản trở lấy xem kịch vui những người vây xem, cho tới giờ khắc này mới phảng phất theo một tràng trong cơn ác mộng giật mình tỉnh lại. Giết, giết người, thật thật giết người. Đầu, đầu đều rớt xuống. Tiếng kêu sợ hãi, tiếng la khóc, bàn ghế bị đụng đổ loảng xoảng, âm thanh nháy mắt nổ tung. Lúc trước còn đang cười nạo Lương Tiến đám người, giờ phút này như là bị nước sôi đổ vào tổ kiến, triệt để lộn xộn. Toàn bộ chợ đen dùng Lương Tiến vị trí làm trung tâm, lâm vào một mảnh khủng hoảng cùng trong hỗn loạn. Tô Vũ mặt một mực cau mày, lạnh lùng nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này. Bảo Thụy cuối cùng tại mặt sẹo trong ngực thi thể mò tới một cái lạnh buốt cứng rắn sự vật. Hắn như nhặt được trí bảo, hai tay gắt gao nắm chặt một cái nhìn như phổ thông màu trắng bình sứ nhỏ, liên tục lăn lộn trở lại Lương Tiến trước mặt, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, đem bình sứ thật cao nâng quá đỉnh đầu, âm thanh run đến không ra hình thù gì. Hầu, hầu ra, đồ vật mang tới, đây chính là ngài, ngài muốn thần quy máu. Lương Tiến mặt không thay đổi tiếp nhận bình sứ, nhìn cũng không nhìn Bảo Thụy bộ kia thảm trạng, tiện tay kéo qua Bảo Thụy trên bờ vai vẫn tính sạch sẽ góc áo, cẩn thận đem bình sứ bên trên nhiễm vết máu lau sạch sẽ. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới đưa lau sạch sẽ bình sứ tiến đến trước mắt, mượn bốn phía lay động ánh lửa, cẩn thận chu đáo. Đây chính là thần quy máu. Hắn thấp giọng tự nói. Chỉ từ cái này bình sứ bề ngoài tới nhìn, giản dị tự nhiên, thậm chí có chút thô ráp, bất quá là cái lại so với bình thường còn bình thường hơn bình sứ. Dưới so sánh, hắn không khỏi nhớ tới ban đầu ở Táng Long lĩnh cái kia thần bí lòng đất trong cung điện, nhìn thấy cái kia chứa đựng vị dị máu đen bình sứ, bình kia thân bên trên, thủy chung quanh quẩn lấy một cỗ khó nói lên lời đặc thù ý vị, phảng phất có thể cách trở hết thể ngoại lực nhìn trộm, thần bí mà nguy hiểm. Làm để phòng vạn nhất, Lương Tiến lòng bàn tay hơi hơi vận lên một cỗ tinh thuần nội lực, như là linh mẫn nhất xúc tu, trước đem bình sứ phần ngoại tỉ mỉ tra xét một lần, xác nhận cũng không bất luận cái gì cơ quan ám toán phía sau, vậy mới cẩn thận từng ly từng tí, dùng đầu ngón tay đẩy ra dùng mật sắc hỗn hợp nào đó tài liệu đặc thù chăm chú phong bế miệng bình. Nắp bình mở ra nháy mắt, một cỗ vô cùng mờ nhạt, lại dị thường thuần túy, mang theo một cỗ cổ lão mênh mông khí tức mùi máu tươi, lập tức theo miệng bình phiêu đãng mà ra. Cái mùi này cũng không nồng đậm, lại phảng phất có thể xuyên thấu thân thể, trực tiếp tác dụng tại người tinh thần, để người không tự chủ được sinh lòng một chút kính sợ. Lương Tiến nghiêng thân bình, mượn tia sáng nhìn vào bên trong, chỉ thấy dưới đáy bình sứ, quả nhiên lơ lửng một giọt nước chừng như hạt đậu nành chất lỏng. Giọt này chất lỏng hiện ra một loại vô cùng thâm thúy, phản phất ngưng tụ hải dương cùng đại địa tinh hoa màu vàng sậm, tại trong bình hơi hơi nhấp nhô, mơ hồ tản ra vô cùng mỏng manh, như là hít thở sáng tắt hào quang. Cũng thật là thần thú huyết dịch. Trong mắt Lương Tiến hiện lên một chút hiểu rõ, bằng vào hắn viễn siêu thường nhân nhận biết cùng đối năng lượng nhạy bén nhìn rõ, hắn có thể xác định trong bình sứ này chứa đựng hoàn toàn chính xác thực là hàng thật giá thật thần thú huyết dịch không thể nghi ngờ. Chi tiết cũng không phải là tinh huyết. Hắn hơi có chút tiếc nuối. Tinh huyết chính là thần thú sinh mệnh bản nguyên cùng lực lượng kết tinh, chân quý trình độ viễn siêu phổ thông huyết dịch gấp trăm ngàn lần. Trước mắt một giọt này, mặc dù cũng phi phàm phẩm, nhưng cuối cùng chỉ là phổ thông huyết dịch, vô pháp cùng tinh huyết đánh đồng. Lúc này, sủi lơ dưới đất bảo thụy, hình như làm biểu hiện mình giá trị, run rẩy miệng, đứt quãng mở miệng nói ra, hầu ra, cái này thần quy máu, là không được kỳ chân dị bảo. Truyền thuyết, nếu là đem nó phục dụng, có thể kéo dài tuổi thọ, tự nhiên tăng thêm thọ nguyên. Còn có thể khiến công lực đại tăng, thoát thai hoàn cốt. Lương Tiến đem bình sứ lần nữa nhét hảo, thu vào. Ánh mắt của hắn yên lặng rơi vào bảo thụy trương kia trắng bệnh như tờ giấy, hỗn hợp có vết máu cùng trên mặt của nước mắt, nhàn nhạt hỏi, "Bảo thụy, những lời này không nên là từ nắm giữ cái này thần quy máu người bán, hướng bản hầu giới thiệu sao?" Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ cảm giác áp bách, người lại là từ nơi nào nghe tới như vậy tưởng tận. Bảo thụy toàn thân run rẩy dữ dội, như là mèo bị dẫm đuôi, đội vàng rũi ra ngón tay, chỉ hướng một bên mặt sẹo cố kia không đầu thi thể, mang theo tiếng khóc nước nở nói, "Đúng, là hắn, là phía trước hắn." Phía trước hướng người ngoài nói qua lúc, nhỏ ngẫu nhiên nghe được, nhỏ câu câu là thật, không dám lừa gạt hầu ra a. Lương Tiến nghe vậy, khoe miệng hơi hơi câu lên một vòng ý vị thâm trường đường cong, nụ cười kia lạnh giá, không cần mảy may ấm áp, ồ, cũng thật là, suy nghĩ chu toàn a. Ánh mắt của hắn đảo qua trên mặt đất cái kia mấy cỗ thi thể, ngựa khí bình thường nhưng lại làm kẻ khác sợ hãi, cho dù bản hầu nhất thời hứng khởi, đem cái này mấy cái mắt không mở phế vật đều giết, cũng lập tức sẽ có người, không thể chờ đợi nói cho bản hầu cái này thần quy máu các loại thần hiệu. Kịch này diễn đến ngược lại có chút dụng tâm. Bảo Thụy nghe nói như thế, sắc mặt nháy mắt từ tái nhợt chuyển thành cho tàn, bờ môi run run đến càng thêm lợi hại, răng đều tại cách cách run lên. Hắn há to miệng, còn muốn lại phân biệt cái gì? Có thể sợ hãi cực độ đã cướp lấy hắn tất cả ngôn ngữ năng lực, chỉ còn dư lại trong cổ họng phát ra một chút không có chút ý nghĩa nào ồ ồ âm thanh. Đúng lúc này, phân phật một tiếng, đám người lần nữa bị cưỡng ép tách ra. Chỉ thấy ước chừng 20-30 đầu khí tức bưu hãn, ánh mắt hung ác hán tử, tại một cái giữ lại hai quang bóng loáng râu dê, ánh mắt nham hiểm nam tử trung niên dẫn dắt tới, khí thế hung hăng xông tới. Chương 717, vạch trần thân phận 3, chương 717, vạch trần thân phận 3, những người này hiển nhiên cùng vừa rồi mặt xẻo đám kia quân lính tản mạn khác biệt, bọn hắn hành động ở giữa rất có bố cục, trong tay cầm vũ khí cũng càng thêm hoàn mỹ, mơ hồ tạo thành một vòng vây, đem Lương Tiến, Tô Vũ Mặt cùng Sủi Lơ Bảo Thụy vây quanh ở trung tâm. Nồng đậm sát khí hỗn hợp có mùi hôi bẩn, mùi máu tanh, như là như thực chất hướng về Lương Tiến áp bách mà tới. Đầu lĩnh kia râu dê nam tử, ánh mắt sắc bén như chì mừng, đầu tiên là nhìn lướt qua trên mặt đất đầu thân tách rời mặt xẻo mấy người, còn người hơi co lại. Lập tức hắn lớn tiếng chỉ hướng Lương Tiến, âm thanh khàn khàn lại mang theo một cỗ ngân lệ, từ đâu tới cùng đồ. Dám ở đoạn qua chấn chợ đen trước mọi người hành hung, phá tan nơi đây quý củ. Ngươi thật lớn gan chó. Sau lưng hắn đám kia hán tử cùng tiếng hô hòa, đao kiếm ra khỏi vỏ không ngừng bên hai. Phạm nơi đây thiết luật, liền đến lưu lại tính mạng, tiếp nhận trừng phạt. Dâu dê âm thanh đột nhiên nâng cao, sát cơ lộ ra. Lương Tiến ngồi thẳng không động, thậm chí ngay cả lông mày cũng chưa từng nhấc một thoáng. Hắn chưa mở miệng, liền nghe bên cạnh một tiếng thanh thúy lại mang theo nội ý quát đống nhiên vang lên, lớn mật. Thanh âm chưa dứt, một đạo màu tím hiểu điệu thân ảnh đã như phiên hồng lóe ra, vững vàng bảo hộ trước người Lương Tiến, chính là Tô Vũ Mạn. Nàng mày liễu dựng thẳng, mỹ mâu hàm sát, cứ việc đối mặt mười mấy tên hung đồ, khí thế không chút nào không rơi hạ phong. Đám kia hán tử chợt gặp một lần Tô Vũ Mạn cái kia dung nhan tuyệt mỹ cùng nguyện chuyển dáng người, trong mắt đều không tự chủ được toát ra kinh diễm cùng thần sắc tham lam. Núi kia dê hồ nam tử càng là ánh mắt dâm tà tại Tô Vũ Mạn trên mình băn khoăn không ngớt, hắc hắc gượng cười hai tiếng, liếm liếm hơi khô nước bờ môi, cười dâm nói, "Ồ, không nghĩ tới còn có như vậy cái xinh đẹp phu nhân. Với bạn, bắt lại ngươi." Đưa đến chợ đen chỗ sâu nhất động tiêu tiền chắc chắn bán cái trước đó chưa từng có giá cao. Các minh đệ tối nay thật có phúc. Tô Vũ Mạc nghe vậy, không những không giận mà còn cười, nàng thanh âm thanh thúy mang theo không che giấu chút nào niệm ai, một nhóm có mắt không trọng, tự tìm đường chết ngu xuẩn. Dám đối hầu ra bất kính, thật là không biết rõ chữ tử rốt cuộc cái kia biết như thế nào. Hầu ra. Hai chữ này như là nắm giữ ma lực, dâu dê nam tử trên mặt dâm tà nụ cười nháy mắt cứng đờ, thay vào đó là một cô vô pháp nói rõ kinh hãi cùng khó có thể tin. Sau lưng hắn đám kia nguyên bản đằng đằng sát khí hắn tử, cũng là cùng nhau sững sờ. Theo sau nhịn không được cùng nhìn nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy đồng dạng chấn kinh cùng sợ hãi. Toàn bộ Tây Mạc địa vực, rộng lớn vô biên, thế lực đan xen chẳng chịt, nhưng cả gan, có tư cách được xưng là hầu gia có lại chỉ có vị kia. Vị kia tay cầm trọng binh, quyền nghiêng tây thủy, giết người như ngóe, liền triều đình đều muốn kiêng kỵ ba phần sát tinh. Chấn Tây Hầu. Hắn là Chấn Tây Hầu. Dâu dê la thất thanh, âm thanh đều đổi giọng, trên mặt huyết sắc chỉ một thoáng cởi đến không còn một mảnh, nắm lấy binh khí tay cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Sau lưng hắn đám kia hắn tử, càng là mặt như màu đất. Không ít dưới người ý thức liền hướng rúc về phía sau co lại, phía trước phách lối khí diễm không còn sót lại chút gì. Tô Vũ Mạt đem bọn hắn phản ứng thu hết vào mắt, trong mắt lanh ý càng tăng lên, điềm nhiên nói, bây giờ mới biết sợ. Đáng tiếc, quá muộn. Dứt lời, nàng tay ngọc khẽ đảo, thể nội tinh thuần nội lực như là vỡ đê giang hà điên cuồng vận chuyển lên, quanh thân áo quần không gió mà lay, bay phất phới. Một cỗ khí thế mạnh mẽ lấy nàng làm trung tâm ầm vang bạo phát, thậm chí kéo theo đến xung quanh mặt đất cát bụi cũng bắt đầu xoay quanh bay lượn, tạo thành một cỗ cỡ nhỏ luồng khí xoáy. Cái kia tràn đầy nội lực ba động, để không khí đều phát ra trầm thấp ong ong. Cảm nhận được cỗ này viễn siêu bọn hắn tưởng tượng cường hãn khí tức, dâu dê đám người sắc mặt kỳ biến, hoảng sợ đủ loại, không tốt. nữ nhân này là cái tuyệt đỉnh cao thủ. Nhanh bỏ đi. Trong mắt Tô Vũ mạn sát cơ lóe lên, hiện tại muốn đi. Lưu cái mạng lại tới. Nàng liền muốn đem ngưng kết đã lâu trường lực, hướng về trước mắt nhóm này cả gan nói năng lô mãng cuồng đồ đánh kích tới. Một trường này nếu là trục thực, đủ để đem cái này mấy chục người ngay tại chỗ chết giết. Đột nhiên, chanh 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 chanh. Một trận gấp rút, vang vang, như là kim qua thiết mã bỗng nhiên lao nhanh tiếng đàn, không có dấu hiệu nào từ sau lưng nàng đột nhiên nổ vang. Tiếng đàn này nổi lên quá mức đột nhiên, quá mức mãnh liệt. Một cỗ cường liệt đến cực hạn, phản phất có thể xé rách linh hồn cảm giác nguy cơ, nháy mắt cuốn lên Tô Vũ mặt toàn thân, để nàng huyết dịch cả người đều cơ hồ đông kết. Tiếng đàn này nơi nhà bảo, nhưng lại không dâu dê, mà là Tô Vũ Mạn. Căn bản không kịp ngâm nghĩ nữa, hoàn toàn là thân thể bản năng làm ra phản ứng. Tô Vũ Mạn hoa dung thất sắc. Cái kia nguyên bản bận sức chờ phát động, chuẩn bị đánh về dâu dê đám người lăng lệ trưởng lực, tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc, cứ thế mà bị nàng cưỡng ép xoay chuyển. Ngọc Trường mang theo gạo thét trường phòng, không chút do dự, hung ác hướng về sau lưng, tiếng đàn truyền đến phương hướng, đột nhiên vô ra. Oeng. Tô Vũ Mạn cái kia đủ để vỡ bia nước đá mạnh mẽ trưởng lực, cùng vô hình âm công thủy triều hùng hãn va chạm nhau. Trong dự đoán kình khí nổ đùng cũng không xuất hiện. Nàng trưởng phong liền như là đụng phải một bức vô hình mà lại mềm mại cứng cỏi vách tường, lại bị cái kia dâng trào tiếng đàn sóng âm dùng một loại gần như ngang ngược tư thế nháy mắt tách ra, thôn vệ. Mà cái kia vang vang mãnh liệt tiếng đàn, lại phảng phất coi thường nàng trưởng lực phòng ngự, như là không lọt chỗ nào thủy ngân, trực tiếp theo nàng quay ra trưởng lực trong khe hở xuyên thấu mà qua, hung hăng trùng kích tại trên thân thể nàng. Nô! Tô Vũ Mạc kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự cự lực thấu thể mà vào, ngũ tạng lục phủ đều phảng phất bị bàn tay vô hình mạnh mẽ bóp nhẹ một thoáng, khí huyết một trận quần quần hỗn loạn. Nàng toàn bộ người càng là không tự chủ được bị cái kia liên miên không dứt âm công kình khí trùng kích đến dưới chân lảo đảo, đang 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 liên tiếp hướng về sau thụt lùi sơ sơ sáu bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ngực kịch liệt lên xuống, trước kia xinh đẹp tuyệt luân trên mặt, giờ phút này đã là lấy làm kinh ngạc cùng tái nhợt. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, vừa sợ vừa giận trừng mắt về phía vẫn như cũ an toàn đánh đàn, sắc mặt bình tĩnh không lay động lương tiến, âm thanh vì hồi hộp cùng phẫn nộ mà mang theo vẻ run rẩy, hầu ra. Thiếp thân rõ ràng là muốn giúp ngươi giết nhóm này côn đồ. Ngươi vì sao muốn đối thiếp thân hạ thủ? Nàng vô luận như thế nào đều không nghĩ ra, Lương Tiến vì sao lại đột nhiên ra tay với nàng. Hơn nữa vừa ra tay liền là bén nhọn như vậy ngoan tuyệt âm công sát chiêu. Lương Tiến đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt tại vẫn hơi hơi rung động trên dây đàn, dừng lại giữ âm, ngước mắt nhàn nhạt lườm nàng một chút, ánh mắt kia yên lặng làm cho người khác trái tim băng giá, đây đều là nhân mạng, cứ như vậy rất đáng tiếc. Chờ bản hầu người lên tiếng hỏi tính danh, lại giết không muộn. Vừa mới cái kia bán thần quy huyết đao mặt xẻo mấy người, giết cũng liền giết, ảnh hưởng không lớn. Chương 717, vạch trần thân phận, 4, chương 717, vạch trần thân phận, 4. Nhưng trước mắt cái này mấy chục người, trong mắt hắn, thế nhưng từng cái gì chuyển điểm công lao. Hắn ngàn dặm truy tung đặc tính, chính giữa cần những người này đầu. Theo lấy Lương Tiến vừa nói ra, đông, 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 đông. Phản phất là để ấn chứng hắn, cả vùng, đột nhiên bắt đầu nhẹ nhàng, lại có tiết tấu run rẩy lên. Mới đầu còn như là xa xa sấm rền nhấp nhô, nhưng rất nhanh, cái kia chấn động liền biến đến có thể thấy rõ, đồng thời càng ngày càng kịch liệt, như là có thiên quân vạn mã ngay tại theo bốn phương tám hướng đồng thời lao nhanh mà tới. Ngay sau đó, bên ngoài chấn vây phương hướng chuyển đến sóng sau cao hơn sóng trước, tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng tiếng gọi ở Mỹ, không tốt. Quan binh. Là quan binh tới. Chạy mau a. Thật nhiều. Thật là nhiều kỵ binh. Chúng ta bị bao vây. Mẹ. Là trấn Tây Hầu cờ hiệu. Là hầu gia thân binh. Sau một khắc, tại đoạn qua trấn xung quanh những cái kia cao thấp lên xuống cồn cắt cùng tàn tạ tường đất phía sau, giống như quỷ mị đã tuôn ra vô số màu đen kỵ binh thân ảnh. Bọn hắn áo giáp tươi sáng, đao thương như rừng, tại thê lành ánh trăng cùng đập ánh lửa chiếu rọi, chợt mặc hợp thành một cái to lớn, con kiến chui không lọt vòng đây. Chính như cùng không ngừng nắm chặt vòng sát, hướng về trong trấn chợ đen nghiền ép lên tới. Đại lượng kỵ binh đã giống như là thủy triều xông vào trong trấn chật hẹp đường phố. Bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, dùng ngựa lao nhanh, trong tay không phải vùng vây chiến đao, mà là không ngừng ném ra từng cái đặc chế lưới lớn, hoặc là vung ra mang theo móc câu dây thừng, tinh chuẩn đem từng bầy như là con ruồi không đầu tính toán chạy trốn chợ đen người tham dự bọc lại, kéo ngược lại. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, lập tức sẽ gặp phải mấy tên kỵ binh hợp lực vây quét, đao con tránh, máu bắn tứ tung, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Trong lúc nhất thời, binh khí tiếng va chạm, chiến mã tiếng hí, quát lớn thanh âm ra lệnh, kêu cha gọi mẹ thanh âm, cùng sắp chết người tiếng kêu rên. Đủ loại âm thanh đan xen vào nhau, đem cái này nguyên bản tràn ngập bí mật cùng tội ác chợ đen, nháy mắt biến thành một cái hỗn loạn mà tàn khốc chiến trường. Hoặc là nói, lò sát sinh. Tô Vũ Mạt kinh hãi vạn phần phát hiện, giờ phút này bao vây đoạn qua trấn, cũng ngay tại áp dụng lôi đỉnh quét huyệt kỵ binh, tuyệt không chỉ là tất tử tuấn xuất lĩnh những cái kia phổ thông bệ binh. Trong đó lại hỗn tạp đại lượng thân mang đặc thủ chế tạo giáp nhẹ, hành động như gió, xuất thủ tàn nhẫn tinh chuẩn võ giả. Những người này khí tức bưu hãn, ánh mắt sắc bén như ưng, sử dụng võ công nội tình khác hẳn với trong quân chiến kỹ, rõ ràng là đến từ Tinh Ma Hải, Vô Lượng Minh Vương Tông cùng Đại Tuyết Sơn phái chờ Tây Mạc đỉnh tiêm Võ Lâm Tông phái đệ tử tạo thành trấn Tây Hầu phủ tinh nhuệ tư binh. Những cái này tinh nhuệ tư binh vừa ra tay, trong chợ đen những cái được gọi là cao thủ kẻ liều mạng căn bản không chịu nổi một kích, nơi nơi vừa đối mặt liền bị chế phục hoặc giết chết. Toàn bộ chiến cuộc từ vừa mới bắt đầu liền hiện ra nghiêng về một phía nghiền ép trạng thái. Thậm chí, còn có một đạo giống như quỷ mị hắc ảnh, lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ, lặng yên không một tiếng động rơi vào bên người Lương Tiến. Người tới quỳ một chân trên đất, không mình hành lễ, âm thanh thanh lãnh mà cung kính, hầu ra, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, để những cái này kẻ xấu đã quấy rầy hầu gia, còn mời hầu gia thứ tội. Cái này rõ ràng là một vị người mặc trường bào màu đen, phát họa ra hiệu điệu động lòng người đường cong xinh đẹp nữ tử. Nàng khuôn mặt lạnh bước, ánh mắt như là hàn tinh, chính là Lelu. Trong lòng Tô Vũ Mạn không khỏi đến hít sâu một hơi, âm thầm chấn kinh. Nàng trọn vẹn không biết, Lương Tiến là khi nào, thông qua loại phương thức nào, dĩ nhiên thần không biết quỷ không hay đem như vậy số lượng tinh nhuệ tư binh triệu tập đến đoạn qua trấn phụ cận, thậm chí ngay cả Lelu nhân vật như vậy đều bị phái tới. Lập tức, Tô Vũ Mạn trên mặt cưỡng ép gạt ra vẻ lúng túng mà lại thuận theo nụ cười, khẽ rũ mắt xuống kiểm, ôn nhu nói, hầu gia mưu tính sâu xa, là thiếp thân lô mãng. Hầu gia nói cái gì, dĩ nhiên chính là cái gì. Nàng nói lấy, cũng theo bản năng muốn như thường ngày, nhích lại gần đến bên cạnh Lương Tiến, tỏ vẻ thân thiết cùng kính cẩn nghe theo. Nhưng mà, cước bộ của nàng vừa mới nâng lên, Lương Tiến cái kia vớt dây đàn ngón tay hơi động một chút, cũng không đẩy vang, lại có một cô vô hình khí thế khóa chặt nàng. Hắn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là dùng cái kia lạnh giá đến không cần mảy may tình cảm âm thanh, lạnh nhạt nói, ngươi đã trúng bát âm xuyên tâm, tám bộ bên trong liền sẽ thịt nát xương tan. Hắn hơi hơi dừng lại, ngước mắt, cái kia ánh mắt thâm thúy như là lợi kiếm, đâm thẳng Tô Vũ Mạt nháy mắt trắng bệch khuôn mặt. Ngươi hiện tại chỉ còn dư lại hai bước. Tô Vũ Mạt nghe nói như thế, cái kia vừa mới nâng lên, chuẩn bị rơi xuống mũi chân, như là bị rắn độc cắn một cái, đột nhiên cứng tại không trung, cũng không dám lại rơi xuống mảy may. Nàng vừa sợ vừa giận trừng mắt về phía Lương Tiến, trong mắt đẹp tràn ngập khó có thể tin, phẫn nộ, cùng một chút khó mà che giấu sợ hãi. Hồi tưởng vừa mới, cái kia âm công theo tiếng đàn đánh tới, xuyên thấu nàng trưởng lực thời điểm, nàng chính xác cảm thấy thể nội kinh mạch có vài chỗ hơi hơi tê dần, như có như không mấy sợi dị chủng khí thế chui đi vào, lúc ấy tình thế nguy cấp cũng không truy đến cùng. Mà nàng bị âm công bức lui thời điểm, cũng chính xác là vừa đúng liền lùi lại sau bước. Lương Tiến nói tới bát âm xuyên tâm nàng không biết là thật hay giả, nhưng nàng không dám đánh cược, cũng không đánh cược nổi. Trấn Tây Hầu Lương Tiến, thế nhưng có khả năng chính diện chém giết, trận chém qua hai tên hàng thật giá thật nhị phẩm cao thủ tuyệt thế hung nhân. Tô Vũ Mạt tự nghĩ, cho dù chính mình toàn thịnh thời kỳ, cũng không phải nó đối thủ, huống chi hiện tại khả năng đã bị quản chế tại người. Lập tức, Tô Vũ Mạt trương kia xinh đẹp tuyệt luân trên mặt, nháy mắt toát ra một bộ lã chã chứ khóc, ta thấy mà yêu vẻ mặt vô tội. Nàng một đôi ngập nước mị nhãn càng là bị kín tầng một ủy khuất sương mù, điềm đạm đáng yêu run giọng nói, hầu ra. Ngài vì sao muốn như vậy đối đãi thiếp thân? Thiếp thân tự hỏi một mực đến nay, đối hầu gia đều là trung thành tuyệt đối, mọi chuyện dùng hầu gia làm đầu, chưa bao giờ có hài lòng. Thanh âm của nàng mang theo làm người tan nát cõi lòng nghẹn nào, chẳng lẽ hầu gia là không tin được thiếp thân, muốn mượn cái này bắt được thiếp thân, đưa đi lục phiến môn phòng giam đổi lấy cái kia bé nhỏ không đáng kể tiền thưởng sao? Nếu thật sự là như thế, hầu gia chỉ cần một lời, thiếp thân thúc thủ chịu trói liền là, không cần như vậy. Dạng này nước mắt như mưa ta thấy mà yêu tư thế, đủ nghiêng đổ chúng sinh. Lương Tiến nghe vậy, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cặp kia thâm thúy như là hàn đàm đôi mắt, một mực khóa chặt tại Tô Vũ Mạt trường kia xinh đẹp trên mặt. Khoe miệng của hắn chậm chậm câu lên một vòng lạnh giá đường cong, đừng nói lục phiến môn phòng giam, liền là thiên lao chỗ sâu nhất hắc thủy tử ngục, cũng giam không được ngươi bực này nhân vật, càng sẽ không thu ngươi. Tô Vũ Mạt thân thể mềm mại run lên bần bật, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một chút rất khó phát giác bối rối. Lương Tiến ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, phản phất có thể xuyên thấu tối ra, nhìn thẳng linh hồn, hắn cười lạnh, tiếp tục nói, bản hầu nói đúng ư? Tô Vũ Mạt, hắn cố tình dừng lại một chút, nhìn đối phương trong mắt cái kia cố tự chấn định thần sắc, tiếp đó mới từng chữ, có lẽ bản hầu nên gọi ngươi Hoa Làm Ảnh. Lời này vừa nói, Tô Vũ Mạt thần sắc nháy mắt bị biến, khó có thể tin nhìn về phía Lương Tiến. Chương 718, lạc mềm một chặt, một. Chương 718, lạc mềm một chặt, một. Bóng đêm như mực, gió lạnh vòng quanh đất cát, quất vào đoạn qua chấn tàn tại trên tường đất. Giờ phút này thôn chấn đã bị trọn vẹn khống chế, cháy hừng hực bó đuốc bị cánh tay tráng kiện thật cao giờ cao lên, đập hỏa diễm bức xé hắc ám, đem từng cái hoặc hoảng sợ, hoặc tuyệt vọng, hoặc chết lặng khuôn mặt chiếu đến rõ ràng rành mạch. Kim loại giáp lá theo lấy các binh sĩ đi lại phát ra lạnh giá mà quy luật tiếng va chạm, cùng bó đuốc bốc cháy đùng đùng âm thanh đan xen vào nhau. Sáng loáng trường đao đã ra khỏi vỏ, sáng như tuyết đao phong ở dưới ánh lửa chạy xuôi theo hàn quang, im lặng treo ở mỗi người đỉnh đầu. Tất cả tại trong chợ đen xuất hiện qua người, vô luận phía trước là ngang ngược cản rỡ kẻ liều mạng, vẫn là tinh thông tính toán thương nhân, hoặc là lòng mang ý xấu thám tử, giờ phút này đều như là bị xua đuổi cừu non, bị các binh sĩ thô bạo tiếp thị tại chỗ đẩy, quát lớn lấy, tập trung đến trong trấn phiến kia đối lập rộng rãi trên đất trống. Đầu gối đụng vào lạnh giá cứng rắn trên mặt đất phù phù âm thanh hết đợt này đến đợt khác, không có người dám phản kháng, thậm chí không có người dám lớn tiếng thở dốc. Trong nháy mắt, đen nghịt đám người liền quỳ đầy một vòng, bọn hắn co do thân thể, đem đầu thật sâu vùi xuống, hận không thể có thể tiến vào kẽ đất bên trong đi, dùng cái này tránh né cái kia ở khắp mọi nơi, tượng trưng cho tuyệt đối quyền lực cùng mặc sức hành hành nhìn chăm chú. Các binh sĩ như là đúc bằng sắt tượng, mà không thay đổi đứng ở phía sau bọn họ, bó đuốc quang ảnh tại bọn hắn lạnh giá thiết giáp cùng lưỡi đao sắc bén bên trên nhảy, cái kia yên lặng sát khí, so bất luận cái gì gào thét đều càng có cảm giác áp bách. Tất Tử Tuấn chính giữa mang theo mấy tên thân tín, như là sắp xếp lông dê, tại quý đất trong đám người ngang qua. Thanh âm hắn không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, lần lượt từng cái ép hỏi lấy tính danh, lai lịch, đồng thời tiến hành vô cùng tỉ mỉ toàn thân điều tra, bất luận cái gì nhỏ bé vật phẩm đều không dung tha. Thỉnh thoảng có tính toán che giấu hoặc chống cự, đổi lấy chỉ là càng thô bạo đối đãi, thậm chí ngay tại chỗ máu phun ra năm bức cảnh cáo. Giờ này khắc này, không còn có người dám hò hét cái này phía sau chợ đen có biết bao thông thiên bối cảnh, không còn có người dám nhắc tới đến trong những truyền thuyết kia mánh khóe thông thiên nhân vật. Tất cả kiêu ngạo, tất cả dựa vào, tại trấn Tây Hầu ba chữ này trước mặt, đều lộ ra như vậy tái nhợt một người, không chịu nổi một kích. Tại cái này Tây Mạc, trấn Tây Hầu Lương Tiến, liền là thiên, liền là pháp, liền là chúa tể hết thảy sinh tử Diêm La. Bối cảnh lại cứng rắn, có thể cứng rắn được đao trong tay của hắn, cứng rắn được dưới trướng hắn cái này thiết kỵ như lang như hổ. Bảo Thụy liền sợ hai quỷ gối Lương Tiến bên chân, cơ hồ đem trọn cái thân thể đều nằm ở trên mặt đất. Hắn toàn thân quần áo đã sớm bị mồ hôi lạnh triệt để thấm thấu, chăm chú dính tại trên da, lạnh giá thấu xương. Mà cùng Bảo Thụy hoảng sợ tạo thành so sánh rõ ràng, là đứng ở Lương Tiến bên cạnh phía trước, thân hình có chút cứng ngắc Hoa Lộc Ảnh. Tại Lương Tiến gọi ra nàng tên thật mấy mắt, trái tim của nàng cơ hồ ngừng đập. Nhưng mẹn mẹn là trong tích tắc thất thần, nàng nhanh chóng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đem có rời sông lấp biển chấn kinh cùng bối rối gắt gao áp về đáy lòng chỗ sâu nhất. Nàng ngẩng đầu, trên mặt cố gắng duy trì lấy loại kia hỗn hợp có bị khuất, không hiểu cùng phẫn uất thần tình, nhìn kỹ Lương Tiến, âm thanh thậm chí mang tới một chút bị oan uổng âm dung, hầu ra. Ngài rốt cuộc tại nói cái gì? Thiếp thân nghe không hiểu. Nàng dùng sức lắc đầu, phản phất muốn đem cái kia có lẽ có lên án bỏ qua, hoa gì làm ảnh. Thiếp thân tên gọi Tô Vũ Mạn, hầu gia ngươi là biết đến. Nếu là hầu gia không tin được thiếp thân, cảm thấy thiếp thân trướng mắt, hoặc là muốn cầm thiếp thân đi đổi lấy công lao gì, lại khả đem thiếp thân trực tiếp giao cho Lục Phiến môn là được. Ngữ khí của nàng từng bước biến đến xúc động, mang theo một loại bị phản bội đau lòng, thiếp thân tự hỏi đầu nhập vào hầu gia đến nay, cẩn thận, chưa bao giờ có nửa phần bất trung. Hầu gia không cần. Không cần hư cấu loại này giả dối không có thật tiết tuổi, cứng rắn muốn thiếp thân tới chống đỡ thay cái kia không biết cái gọi là Hoa Lộng Ảnh xử phạt. Cái này không khỏi. Không khỏi quá để thiếp thân thất vọng đau khổ. Hoa Lộng Ảnh mặt ngoài ngôn từ khẩn thiết, diễn kỹ rất thật, nhưng mà nội tâm của nàng sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Cái tên này là bí mật lớn nhất của nàng, là nàng qua lại vô số thân phận cùng âm như ở giữa cuối cùng bình chứng. Biết được nàng tên thật người, phóng nhãn thiên hạ cũng không có bao nhiêu. Loại này bị người một cái gọi ra căn bản kinh hãi cùng mất khống chế cảm giác, nàng đời này chỉ trải qua một lần. Đó là tại mấy tháng phía trước kinh thành, hoàng cung ngọ môn phía trước. Cái kia như là sao trổi cũng dậy, lại quỷ dị vẫn là cấm quân kỳ tổng, Lương Tiến. Hắn lúc ấy cũng là như thế, ngay trước vô số người mặt, không chút lưu tình bạch trần nàng giả mạo hoàng hậu âm như kinh thiên, càng là một câu nói toạc ra tên thật của nàng Hoa Lộng Ảnh. Một lần kia, nàng cơ hồ tâm thần không giữ được, suýt nữa thất bại trong gan tấc. Nàng tới bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ, cái kia nho nhỏ kỳ tổng, là như thế nào nhìn tấu nàng tinh diệu tuyệt luân ngụy trang, biết được nàng sâu nhất bí mật. May mắn, người kia đã chết, bí ẩn này hình như cũng theo lấy tử vong của hắn mà bị vĩnh viễn mai táng. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng, thời gian qua đi mấy tháng, tại cái này rời xa kinh sư Tây Mạc biên cương, tại cái này cắt vàng thấu trời đoạn qua chấn, dĩ nhiên lần nữa bị cái này quyền nghiêng Tây Thủy chấn Tây Hầu hô lên tên thật. Lương Tiến nhìn xem Hoa Lộng Ảnh cái kia cơ hồ không có kẽ hở biểu diễn, trong mắt không có chút nào gợn sóng, phản phất tại thưởng thức một tráng không liên quan đến bản thân bụng về hí kịch. Hắn lười đến cùng nàng tiến hành không có ý nghĩa lời nói dây dưa, trực tiếp đối bên cạnh như bóng với hình đứng nghiêm lanh phân phó nói, tinh ma hải nhất mạch, am hiểu nhất mê hồn lấy tâm, kệ người bí mật chi thuật. Bản hầu cố ý triệu ngươi tới trước, liền làm muốn ngươi, kệ ra miệng của nàng. Ánh mắt của hắn lãnh đạm đảo qua xung quanh quỳ một chỗ, đen nghịt đám người, ngự khí uy nghiêm đáng sợ, bản hầu hoài nghi, nhóm này đạo quân ô hợp bên trong, e rằng còn cất giấu nàng đồng đảng dư nghiệt. Hắn cuối cùng đem tầm mắt trở xuống Hoa Lộng Ảnh trên mình, như là nhìn xem một kiện gần bị phá giải vật phẩm, lê đu, yêu nữ này, liền giao cho ngươi. Bản hầu phải biết nàng hết thảy, cùng phía sau nàng người tất cả mưu đồ. Tinh ma hải nhiều bí thuật, quỷ dị khó lường, chuyên công tâm thần. Lúc trước Lương Tiến chính mình liền từng mượn dùng qua tương tự pháp môn, theo lúc ấy vẫn là hoàng hậu thân phận trong miệng mục tổng xương này ra không ít bí mật. Chỉ là những thuật pháp này thi triển ra có phần phí khổ tâm, hao thời hao lực, Lương Tiến tự nhiên không nguyện đem thời gian quý giá lãng phí ở loại này việc vặt bên trên. Mà Lê Đu, không chỉ là tinh ma hải xuất thân, đối nó bí thuật nắm giữ đến đăng phong tạo cực, hơn xa lúc trước Lương Tiến, càng là hắn tuyệt đối tín nhiệm tâm phúc. Từ nàng tới đối phó Hoa Lộng Ảnh loại này tinh thông ngụy trang, tâm trí kiên định yêu nữ, không có gì thích hợp bằng. Lê Đu nghe vậy, lập tức không người lĩnh mệnh, âm thanh thanh lãnh mà kiên định, không cần một chút do dự. Hầu gia yên tâm, thuộc hạ nhất định để nàng biết gì đều nói hết không giấu giếm. Dứt lời Lãnh Vũ chậm chậm ngồi dậy, cặp kia thanh lãnh con người nháy mắt khóa chặt tại Hoa Lộng Ảnh trên mình. Chương 718, lạc mềm một chặt, 2, chương 718, lạc mềm một chặt, 2, nàng mở ra bước chân, không nhanh không chậm hướng về Hoa Lộng Ảnh đi đến, nhịp bước ổn định mà tràn ngập cảm giác áp bách, phảng phất mỗi một bước đều đạp tại đối phương tiếng lòng bên trên. Hoa Lộng Ảnh thấy thế, con người rụt lại, trong lòng biết tuyệt không thể ngồi chờ chết. Cái gì bát âm xuyên tâm cái gì tám bước thịt nát xương tan cảnh cáo, giờ phút này đều đã bị nàng quên sạch sành sanh. Lại không đi, một khi rơi vào tinh ma hải yêu nữ này trong tay, đây mới thực sự là vạn kiếp bất phục, sinh tử khó cả đôi đường. Muốn bắt ta, không dễ dàng như vậy. Hoa Lộng Ảnh trong mắt tàn khốc lóe lên, thể nội tinh thuần nội lực nháy mắt điên cuồng vận chuyển, định cương ép đánh văng ra tới gần Lãnh Vũ, làm chính mình tranh thủ một đường chạy thoát cơ hội. Nhưng mà, nội lực của nàng vừa mới nhấc lên, khí thế khẽ nhúc nhích nháy mắt Lãnh Vũ đã phát giác. Chỉ thấy Lãnh Vũ nhếch miệng lên một vòng lạnh giá, mang theo vài phần đùa cợt độ cong, trong miệng phát ra một tiếng khinh miệt hừ lạnh. Sau một khắc, nàng động tác như điện, đột nhiên giơ cánh tay lên, dùng cái kia rộng lớn màu đen ống tay áo cực kỳ chặt chẽ che lại khuôn mặt của mình. Chỉ một thoáng, nàng đầu đầy tóc đen rủ xuống, khuôn mặt đều bị hắc ám thôn vệ, chỉ có đôi mắt kia theo đen kịt trên ống tay áo mới hiện lộ ra tới. Bốn phía đều là mực đậm hắc ám, làm cho đôi mắt này lộ ra dị thường sung ra, dễ thấy, phảng phất giữa cả thiên địa chỉ còn lại có cái này một đôi ẩn chứa vô tận quỷ dị đồng con mắt. Huyễn đồng nhiếp hồn thuật. chỉ thấy nàng nguyên bản trong suốt như thu thủy đôi mắt, trong phút chốc phát sinh quỷ dị biến hóa. Con người chỗ sâu, một điểm tử mang đống nhiên sáng lên, lập tức như là nhỏ vào nước sạch bên trong một nước, nhanh chóng chóng nhiễm, khuếch tán, cuối cùng hóa thành hai đoàn cháy hừng hực hỏa diễm màu tím, ở trong mắt nàng điên cuồng nhảy, xoay tròn. Mà trong trắng mắt bộ phận, thì bị tầng một mông lung, như là dưới ánh trăng sương mù còn sáng màu bạc bao phủ, làm cho cặp kia tử diễm bốc cháy con người, tăng thêm mấy phần thần bí cùng tà dị. Hoa Lộc Ảnh ánh mắt tại cùng cái này song quỷ dị con người tiếp xúc mấy mắt, tựa như cùng bị vô hình nam châm một mực hút lại. Nàng chỉ cảm thấy đến ý thức của mình đang điên cuồng gào thét, dãy rủa, mệnh lệnh chính mình lập tức rời đi tầm mắt, tuyệt không thể nhìn nữa. Đó là nguồn gốc từ ý thức bản năng sợ hãi cùng cảnh giác. Nhưng mà, đầu óc của nàng lại phản phất tại nháy mắt phản bội nàng. Đại não dĩ nhiên tự tiện chủ trương, không ngừng cho giới thân thể đến mệnh lệnh, để hai mắt của chính mình tiếp tục đi nhìn lanh u mắt. Loại ý thức này cùng đại não xung đột kịch liệt, để nàng nháy mắt lâm vào to lớn trong hỗn loạn. Nội tức vì vậy mà kịch liệt hỗn loạn, ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, mang đến từng trận như tê liệt khổ sở. Thân thể của nàng càng là biến đến cứng ngắc vô cùng, như là bị vô hình gông xiềng một mực trói buộc, liền nâng lên một ngón tay đều biến có thể so gian nan, càng đừng đề cập vận chuyển nội lực chạy trốn. Không tốt, yêu nữ này đồng thuận, lại đáng sợ như thế. Hoa Lộc Ảnh trong lòng vong hồn đại bạo, kinh hãi muốn tuyệt. Nàng chỉ có một thân không tầm thường tu vi cùng các loại tài tình thủ đoạn, giờ phút này lại ngay cả nửa phần cũng thi triển không ra, chỉ có thể cứng đờ đứng tại chỗ, trừng lớn lấy hai mắt, như là dê đợi làm thịt, trơ mắt nhìn xem Lanh U mang theo cái kia quét lạnh giá ý cười, từng bước một hướng mình tới gần. Lương Tiến đem một màn này thu hết vào mắt, thỏa mãn khẽ bước cằm. Lanh U cái này độc bộ thiên hạ huyễn đồng nhất hồn thuật lợi hại, hắn nhưng là tự mình lanh giáo qua. Dựa vào thuật này, Lanh U tại cùng trong cảnh giới cơ hồ có thể nói vô địch. Lúc trước hắn cùng Lanh U tính toán thời điểm, nếu không phải hắn thân mang tị diện loại kỳ vật này, sợ rằng cũng phải tại cái này huyễn đồng thuật phía dưới bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Hắn thậm chí nhớ, lúc trước Lanh U còn tại tứ phẩm cảnh giới lúc triển khai phép thuật này, có thể ngắn ngủi ảnh hưởng đến nhị phẩm cảnh Đồ Tà Vương tâm thần. Mặc dù cuối cùng vì Đồ Tà Vương chiến ý sát ý quá mức tràn đầy khốc liệt, phản xung lực lượng để Lanh U chịu chút nội thương, không thể lâu dài khống chế, nhưng loại này chiến tích đã chọn có thể chấn kinh thế nhân. Bây giờ Lanh U tu vi đã đạt đến tam phẩm, cùng Hoa Lộc Ảnh cùng cảnh, dùng bí thuật này đối phó nàng, tự nhiên là 10 phần chắc chín, dễ như trở bàn tay. Nhưng mà ngay tại cái này thắng bại đem định, Hoa Lộc Ảnh gần bị triệt để chế trụ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, dị biến tái sinh. Chỉ nghe quỷ đất trong đám người đột nhiên truyền ra một tiếng đè nén gầm nhẹ, một đạo hắc ảnh như là ẩn nút đã lâu gián động, đột nhiên bạo khởi. Người này hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, kinh công cực cao, thân hình nhảy lên phía dưới, lại như chim ưng phóng lên tận trời, nháy mắt nâng cao mấy trượng, mạnh mẽ thân ảnh tại ánh lửa chiếu rọi xuống kéo ra một đạo thật dài bóng mờ, đem phía dưới mọi người bao phủ trong đó. Lương Tiến hình như sớm có dự liệu, trong mắt không có chút nào bất ngờ, chỉ có một chút lạnh giá đùa cợt hiện lên quẹt miệng, lạnh nhạt nói, cuối cùng không giấu được, không tiếp đi ra ư? Chỉ thấy thân kia tại không trung bóng người, không chút do dự, lăng không một trường liền hướng về phía dưới chính giữa toàn bộ tinh thần thi triển đồng thuật lanh lũ mạnh mẽ đánh tới. Trường phong gào thét, kinh khí tràn trề, lại dẫn đến không khí phát ra một thanh âm bạo trầm đủ. Cương đại trường áp chưa tới thể, đã đem trên mặt đất các bụi thổi đến kích động bay lên, tạo thành một mảnh đục ngầu đuổi mù khu vực. Lanh U mặc dù đại bộ phận tâm thần dùng cho duy trì huyễn đồng nhiếp hồn thuật, nhưng cao thủ bản năng còn tại, nháy mắt phát giác được tới từ đỉnh đầu chí mạng uy hiếp. Trong lòng nàng giật mình, không thể không cưỡng ép phân thần, theo bản năng liền muốn quay đầu ứng đối bất thình lình tập kích. Mà nàng cái này khẽ nghiêng đầu, tầm mắt một cách tự nhiên cùng Hoa Lộc Ảnh tách ra. Lại thêm cái kia tràn ngập cắt bụi trên trình độ nhất định quấy nhiễu đồng thuật hiệu lực, cái kia cường đại quỷ dị huyễn đồng nhiếp hồn thuật hiệu quả lập tức giảm mất đi nhiều, gần như trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Thân thể trói buộc đống nhiên buông lỏng, Hoa Lộc Ảnh sao lại bỏ lỡ cái này ngàn năm một thở chạy trốn cơ hội? Cơ hội tốt. Trong lòng nàng cũng hỉ, cơ hội là cùng một thời gian, quát một tiếng, ngọc trường khẽ đảo, một cố lăng lệ trường phong kèm trang hướng về Lanh Vũ bố tới. Nhưng mà một trường này nhìn như hung mãnh, thực ra phủ phía vô lực, chính là mười phần hư chiêu. Trường lực phát ra đồng thời, nàng toàn bộ người đã như một đạo mũi tên, mượn cắt bụi điểm hộ, thân hình quỷ dị mấy cái lấp lóe, liền đã xông vào chỗ không xa thâm thúy trong hắc ám. Hiển nhiên bỏ trốn mất dạng mới là nàng duy nhất mục đích. Lanh Vũ giờ phút này gặp phải trên dưới giáp công chi thế, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng, thể nội nội lực bành trướng vận chuyển, chuẩn bị đón đỡ cái này hai đạo trường lực. Nhưng mà trong dự đoán long trời lở đất va chạm cũng không phát sinh. Vô luận là đỉnh đầu người áo đen kia chụp xuống trường lực, vẫn là mặt bên Hoa Lộc Ảnh đánh tới trường phong, lại đều như là bèo trôi không dễ, nhìn như thanh thế kinh người, thực ra hậu kình hoàn toàn không có, bị nàng vận chuyển nội lực, ống tay áo bung lên, liền tùy tiện hóa giải, số tán. Không tốt, bọn hắn muốn chạy trốn. Lãnh Vũ lập tức tỉnh ngộ lại, hai người này căn bản cũng không phải là thực tình muốn vây công nàng, mục đích của bọn hắn trọn vẹn nhất trí, gây ra hỗn loạn, mượn cơ hội chạy trốn. Chương 718, lạc mềm một chặt 3, chương 718, lạc mềm một chặt 3, Hoa Lộc Ảnh là đánh nghi binh, giữa bầu trời kia người áo đen, chỉ sợ cũng chỉ là vì quấy nhiễu nàng giải cứu đồng bọn mà thôi. Làm Lanh Du đột nhiên vung tay áo, dùng nội lực cuốn đi tràn ngập cát bụi lúc, trong bầu trời đêm, nơi nào còn có người áo đen kia tung tích, sớm đã bỏ đi không một dấu vết. Mà lúc này, Lương Tiến thanh âm trầm ổn đúng lúc vang lên, mang theo một loại hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay thông dòng, trên trời cái kia chuột, giao cho bản hầu đích thân giải quyết. Lời còn chưa dứt, cũng không thấy Lương Tiến như thế nào động tác, thân hình của hắn đã theo tại chỗ mơ hồ tiêu tán. Sau một khắc, tựa như cùng dung nhập trong gió đêm, lặng yên không một tiếng động bay lên trời, hướng về người áo đen kia biến mất phương hướng nhanh chóng đuổi theo, trong chớp mắt liền cũng biến mất tại bóng đêm mịt mờ chỗ sâu. Lãnh Vũ đột nhiên quay đầu, nhìn về Hoa Lộng Ảnh chạy trốn phương hướng, cặp kia thanh lãnh trong con ngươi, giờ phút này đã hiện đầy lạnh thấu xương hàn xương cùng nồng đậm sát ý, yêu nữ, ngươi trốn không thoát. Dĩ nhiên để hai cái này tặc nhân tại ngay dưới mắt mình đào thoát. Đây quả thực là nàng nghề nghiệp kiếp sống bên trong vô cùng nhục nhã, nhất là tại trước mặt Hầu gia, đây càng là không thể tha thứ sai lầm. Bây giờ nàng chính giữa đến Hầu gia tín trọng, ân sủng có thừa, thậm chí ngay cả người quản lý Tây Mạc sự vụ ngày thường đại quyền đều giao vào trên tay của nàng, nàng há có thể dung biểu thị chính mình phạm phải như vậy sai lầm. Nhất định cần bù đắp, nhất định cần đem yêu nữ kia chính tay bắt trở về, mới có thể tẩy trừ phần này sỉ nhục. Lập tức Lãnh Vũ đè xuống lửa giận trong lòng, đối xung quanh trận địa sẵn sàng đón địch binh sĩ lớn tiếng hạ lệnh, các ngươi giữ nghiêm nơi đây, nhìn kỹ những người này phạm, nếu có gì động, giết chết bất luận tội. Ta tự mình đi đem yêu nữ kia bắt về. Các binh sĩ cùng tiếng đồng ý, tuân mệnh. Thanh trấn khắp nơi. Lãnh Vũ không chần chờ nữa, thân hình thoáng qua, toàn bộ người phảng phất hóa thành một đạo không có thực chất màu đen khói nhẹ, dung nhập hắc ám, dùng nhanh đến tốc độ kinh người, hướng về Hoa Lộng Ảnh phương hướng bỏ chạy mau chóng đuổi mà đi. Gió đêm tại bên tai gào thét. Lương Tiến phi hành tại cực cao trong bầu trời đêm, thân hình cùng nồng đậm bóng đêm cơ hồ hòa làm một thể, nếu không phải nhận biết vô cùng nhạy bén người, căn bản khó mà phát giác được hắn tồn tại. Hắn tốc độ phi hành cũng không nhanh, thậm chí có thể nói là có chút nhàn nhã, chỉ là xa xa, giữ khoảng cách nhất định theo tại phía trước đạo kia ngay tại bãi sa mạc bên trên điên cuồng chạy trốn bóng người sau lưng. Lương Tiến đã sớm nhìn ra, bóng người kia bất quá là tam phẩm cảnh giới thực lực, căn bản không đáng để lo. Muốn giết chết dạng này võ giả, đối với Lương Tiến tới nói tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng Lương Tiến là cố tình thả hắn đi. Hiện tại đối với Lương Tiến tới nói, làm rõ mục đích của những người này, có thể so sánh giết bọn hắn trọng yếu. Cuối cùng có gan tính toán chấn Tây Hầu người, nó sau lưng tất nhiên có kinh người thế lực. Là hoàng đế ư? Trong lòng Lương Tiến không khỏi âm thầm suy đoán. Hoa Lộng Ảnh nhất định là bị hoàng đế triệu ngự đặc xá, mà Lương Tiến chính mình cũng mới chống lại thánh chỉ không lâu. Nếu nói hoàng đế tại sao lương chủ đạo tất cả những thứ này, ngược lại cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà Lương Tiến lại cho rằng khả năng không lớn. Bây giờ Triệu Ngự nhất định bởi vì trong nước tình huống bận bịu đến sức đầu mẹ chán, trước mắt ổn định Tây Mạc tình thế đối với hắn tới nói mới là có lợi nhất, mà không phải để Tây Mạc biến đến hỗn loạn lên. Liên đệ bản hầu nhìn một chút, các ngươi rốt cuộc là ai? Lương Tiến dự định trước cùng một đoạn đường nhìn một chút bóng người này liền sẽ trốn hướng phương nào. Về phần Hoa Lộng Ảnh sẽ hay không bị Lãnh Vũ bắt, Lương Tiến cũng không lo lắng. Hắn chỉ cần nắm giữ Hoa Lộng Ảnh danh tự, dựa vào ngàn dặm truy tung đặc tính, Hoa Lộng Ảnh liền không có khả năng trốn được. Mà ngược lại đạo nhân ảnh này, Lương Tiến không biết cái tên, cho nên mới tất yếu tự mình đến truy nã. Hắn sớm đã thấy rõ, đó là một cái thân hình mạnh mẽ, làm bình thường hành thương ăn mặc, lại sinh lấy một mặt dày đặc râu quai nón nam tử trung niên, trên đầu mang theo che đồ chắn gió nón lá, trên lưng nghiêng khoác một chuôi dùng bao vải bao lấy trường đao. Người này không chỉ khinh công không tầm thường, suy nghĩ càng là cực kỳ kín đáo cẩn thận. Cho dù là tại liều chết chạy trốn bên trong, hắn cũng thỉnh thoảng lại đột nhiên quay đầu, ánh mắt lợi hại như là chim ưng liếc nhìn sau lưng bầu trời đêm cùng đại địa, tính toán xác nhận phải chăng có truy binh theo dõi. Hắn thậm chí sẽ lợi dụng bãi sa mạc bên trên lởm chởm quái thạch cùng lên xuống cồn cắt xem như yểm hộ, lúc thì tiềm nhập phía sau cự thạch gần nút quan sát thật lâu, lúc thì cố tình đi vòng một vòng tròn lớn, lúc thì lại tại một chút phải qua đường hoặc tầm nhìn rộng rãi, bố trí xuống đơn giản một chút, dùng để cảnh cáo hoặc lừa dối cơ quan cùng đồ chơi nhỏ, ý đồ dùng cái này tới thoát khỏi khả năng tồn tại truy tung giả. Nhưng mà, mặc dù hắn đem hết tất cả vô liếng, giàu hoạt như hồ ly, nhưng tại thực lực tuyệt đối khoảng cách trước mặt, tất cả những thứ này đều lộ ra phí công một người. Lương Tiến thân ở không trung đồng thời cách nhau rất xa, vừa xa khỏi nam tử kia thị lực có khả năng với tới cực hạn. Nhưng Lương Tiến lại có thể mượn tị diện cái kia có thể so với tinh vi kính viễn vọng hỏa nhãn tầm nhìn, thủy chung đem hắn nhất cử nhất động một mực khóa chặt. Tình hình này, liền tựa như tại trên trời cao xoay quanh diều hâu, lạnh lùng quan sát phía dưới trên sa mạc cái kia tự cho là thông minh, không ngừng biến hóa lộ tuyến tính toán chạy trốn thỏ rừng. Mặc cho thỏ rừng như thế nào chạy trốn ẩn nút, cuối cùng chạy không khỏi diều hâu cái kia quan sát hết thảy sắc bén ánh mắt cùng lôi đỉnh một kích. Quả nhiên, cái kia râu quai nón nam tử tại bãi sa mạc bên trên quanh đi còn lại, thi triển đủ loại phản truy tung thủ đoạn, dày vò gần tới nửa canh giờ, lặp đi lặp lại xác nhận sau lưng hình như thật không có một hai phía sau, thần kinh căng thẳng của hắn hình như mới sơ sơ đã thả lỏng một chút. Hắn không do dự nữa, điều chỉnh phương hướng, thi triển ra toàn bộ các lực, hướng về cùng đoạn qua chấn hoàn toàn tương phản một phương hướng khác, toàn lực đi vội vã. Lần này, hắn trốn đến cực xa, tốc độ cũng tăng lên tới cực hạn. Thân ảnh tại rộng lớn bao la, ánh trăng thê lương bãi sa mạc bên trên lên xuống như bay, như là một cái đập điểm đen. Trọn vẹn chạy gần 2 canh giờ, vượt qua 200 dặm hoàng vu địa phương, hắn cuối cùng đến sa mạc chỗ sâu. Tại nơi này, một mảnh ngăn gió to lớn cồn cắt phía sau, bất ngờ xuất hiện mấy đỉnh không chút nào thu hút màu nâu xám lều vải. Vài thất lạc đà yên tĩnh nằm trên mặt cắt ngay lại, một đống lửa tại trước lều thiêu đốt lên, đập hỏa diễm bên cạnh, ngồi vây quanh lấy 7-8 cái bóng người, tựa hồ tại thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Cái kia râu quai nón nam tử nhìn thấy lửa trại cùng lều vải, tốc độ càng nhanh 3 phần, không chút do dự mấy cái lên xuống, liền tinh chuẩn rơi vào bên cạnh đống lửa trên đất trống. Một mực cẩn tại cực cao trong bầu trời đêm Lương Tiến, nhìn thấy một màn này, cặp kia thâm thúy như là trong đôi mắt của tinh hải, cuối cùng toát ra một chút trong dự liệu, lạnh giá vừa ý thần sắc. Nhìn tới, chùa Sao Huyệt, chính là chỗ này. Chương 719, bộ phi nhân, 1, chương 719, bộ phi nhân, 1, lạnh thấu xương sa mạc gió lạnh, như là vô số đem lạnh giá giao dốc xương, gào thét lên lướt qua cồn cắt cùng nham đá sỏi, cuốn lên thấu trời cắt bảng, đem phương thiên địa này quấy đến một mảnh hỗn độn mê ly. đống lửa trại một bên, mấy tên hán tử ngay tại hơ lửa. Siêu, vành. Một đạo thân ảnh đột nhiên theo trong màn đêm rơi xuống, trung điệp địa hỏa tại đống lửa trại bên cạnh. Bất thình lình kẻ xông vào, nháy mắt đánh vỡ doanh địa mặt ngoài yên lặng. Thương Lang. Một mảnh dày đặc mà chói tai kim thiết tiếng ma sát bỗng nhiên vang lên. Bên cạnh đống lửa, cái kia 7-8 đầu nguyên bản hoặc ngồi hoặc nằm, nhìn như bông lỏng bóng người, vào giờ khắc này hiện ra kinh người tốc độ phản ứng cùng ăn ý bọn hắn như là bị kinh động đàn sói, cơ hồ là đồng thời bắn người mà lên, thân hình mạnh mẽ, động tác chỉnh tề như một, trong tay binh khí đã ra khỏi vỏ. Nhưng mà, làm bọn hắn ánh mắt xuyên thấu bắn tung tóe hỏa tinh cùng nâng lên cát bụi, thấy rõ cái kia rơi xuống dưới đất, mang theo mang tính tiêu chí nam tử mũ rộng vành khuôn mặt lúc, căng cứng không khí vì đó dừng một chút. Trên mặt mọi người hiện lên một chút kinh ngạc, lập tức hóa thành cung kính, nhộn nhịp thu hồi binh khí, hướng về cái kia dãy rủa lấy muốn đứng lên nam tử mũ rộng vành khom mình hành lễ, động tác ở giữa mang theo một loại nghiêm chỉnh huấn luyện tính kỷ luật. Thủ lĩnh, ngài trở về, phát sinh chuyện gì? Nam tử mũ rộng vành cũng chính là thủ lĩnh của bọn hắn, hắn chậm chậm ngẩng đầu, dưới mũ rộng vành khuôn mặt tuy bị bóng mờ che chắn hơn phân nửa, thế nhưng trong hai mắt vô pháp che giấu hồi hộp cùng hốt hoảng, lại rõ ràng chiếu vào mỗi một cái thuộc hạ trong mắt. Thanh âm hắn khàn khàn, mang theo một chút không dễ dàng phát giác run rẩy, gấp rút nói, xảy ra chuyện, kế hoạch có biến. Trấn Tây Hầu, hắn khám phá kinh thành tới vị đại nhân kia thân phận. Lời vừa nói ra, tựa như một tảng đá lớn đầu nhập nước động, trên mặt mọi người vừa mới buông lòng thần tình nháy mắt lần nữa kéo căng, thậm chí so trước đó càng nghiêm trọng. Trấn Tây Hầu mạnh tinh hồn, cái tên này tại Tây Mạc liền mang ý nghĩa thiên uy, mang ý nghĩa mặc sức hành hành. Bị hắn để mắt tới, cơ hồ ngang với bị tử thần là cấn. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta nhất định cần lập tức rút lui. Mũ rộng đành thủ linh ngữ khí chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ, Trấn Tây Hầu thế lớn, nhãn tuyến trải rộng Tây Mạc, nơi này đã không thể lại chờ. Thu dọn đồ đạc, chúng ta trong đêm xuất phát, đường vòng bỏ đi hướng biên cảnh, đi Hắc Long Đế quốc tránh họa. Mệnh lệnh đã phía dưới, không người nghi vấn. Đám người này hiển nhiên đều là kinh nghiệm phong phú kẻ liều mạng, hành động cực kỳ nhanh chóng hiệu suất cao. Không có người hỏi nhiều một câu nói nhảm, lập tức phân tán ra tới, tay chân lanh lẹ bắt đầu thu thập bọc hành lý, buộc chặt vật tư, toàn bộ quá trình yên tĩnh mà nhanh chóng, chỉ có thường ra ma sát, đồ vật va chạm nhỏ bé âm hưởng, cùng lửa trại bốc cháy đùng đùng âm thanh. Nhưng mà, làm hai tên hán tự động thủ thu lại trong doanh địa đỉnh kia nhất to lớn, cũng kiên cố nhất lều vài lúc, một màn làm người không tưởng tượng được cảnh tượng hiện ra tại trước mắt mọi người. Dưới lều vải cũng không phải là cái gì chân quý vật tư hoặc dễ chịu chăn màn gối đệm, mà là một cái lồng sắt, một cái từ to bằng cánh tay trẻ con, đen kịt lạnh giá tinh thiết chế tạo thành lao tủ. Lồng dao dày đặc, khe hở chỉ có thể dung cánh tay xuyên qua. Mà tại cái kia nhỏ hẹp, dơ bẩn, tản ra mùi nấm mốc cùng nhàn nhạt mùi máu tanh trong lồng, bất ngờ ngồi xếp bằng lấy một người. Đó là một cái lao phụ nhân. Nàng gây đến đã thoát nhân hình, chân chính là ví da lấy xương cốt, phản phất chớp nhoáng liền có thể thổi tan giá. Trên mặt tầng tầng lớp lớp, khe danh ngang dọc nếp nhăn, như là bị tàn khốc nhất bao cắt cùng cực khổ dùng dao nhỏ từng đao khắc sâu đi lên, cùng nàng sau lưng vùng trời này lạnh đại mạc có kinh người tương tự. Môi của nàng bởi vì răng trọn vẹn chóc ra mà mất đi chống đỡ, thật sâu lom xuống đi vào, dán chặt lấy giường, làm cho cả khuôn mặt nửa phần dưới hiện ra một loại quái dị mà đáng thương sụp đổ. Tiêu Thụy như trong sa mạc chết đi nhiều năm hồ dương chạc cây tóc nâu trắng, bị bệnh thành hai cái nhỏ gầy, ẩu tà bím, vô lực rũ xuống nàng gầy quòm như tuổi trên bờ bay. Trên người nàng vẹn vẹn mặc một bộ rách tả tơi, cơ hồ vô pháp che đậy thân thể vải bố giáp y phục. Tại cái này bãi sa mạc nước đóng thành băng giá lạnh trong đêm đông, người bình thường ăn mặc dạng này quần áo, chỉ sợ không cần một khắc đồng hồ liền sẽ đông thành băng côn. Nhưng mà lão phụ nhân này lại phảng phất không hề hay biết, như là ngủ say, lại như cùng nhập định, ngồi xếp bằng tại lạnh giá lồng sắt để trần bên trên, không nhúc nhích, thậm chí ngay cả hít thở lên xuống đều nhỏ bé không thể nhận ra. Làm nhảy lửa trại hào quang ngẫu nhiên đảo qua trên người nàng lúc, lại có thể thấy rõ, trên thân thể của nàng lại phản xạ ra một chút lạnh giá kim loại sáng bóng. Nhìn kỹ lại, làm người tê cả da đầu, một đôi đen sống nặng nề móc sắt, tàn nhẫn quán xuyên nàng xương bả vai. Móc sắt cuối cùng mang theo gai ngược, thật sâu khảm vào cốt đục bên trong, vết thương xung quanh ngưng kết màu tím đen vết máu, hiển nhiên thời gian đã lâu. Không chỉ như vậy, nàng quanh thân mấy chỗ đại huyệt bên trên, còn đinh động tác mai dài mảnh đen sống đinh sắt, thật sâu không có vào thể nội, chỉ để lại một chút đinh đuôi bạo lộ tại bên ngoài, như là ác độc nguyền rủa phù ấn, phong cấm lấy lực lượng của nàng. Làm mấy tên hán tử thu thập xong vật phẩm khác, ánh mắt rơi vào lồng sắt bên trên lúc, không khỏi đến dừng động tác lại, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Một người chuyển hướng mũ rộng đành thủ lĩnh, hạ giọng dò hỏi, "Thủ lĩnh, lao thái bà này, muốn hay không muốn mang lên?" Nam tử mũ rộng đành nghe vậy, ánh mắt nham hiểm đảo qua trong lồng sắt cái kia phảng phất không có chút nào sinh khí tiểu tụy thân ảnh, trên mặt hiện lên một chút phức tạp do dự. Cân nhắc vẹn vẹn kéo dài mấy giây. Rất nhanh, trong mắt hắn cuối cùng một chút do dự bị sát ý lạnh như băng thay thế, tuy là nàng rất trọng yếu, nhưng mang theo nàng, mục tiêu quá lớn, tốc độ quá chậm, chỉ sẽ gia tăng chúng ta bị Trấn Tây Hầu chó săn phát hiện nguy hiểm. Hắn dừng một chút, ngữ khí buộc phát rất lạnh, làm thì ta. Bất quá là một cái ngu xuẩn mất khôn phản đồ mà thôi. Nàng không còn, không ảnh hưởng được đại cục. Chỉ cần hạch tâm bí mật còn tại chúng ta trong lòng bàn tay, trở lại sẽ chúng, vẫn như cũ có thể hoàn thành nhiệm vụ. Xung quanh hắn tử đạt được rõ ràng mệnh lệnh, trên mặt cái kia một chút chần chờ lập tức bị hung tàn thay thế. Trong đó hai người nhe răng cười một tiếng, nắm chặt trong tay sáng như tuyết dao nhọn, nện bước trầm thực nhịp bước, hướng về lồng sắt bước tới. Lưỡi đao ở dưới ánh lửa lóe ra tử vong hàn quang. Nhưng mà, ngay tại cái kia lạnh giá mũi đao gần xuyên thấu qua lưới sắt khe hở, đâm vào cái kia nhìn như không có chút lực phản kháng nào thân thể dàn mua phía trước một khắc, dị biến nảy sinh. Lồng sắt bên trong, cái kia phản phất sớm đã hóa đá, ý thức trầm luân lão phụ nhân đột nhiên mở hai mắt ra. Nàng không có nhìn về phía tới gần đồ đao, cũng không có nhìn về phía ra lệnh mũ rộng đánh thủ lĩnh, mà là đột nhiên ngẩng đầu, thẳng vào nhìn phía đỉnh đầu phiến kia nồng đậm như mực, tinh thần ẩn nấp bầu trời đêm. Ngay sau đó, nàng cái kia bởi vì không có răng mà thật sâu lom xuống miệng, đột nhiên toét ra, lộ ra trơ trụi, màu đỏ sầm rường, tạo thành một cái cực kỳ quỷ dị, làm người dùng mình nụ cười. Một cái khàn khàn, khô khốc âm thanh, theo cổ họng nàng chỗ sâu khó khăn ép ra ngoài, hắc hắc. Tới. Người giết các ngươi, tới. Các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Nói xong, nàng lại đột nhiên phát ra một trận sắc bén, điên cuồng, nhưng lại tràn ngập khoái ý quái dị tiếng cười to, cặc cặc cặc. Ha 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 ha. Tiếng cười kia tại yên tĩnh sa mạc dưới bầu trời đêm vang vọng, lộ ra đặc biệt chói tai cùng khủng bố, như là dạ kêu khóc, tràn ngập chẳng lành báo hiệu. Đang chuẩn bị hành hình hai tên hán tử bị biến cố bất thình lình làm đến sức sở, không khỏi đến đưa mắt nhìn nhau, theo trong mắt đối phương nhìn thấy một chút kinh nghi bất định. Nhưng lập tức, một loại bị kẻ sắp chết trêu đùa tức giận xông lên đầu, trên mặt của bọn hắn nháy mắt bị càng sâu hung tàn bao trùm. Sắp chết đến nơi còn dám giả thần giả quỷ. Lão bất tử, liền tiễn ngươi lên đường. Hai người giận mắng một tiếng, không chần chờ nữa, trong tay dao nhọn tụ lực, liền muốn hung hăng hướng về trong lồng sắt cái kia cuồng tiếu lao phụ nhân đâm tới. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Chờ một chút. Mũ rộng vành thủ lĩnh đột nhiên hét to lên tiếng, trong thanh âm tràn ngập trước đó chưa từng có kinh hãi cùng cảnh giác. Hắn dù sao cũng là tam phẩm võ giả, linh giác viễn siêu người thường. Ngay tại lão phụ nhân đưa ra cảnh cáo cùng cuồng tiếu nháy mắt, một cỗ vô cùng mỏng manh, lại mang theo tính chất hủy diệt khí tức cảm giác áp bách, như là vô hình mạng nhện từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ doanh địa.